Chương 31 Ấu Tể Đại Tác Chiến, 1, chương 31 Ấu Tể Đại Tác Chiến, 1. Hạ Vân nhìn xem Lôi Long hai huynh đệ trong ngực Ấu Tể, có chút nghi ngờ hỏi, hai người các ngươi làm sao hơn nửa đêm trở về, những người khác đâu? Toàn Giáp vừa định mở miệng nói chuyện, liền bị đệ đệ của hắn Lôi Long đánh gãy. Chúng ta tiến vào rừng cây ngày thứ hai, phân tốt tổ liền bắt đầu tiến hành đi săn. Không thể không nói, ngươi cho cây kia bán lộc tác sát thực dùng tốt, chỉ cần là chân dài dã thú hoặc là hung thú, cơ bản đều là một kích ở giữa, hiện tại bắt sống dã thú cùng hung thú rất nhiều. Ngày đó chạm vạng tối thời điểm, mọi người ngừng đi săn, làm thịt một cái tứ nha dã chư làm đồ ăn, nương ăn. Ăn xong lợn rừng sau mọi người liền chuẩn bị nghỉ ngơi, Toàn Giáp bởi vì bụng không thoải mái, đi ra phương tiện lúc, nghe thấy được như có như không tiếng thú gạo, thế là Toàn Giáp liền gọi mình cùng hắn cùng đi xem xét. Đúng vậy cha không sao, cha một cái giật mình. Tại cách bọn họ doanh địa không phải chỗ rất xa, ta cùng Toàn Giáp hai người gặp một cái vừa sinh sản xong không lâu phi giáp tê thụ cái kia phi giáp tê sinh sản xong vết máu hấp dẫn, tới rất nhiều cái khác rừng cây thợ săn, có liệt địa hùng, có ban hổ, càng có làm cho người ta chán ghét phong lang đầy chẳng qua là phi giáp tê vì bảo hộ Ấu Tể, cùng những thợ săn kia hòa mình, hắn cùng Toàn Giáp hai người liền lén lén sờ đến hậu phương đem hai cái Ấu Tể trộm đi ra. Trộm được phi giáp tê Ấu Tể sau, ta cùng Toàn Giáp hai người một khắc cũng không dám chờ lâu, cùng chúng ta tổ này đi săn tổ trưởng chào hỏi sau, trực tiếp ôm Ấu Tể liền chạy trở về. Đây chính là tứ giai hung thú Ấu Tể a, trong rừng nguy hiểm như vậy, không lập tức đem bọn nó mang về bộ lạc, ta cùng Toàn Giáp hai người cũng không yên lòng. Hạ Vân nhìn trước mắt hai người, không khỏi hỏi, các ngươi trở về thì trở về đi, đem Ấu Tể ôm đến nơi này làm gì? Thú hồ hai tiểu gia hỏa này hiện tại ngay cả con mắt đều không có mở ra, khẳng định là muốn bú sữa mẹ, các ngươi có sữa sao? Hay là nói, hai người các ngươi có thể tìm tới sinh sữa dã thú hoặc là hung thú? Hai người đầu, lắc liền như là chống lúc lắc bình thường. Lôi Long cẩn thận lầm bầm một câu, Vũ Công ngày đó nói, để cho ta có việc liền đến tìm ngươi. Hạ Vân tức giận hô to, Vũ Công để cho ngươi tới tìm ta, ta có thể cho ngươi tìm tới sữa sao? Đồng thời trong lòng không ngừng oán thầm, lão già chết tiệt này thật là chán ghét, đem những này phá sự đều ném tới trên đầu mình. Hạ Vân hô to âm thanh, đánh thức trong động đang ngủ bọn nhỏ. Thường đôi đen lúng liếng mắt nhỏ, đồng thời nhìn chằm chằm Hạ Vân. Hạ Vân vội vàng trấn an bọn nhỏ, để bọn hắn đi trước đi ngủ. Đồng thời mang theo Lôi Long cùng Toàn Giáp hai người tới ngoài động. Đi vào ngoài động sau, gió lạnh một kích, Lôi Long cùng Toàn Giáp hai người trong ngực Ấu Tể, giống như có dấu hiệu tỉnh lại, thử được thế. Ấu Tể cái kia non nớt tiếng kêu, để Lôi Long cùng Toàn Giáp hai người càng lộ vẻ lo lắng. Hai người vội vàng nhìn về phía Hạ Vân, muốn cho hắn hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Hạ Vân cau mày nghĩ một lát, quyết định hay là đi trước Lôi Long trong động, dù sao thời gian dài ở bên ngoài hóng gió, cái kia hai cái Ấu Tể khả năng chịu không được. Đến Lôi Long trong động sau, hai cái Ấu Tể rõ ràng an tĩnh không ít, Hạ Vân chân mày nhíu sâu hơn, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, nhất định phải cho cái này hai cái Ấu Tể tìm tới đồ ăn. Thế là hắn hướng hai người giải thích, nếu như không có đồ ăn có thể ăn, cái này hai cái Ấu Tể sống không được bao lâu, hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hai người huynh đệ trăm miệng một lời nói, đi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Hai người các ngươi nếu có phi giáp tê thú cốt lời nói, có thể tìm một chút tới, lại tìm một chút như giáp ngư thịt cá tới, nếu như không có phi giáp tê thú cốt, cũng có thể tìm một chút loại ăn có hung thú cốt đầu để thay thế. Thịt cá toàn bộ đập nát phóng tới vạc đá bên trong, thú cốt thiếu thêm một chút, cũng đập nát. Nhiều hơn lẫn nước, nhiều chịu một chút thời gian. Lôi Long, ngươi đi tìm khối đầu gỗ, đem đầu gỗ trẻ thành hình cái phế ước, lại đem bên trong toàn bộ móc sạch, đem nhỏ đầu kia mở một cái lỗ nhỏ. Toàn Giáp ngươi đi bên ngoài tìm một chút cỏ khô, lại tìm một chút mềm mại một điểm da thú tới, cho hai tiểu gia hỏa này trải cái ổ. Nhớ lấy, hai tiểu gia hỏa này là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tốt nhất đừng tách ra nuôi. Giao phó xong những này, Hạ Vân liền chuẩn bị rời đi, nhưng hắn còn chưa đi đến cửa hang, liền bị hai người huynh đệ ngăn lại. Lôi Long vẻ mặt cầu xin nhìn xem hắn, mang theo cầu xin ánh mắt để Hạ Vân lưu lại, giúp hắn trước tiên đem cái này hai cái tiểu gia hỏa lần đầu tiên cơm cho ăn lại rời đi. Lôi Long hai huynh đệ phải bận rộn lấy làm việc, đem ấu thu trực tiếp nhét vào Hạ Vân trong ngực. Lôi Long đi tìm đầu gỗ điêu khắc cái phế ước, Toàn Giáp thì chạy đến nơi xa, đi tìm cỏ khô trở về cho hai tiểu gia hỏa này trải ổ. Lôi Long đã làm hư mấy tiết đầu gỗ, Hạ Vân chỉ có thể hâu ngừng hắn. Nói cho Lôi Long, đợi lát nữa chính mình tới làm là được rồi. Để Lôi Long đi trước nhóm lửa, trước tiên đem ấu tể đồ ăn nấu lại nói. Không bao dài thời gian, Lôi Long liền ôm tới một bó lớn cá khô, hỏi Hạ Vân phải dùng bao nhiêu. Vừa đem trong ngực cái kia hai cái ấu thú thu xếp tốt, đặt ở Lôi Long trên giường, ngay tại gọt đầu gỗ Hạ Vân, ngẩng đầu nhìn Lôi Long. Thả 5-6 cây đi vào là được rồi, nhớ kỹ đập nát một chút. Hỏi xong Hạ Vân, Lôi Long liền vội vàng đảo thịt cá đi. Nhìn xem trong vạc đá thịt cá, đã bị chính mình đảo thành bã vụn, Lôi Long hài lòng cười. Sau đó chính là hướng bên trong thêm nước, lại đi nhóm lửa. Thêm nước nhóm lửa sau, Lôi Long tựa như còn có chút nghi hoặc, lại đem Hạ Vân kéo qua nhìn một chút, nước có phải hay không tăng thêm hoặc là thêm thiếu đi. Hạ Vân nhìn xem trong vạc biến thành cặn bã thịt cá, lại nhìn một chút nước, cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Quay đầu hỏi một Lôi Long một câu, thú cốt tăng thêm sao? Lôi Long, ta vừa rồi vội vàng đảo thịt cá, quên đi, vậy thì nhanh lên đi tìm à, còn đứng ngây đó làm gì? Hạ Vân nói ra. Lôi Long tại chính mình trong sơn động tìm kiếm thật lâu, vẫn là không có tìm tới phi giáp tê thú cốt, chỉ có thể lần nữa tìm tới Hạ Vân. Ta chỗ này không có tìm được phi giáp tê thú cốt, nhìn trước mắt Lôi Long, Hạ Vân thật rất tức giận. Ta không phải đã nói rồi sao, không có phi giáp tê thú cốt, liền đi tìm mặt khác ăn cỏ hung thú cốt đầu để thay thế. Ngươi bây giờ có thể tìm tới ăn cỏ hung thú, thú cốt có cái nào? Tốt nhất là không có nấu qua. Lôi Long ngồi chồm hổm trên mặt đất nghĩ một lát, nói ra, ta bây giờ có thể tìm tới chỉ có độc giác như cùng cự lộc thú cốt, không có nâu qua, liền thừa hắn mùa xuân săn được, cái kia độc giác như thú cốt Hạ Vân. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian lấy tới nha. Nghe vậy, Lôi Long đội vàng đem chính mình ném ở trong động những cái kia độc giác như thú cốt rời đi ra. Nhìn xem tràn đầy cho bụi thú cốt, Hạ Vân khí trực tiếp không muốn nói chuyện. Nhanh đi tắm, nhìn xem xương cốt có hay không hư mất. Độc giác như thú cốt cọ rửa xong, Hạ Vân lấy tới một cây nệm đức, nhìn một chút trong xương cốt, bên trong cốt tủy hay là màu trắng, hẳn là có thể ăn. Thế là hắn phân phó Lôi Long, đi đem hắn vừa rồi nện qua cây kia cánh tay dáng dấp thú cốt toàn bộ nện thành khối nhỏ, phóng tới bạc đá bên trong đi nấu chín. Lôi Long chuyện bên này rốt cục rút xong, lại trở lại toàn giáp bên này. Sát bên Lôi Long giường chiếu nơi đó, trải chừng một cái 8 mét vuông lớn đống cỏ khô, phía trên lại trải rất nhiều lông rất dài da thú. Hạ Vân đi ra phía trước, nằm chết dí phía trên thử một chút, so với chính mình ngủ cái giường kia thoải mái hơn. Đã có ổ mới, liền đem cái kia hai cái ấu thể chuyển đến ổ mới bên trong tốt, Lôi Long tấm kia vừa thối vừa cứng giường vẫn là thôi đi. Hạ Vân để toàn giáp trước tiên đem hai cái ấu tể ôm đến cửa hàng mới tốt cái kia trong ổ đi, hắn cần nhanh đi về chế tác, cho ấu tể cho ăn cái phê ước. Trải qua hơn nửa giờ cắt gọt rèn luyện, Hạ Vân gỗ trong tay dần dần biến thành một cái hình cái phê vật phẩm, đi vào đựng nước bạc đá bên cạnh, dùng một thiểu múc một muỗng nước, đổ vào thử một chút, còn có thể, hẳn là sẽ không chạy quá nhanh. Chương 31 ấu tể đại tác chiến 2, chương 31 ấu tể đại tác chiến 2, hắn cố ý đem cái phế lỗ làm tiểu một chút, liền sợ sặc đến cái kia hai cái tiểu ra hỏa. Hiện tại là vạn sự sẵn sàng, liền chờ cửa hàng bạc đá đồ ăn ở bên trong nấu xong. Đang chờ đợi trong lúc đó, Hạ Vân lại đi Lôi Long trong động cắt một khối thịt thú vật đi ra, xuyên tại trên nhánh cây nướng đứng lên. Đang nướng thịt trong lúc đó, Hạ Vân nhìn xem trong vạc đá quay cuồng xương cá, còn có khối nhỏ thú cốt lại như mày, những vật này một khi tiến vào cái kia hai cái ấu tể thể nội, khả năng cái kia hai cái ấu tể trực tiếp liền treo. Nhất định phải làm một cái đầy đủ tinh mịn viên lọc đi ra mới được. Nghĩ đến liền làm, Hạ Vân gọi tới Lôi Long, để hắn đi vu công nơi đó trộm điểm lông cừu tới. Tại Hạ Vân cùng toàn giáp hai người nhìn soi mói, Lôi Long một bước vừa quay đầu lại hướng phía vu công sơn động đi đến. Không bao lâu, hai người liền nghe đến dê tiếng kêu, cùng vu công chửi ầm lên âm thanh. Tốt ngươi cái tiểu gia hỏa, lại dám trộm được trên đầu ta đến, nhìn đánh không hảo hảo đi săn, sớm như vậy chạy về tới làm gì? Chẳng lẽ lại các ngươi bắt đến ấu tể? Lôi Long nhìn xem trước mắt hắn lao nhân, chỉ có thể gật đầu. Vu công, nếu bắt được ấu tể, ngươi chạy tới trộm cắt ta lông cừu làm gì? Lôi Long, Hạ Vân tiểu tử kia nói, để cho ta tới trộm điểm lông cừu, làm một cái gọi phiên lọc đồ vật, nói là chúng ta bây giờ cho ấu tể chuẩn bị trong đồ ăn. Xương cá cùng mảnh xương một khi đi vào ấu tể thể nội bọn chúng liền sẽ chết nếu dạng này, vậy ta cùng ngươi cùng đi xem một chút đi. Khi Lôi Long mang theo Vu Công đi vào cửa sơn động lúc, trong vạc đá nước canh đã biến thành màu trắng sữa. Hạ Vân ngẩng đầu nhìn một chút Lôi Long, lại nhìn một chút đứng tại bên cạnh hắn Vu Công, bình tĩnh hỏi, lông cừu mang về sao? Lôi Long đội vàng từ trong ngực của mình xuất ra hắn vừa mới trộm cắt đến lông cừu. Tiếp nhận lông cừu sau, Hạ Vân trực tiếp rời đi nguyên địa, trốn đến một bên bận điệu đi. Lôi Long cùng toàn giáp hai người mang theo Vu Công đi xem cái kia hai cái ấu tể đi. Nhìn xem an an tĩnh tĩnh nằm nhoài trên da thú hai cái ấu tể, Vu Công bắt đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới phi giáp tê loại quái vật khổng lồ kia, ấu tể thế mà nhỏ như vậy một cái, vẫn rất đáng yêu, cho chúng nó đặt tên sao? Hai người huynh đệ đồng thời lắc đầu. Vu Công nuốt nuốt trồng dâu. Đã các ngươi còn không có cho chúng nó đặt tên, vậy con này gọi buồn buồn, một cái khác liền gọi đàn đàn, hợp lại chính là ngu ngốc, cùng các ngươi hai huynh đệ vừa vặn xứng đôi. Lôi Long hai người huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Đây là cái tên quái gì, nhưng bọn hắn lại không tốt vật mặt mũi của ông lão, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Cùng lắm thì sau này mình sửa lại là được. Một bên khác, Hạ Vân nhìn xem trong tay lông cừu, hiện tại hắn không có thời gian đem những này lông cừu tơ lụa thành tuyến, lại đến chế tác phi lọc, chỉ có thể ở trên mặt đất tùy ý tìm hai cây tương đối cảnh cây mềm mại, cong thành nửa vòng tròn sử dụng sau này dây ra chói chặt. Lại đem lông cừu cẩn thận trải lên đi, một mực giao nhau điệp ra ba tầng sau, Hạ Vân mới ngừng lại được. Xác định không có vấn đề sau, Hạ Vân cẩn thận dùng dây ra làm tốt cố định, sau đó cũng chỉ có thể chờ đến trong vạc đá những cái kia nước canh nấu xong sau, mới có thể biết cái này phiên lọc có thể hay không dùng. Lại nhìn trong vạc đá nước canh đã so Lôi Long vừa thêm nước đi vào lúc thiếu một nửa có thừa, Hạ Vân thử dùng một thiểu múc một muỗng, cẩn thận quan sát một chút, cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Thế nhưng là lúc này hắn ngược lại có một chút do dự. Hạ Vân ngồi dưới đất cẩn thận nghĩ đến, cảm giác những cái kia trong canh còn giống như kém một chút cái gì. Nhớ ký tiếp trước nhìn thế giới động vật lúc, những cái kia ra ngoại động vật đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tìm một chút trần trụi trên mặt đất muối đến ăn. Như vậy những động vật kia thể nội sữa tươi có phải hay không chứa một chút tự nhiên độ mặn? Có thể sữa bên trong thật sự có muối sao? Tính toán không nghĩ, trực tiếp hướng bên trong thiếu thêm một chút là được rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Vân trực tiếp hô, Lôi Long, cho ta cầm một khối diêm thạch tới. Lôi Long nghe được Hạ Vân la lên sau, vội vàng tại sơn động trong góc tìm một khối diêm thạch chạy đến Hạ Vân trước người đưa cho hắn. Nhìn xem trong vạc đá nước canh, Hạ Vân tiếp nhận diêm thạch, cẩn thận dùng cốt đao trà sát một chút muối đi vào, đồng thời phân phó Lôi Long đi tìm một cái thùng gỗ tới, dùng để trở loại bỏ sau nước canh. Hạ Vân chính mình cầm phiên lọc đặt ở trên thùng gỗ phương, để Lôi Long từ vạc đá bên trong đem nấu xong những cái kia nước canh múc đi ra, đổ vào trên phiên lọc. Mỗi khi trên phiên lọc diện tích mệnh đến nhất định cặn bã sau, Hạ Vân liền sẽ đem những cái kia cặn bã ném qua một bên. Thẳng đến đem tất cả nước canh toàn bộ loại bỏ xong, tấm kia giản dị phiên lọc cũng không có hư hao. Sau đó chính là đợi đến nước canh đến thích hợp nhiệt độ sau, cho cái kia hai cái ấu tể rót hết, lại đến quan sát. Qua hơn 20 phút tả hữu, Hạ Vân dùng miệng đến một chút, cảm giác nhiệt độ không sai biệt lắm, trực tiếp ôm trang nước canh thùng gỗ, đi đến cái kia hai cái ấu tể ổ trước, đem chính mình trước đó làm tốt cái phễu kia đưa cho Lôi Long, để hắn trực tiếp cắm ở ấu tể trong miệng. Các loại Lôi Long làm tốt sau, Hạ Vân từ trong thùng gỗ múc một muỗng nước canh đi ra, rót vào cái phễu bên trong. Cái phễu kia cực kỳ tốt dùng, Hạ Vân không ngừng hướng bên trong rót lấy nước canh, thẳng đến Lôi Long ôm con non kia bụng nâng lên đến mới thôi. Rót đã no đầy đủ Lôi Long cái kia, liền đến viên toàn rắc một cái kia, đem hai cái ấu tể toàn bộ rót no bụng sau, sau đó cũng chỉ có thể giao cho thời gian đến nghiệm chứng, xem bọn hắn chính mình điều chế cái này nước canh có thể hay không nuôi sống ấu tể. Làm xong đây hết thảy, Lôi Long cùng Vu Công mấy người cũng bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Khi biết bọn hắn những này đi săn chiến sĩ bắt sống rất nhiều dã thú cùng hung thú sau, Vu Công vỗ bộ ngực cam đoan, hắn có thể cho những này ấu tể an toàn sống sót. Tại Lôi Long trong sân động, mấy người một mực từ Lê Minh đợi đến giữa trưa, đợi thêm đến trời tối. May mà cái kia hai cái ấu tể hô hấp đều đặn, không có xảy ra vấn đề gì, Hạ Vân lúc này mới yên tâm rời đi. Hắn buồn ngủ quá, nhu cầu cấp bách trở về đi ngủ. Hạ Vân sau khi rời đi, Vu Công nhìn xem Lôi Long cùng toàn giáp phân phó nói: "Hai người các ngươi hiện tại tốt nhất cùng cái này hai cái ấu tể đợi cùng một chỗ, một lát đều không cần tách ra, một mực chờ đến hai cái ấu tể con mắt mở ra, xem lại các ngươi một khắc này. Làm như vậy, bọn chúng sẽ đem các ngươi xem như cha mẹ ruột của mình đến đối đãi, cho nên đang đút nuôi bọn chúng lúc, các ngươi cũng muốn tự thân đi làm, không thể mượn tay người khác người khác." Hạ Vân lại một lần nữa khi tỉnh lại, hắn là bị dã thú tiếng hô đánh thức. Đi ra cô nhi động cửa hang, hắn đã nhìn thấy trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên, khắp nơi đều là dã thú cùng hung thú. Có voi lớn một dạng lớn cự lộc, châu một dạng lớn tứ nha dã trư, có độc rắn yêu, có liệt địa hùng. Hạ Vân nhìn xem trên quảng trường hình ảnh ngay tại cảm khái lúc, hắn liền bị một người ngăn trở ánh mắt. Nguyên lai là Liệt Hổ Thúc, trong ngực của hắn còn ôm một cái không có mở mắt cự lộc gấu tể nhìn xem Hạ Vân, Liệt Hổ Thúc kích động nói: "Ta nghe ngóng, ngươi giúp toàn giáp cùng Lôi Long hai người, thành công nuôi sống hai cái phi giáp tê ấu tể, ngươi nhìn ta cái này cự lộc gấu tể, muốn ăn thứ gì mới có thể nuôi sống?" Hạ Vân lại lần nữa hướng Liệt Hổ Thúc tự thuật một lần, hắn cho Lôi Long hai huynh đệ ấu tể nước canh phối phương, không hiểu hắn có thể đi hỏi Lôi Long hai huynh đệ, về phần Thiên Lộc, hắn cần phải đi tìm Vu Công muốn tới lâu cửu, hắn có thể giúp Liệt Hổ làm. Đuổi đi Liệt Hổ Thúc, lại tới một cái thạch đầu đại thúc. Bất quá thạch đầu đại thúc trong ngực chính là một cái ban hổ ấu tể, Hạ Vân lại lần nữa nói một lần phối phương, bất quá thêm thú cốt khâu này, nhất định phải đổi thành ban hổ, hoặc là cùng ban hổ đồng loại hung thú thú cốt. Hạ Vân nơi này không ngừng có người tới hỏi, Hạ Vân chỉ có thể không sợ người khác làm phiền lặp lại lại một lần nữa. Tồi tệ nhất là Quốc Hải, hắn trực tiếp ôm một quả trứng tới, hỏi Hạ Vân trứng muốn làm sao ấp trứng, hắn thật vất vả từ khủng điệu trong tay giành được. Chương 32 thủ lĩnh bàn giao, chương 32 thủ lĩnh bàn giao. Hạ Vân nhìn về phía Cốt Khải trong lực, đầu người kia lớn nhỏ trứng. "Vậy ngươi biết đây là cái gì dã thú hoặc là hung thú trứng sao?" Cốt Khải giải thích. "Ta là đi săn thời điểm, cách rất xa đã nhìn thấy, một cái sợ chim hai cái chân trước ôm một quả trứng, hoảng hốt chạy bừa, hướng phía chúng ta đi săn phương hướng này chạy tới, lúc đó ta cũng không có phát hiện, truy kích sợ chim chính là cái gì dã thú hoặc là hung thú, chúng ta những này đi săn người chỉ là nghe thấy được tiếng thú gào, hẳn là một loại nào đó ăn thịt hung thú. Lần này ra ngoài đi săn thời điểm, thủ lĩnh cùng ta nói qua bộ lạc muốn nuôi con non sự tình, chúng ta đi săn thời điểm cũng không có phát hiện cái gì con non. Trông thấy quả trứng kia lúc, ta đầu óc nóng lên trực tiếp dẫn người xông đi lên, từ cái kia sợ chim hai cái chân trước bên trong, đem quả trứng này đoạt trở về theo Cốt Khải ý nghĩ của mình, đó chính là người khác đã bắt được con non, mà hắn không có, đây chẳng phải là thật mất mặt. Hiện tại có quả trứng này mang về, tối thiểu nhất sẽ không vứt bỏ mặt mũi, về phần có thể ấp ra thứ gì, chỉ có thể chờ đợi ấp ra đến mới biết được, vạn nhất không ấp ra thứ gì, đun sôi ăn hết liền tốt. Cốt Khải một mặt chân thành nhìn xem Hạ Vân. "Ta trước đó đã hỏi người khác, chỉ cần là nuôi con non người đều tới tìm ngươi, những cái kia con non hiện tại ăn nước canh đều là ngươi điều chế, ngươi tốt nhất ngẫm lại, ta quả trứng này muốn làm sao ấp trứng. Trước mấy ngày ta còn đưa ngươi một cây xương đùi đâu." Cốt Khải nói ra. Hạ Vân cẩn thận hồi tưởng đến. Thế nhưng là nghĩ nửa ngày, hắn liền nghĩ tới hắn khi còn bé, còn tại bên trên nhà trẻ lúc, nhà bà ngoại gà mái ấp trứng con gà con. Hạ Vân nhìn xem Cốt Khải con mắt, thử thăm dò nói ra, "Tin tưởng ngươi cũng trong rừng gặp qua, những cái kia đẻ trứng dã thú hoặc hung thú, bọn chúng ấp trứng lúc nhất định phải một mực nằm nhồi trên trứng, dựa vào nhiệt độ cơ thể mình đến ấp. Nếu không, ngươi trở về cũng thử một chút biện pháp này. Bất quá dùng tốt nhất da thú đem chính mình che kín, đem trứng ôm vào trong ngực, để tránh nhiệt độ phát sinh biến hóa, dẫn đến quả trứng này không ấp ra dã thú hoặc hung thú." Nghe xong Hạ Vân lời nói, Cốt Khải mặt đen lên đi, liền liền chuyển thân lúc rời đi đều kém chút ngã sắp xuống. Đối với cái này, Hạ Vân cũng rất bất đắc dĩ, hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp khác đến ấp trứng. Chỉ có thể hy vọng Cốt Khải quả trứng kia sớm ngày ấp, hoặc là Cốt Khải không chịu nổi tính tình, trực tiếp đem trứng nấu. Cốt Khải sau khi rời đi, Hạ Vân liền đi trong bộ lạc tiểu quảng trường nơi đó. Dù sao chỗ kia hiện tại ngay tại giết đại lượng hung thú cùng dã thú, những chuyện này hắn về sau cũng muốn làm, tốt nhất vẫn là đi quan sát một chút, tránh khỏi về sau xảy ra điều gì làm trò cười cho thiên hạ, làm trò cười cho người khác. Vừa tới tiểu quảng trường nơi đó, Hạ Vân chỉ thấy đầu thú lĩnh mặc giáp chỉ huy đám người, ngay ngắn trật tự bận rộn lấy. Đào hố, dùng bạc đá tiếp thú huyết, lột ra, xử lý ô bế, đội vàng dùng thùng gỗ đem ô bế toàn bộ vận chuyển đến đào xong trong hố. Mỗi khi một cái hố sắp bị ô bế lấp đầy lúc, liền sẽ có người tới cho phía trên đắp lên đất, cắm một gốc cây phong mầm cây đi vào. Mọi người tựa như dây chuyền sản xuất bên trên công nhân một dạng, hiện trường mỗi người đều đang bận rộn riêng phần mình sự tình, không có người nói chuyện. Gặp Hạ Vân đến tiểu quảng trường nơi này, thủ lĩnh mặc giáp chào hỏi Hạ Vân đi qua. Hắn mang theo Hạ Vân vừa đi vừa nói, mỗi một lần chúng ta ra ngoài đi săn, đem con mồi mang về sau, còn sống muốn trước tiên lấy máu, đem thú huyết thu thập lại, dùng để luyện chế huyết nguyên đan huyết nguyên đan. Tên như ý nghĩa, thứ này là dùng đến tăng cường chiến sĩ khí huyết, cố bản bồi nguyên dùng. Vu Công lão nhân ra ông ta liền có thể luyện chế cầm đầu lĩnh khi nói đến đây, Hạ Vân vừa định há mồm nói cái gì, liền bị thủ lĩnh đánh gãy. Hắn giải thích nói, đã từng cũng có người đưa ra qua, đem những này còn sống dã thú cùng hung thú nuôi đứng lên, dùng để trưởng kỳ rút ra huyết dịch, trong bộ lạc cũng thử qua. Những dã thú này cùng hung thú sức ăn quá lớn, chúng ta căn bản không có nhiều như vậy đồ ăn, dùng để cung cấp nuôi dưỡng những dã thú này cùng hung thú trưởng kỳ lấy máu dã thú cùng hung thú, bọn chúng trong huyết dịch nguyên khí sẽ hạ xuống rất nhiều, cho nên trong bộ lạc mang về dã thú cùng hung thú, tại bọn chúng khi còn sống, sẽ trước tiên khô bọn chúng trong thân thể mỗi một giọt máu. Lấy máu sau dã thú cùng hung thú, không có huyết dịch trèo trống, những nội tạng kia sẽ mục nát rất nhanh, nhất định phải nắm chặt thời gian lấy ra bọn chúng nội tạng. Để tránh mục nát nội tạng ảnh hưởng thị thú vật, nếu như người trong rừng bắt được dã thú hoặc hung thú đã tử vong, nhất định phải lập tức lấy ra nội tạng tiến hành vùi lấp, sau khi làm xong, lập tức mang theo thịt cùng dã thú rời đi nguyên địa. Không phải vậy, trong rừng người được mùi máu tươi những hung thú kia cùng dã thú, liền sẽ thành quần kết đội tới, đến lúc đó ngươi coi như còn muốn chạy cũng không kịp. Hạ Vân cũng minh bạch, thủ lĩnh cùng hắn nói những này là để hắn biết nhiều hơn một chút trong rừng kinh nghiệm sinh tồn. Thủ lĩnh Mặc Giáp tiếp tục nói, nếu như là tại trong bộ lạc, vậy liền không có những này lo lắng. Chỉ cần đem không thể ăn dùng nội tạng bộ phận, đào hố vùi lấp sau lại trồng lên cây phong là được rồi. Loại kia cây phong là bộ lạc trăm ngàn năm qua chọn giống và gây giống đi ra, bọn chúng tại sinh trưởng lúc, có thể rất nhanh hấp thu những cái kia vùi vào trong đất chất bẩn, ngăn cản bọn chúng mùi phát ra. Khi những cái kia cây phong sau khi lớn lên, có thể cho chúng ta cung cấp cây phong nước, để cho chúng ta bộ lạc người sẽ không ở mùa khô thời điểm chết khát. Bất quá bây giờ có nước, cũng không cần lại uống nhựa cây sau khi làm xong, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem thịt thú vật phân giải phơi khô, thuận tiện chứa được. Thủ lĩnh Mặc Giác nói xong những ngày sau, nhìn xem Hạ Vân hỏi, biết ta vì cái gì cùng ngươi nói những ngày sao? Hạ Vân mở mịt lắc đầu, biểu thị hắn không biết. Thủ lĩnh vô Hạ Vân bả bay. Ngày đó ta và ngươi còn có Vu Công, ba người đang thương lượng những cái kia con non muốn nuôi bao nhiêu, tại xác định bên dưới số lượng sau ngươi rời đi. Tại ngươi sau khi rời đi, ta cùng Vu Công thương lượng một chút, nhất trí quyết định, do ngươi tới nhận chức đời tiếp theo thủ lĩnh. Hạ Vân trong nháy mắt một bước, nghĩ thầm, đây là làm gì? Ta vẫn là đứa bé à, lớn như vậy bộ lạc, thủ lĩnh há lại ta một đứa bé có thể làm. Hạ Vân nói lắp bắp, ngài khẳng định muốn để cho ta làm xuống một nhiệm kỳ thủ lĩnh, nhưng ta hay là hiện tại vẫn còn con nít à, còn chưa tới trưởng thành. Nhìn thấy Hạ Vân bị hù dọa dáng vẻ, thủ lĩnh Mặc Giác vừa cười vừa nói, đừng sợ, không phải hiện tại liền để ngươi đi làm một thủ lĩnh, mà là ta một khi xảy ra bất trắc, bộ lạc phải nhờ vào ngươi, gần nhất mấy ngày này, biểu hiện của ngươi tất cả mọi người để ở trong mắt, ngươi là thích hợp nhất. Thủ lĩnh không nhất định phải thực lực rất mạnh, mà là muốn nhìn xa một chút, biết tiến thôi. Minh bạch trong bộ lạc cần gì, không cần cái gì Lôi Long tiểu tử kia nói chuyện bất quá đầu óc, rất dễ dàng đắc tội với người, toàn giác một lòng một dạ đắm chìm tại trong đi săn, chỉ biết là đi săn. Những người khác không phải niên kỷ quá lớn tấn cấp vô vọng, chính là cùng toàn giác một dạng, chỉ biết là đi săn. Mà ngươi không giống với, ngươi rất trẻ trung, mà lại đầu óc thông minh, hơn nữa còn là một cái tự động giác tỉnh giả, yếu nhất cũng có thể đến tam cấp chiến sĩ đỉnh phong. Chuyện này ta đã nói cho Lôi Long A Mẫu, nếu như ta một khi phát sinh ngoài ý muốn gì, nàng sẽ dốc toàn lực phụ tá ngươi. Đương nhiên, đây hết thể đều là xây dựng ở ta xảy ra ngoài ý muốn điều kiện tiên quyết. Ta càng hy vọng chính là có thể nhìn thấy ngươi trở thành lục cấp chiến sĩ, mang theo bộ lạc đánh xuống một mảnh thật to rừng cây, mỗi người cũng sẽ không chịu đói. Chương 33 lấy huyết thành đan. Chương 33 lấy huyết thành đan. Hạ Vân đã lâm vào đờ đẫn trạng thái, trong đầu trong mặt không biết suy nghĩ cái gì. Có thể là nhìn ra Hạ Vân tình huống có chút không đúng, thủ lĩnh vô đầu của hắn, hôm nay nói cho ngươi những này chỉ là để cho ngươi sớm có cái chuẩn bị tâm lý, không nên đến thời điểm luống cuống tay chân. Yên tâm đi, ta Mặc Giác còn không có sống đủ đâu. Ta sẽ tận lực còn sống nhìn thấy ngươi tấn cấp lục cấp chiến sĩ một khắc này, mang theo hạ bộ lạc lần nữa đi về phía Huy Hoàng đi, đi chơi đi. Muốn nhìn những chiến sĩ kia phân giải thịt thú vật lời nói, cũng có thể đi xem một chút. Nói xong những này, thủ lĩnh Mặc Giác quay người đi. Tại thủ lĩnh Mặc Giác rời đi, qua hơn 10 phút sau, Hạ Vân rốt cục lấy lại tinh thần, lắc lắc còn có chút chóng mặt đầu, rời đi nguyên địa. Trong lúc nhất thời Hạ Vân cũng không biết nên đi chỗ nào, đi tới hắn đã đến Lôi Long trước sơn động mặt. Nếu đã tới, vậy liền vào xem một chút đi. Vừa mới tiến sơn động, Hạ Vân đã nhìn thấy Lôi Long cùng Toàn Giáp hai người ngồi tại mới làm cái kia cỏ khô trên giường, một người trong ngực ôm một cái con non, tựa như dỗ tiểu hài một dạng, ôm lắc tới lắc lui. Hạ Vân rõ ràng trông thấy, cái kia hai cái con non bị hai người lắc cũng bắt đầu nôn, bốn cái chân ngắn nhỏ còn không ngừng đạp động lên. Hạ Vân đi ra phía trước, hỏi Lôi Long đây là ai dạy hắn biện pháp. Lôi Long sụ mặt nói ra, ta hôm nay sáng sớm đến hỏi A Mẫu, ta cùng Toàn Giáp khi còn bé, chính là bị A Mẫu ôm lắc tới lắc lui dỗ ngủ lấy. Ngồi ở một bên, ôm con non tiếp tục lắc Toàn Giáp, cũng đội vàng gật đầu. Hạ Vân chỉ hai cái con non vẻ miệng, ngươi nhìn. Hai người các ngươi đều đem bọn nó lắc nôn. Tốt nhất đem bọn chúng phóng tới trên gia thú, đừng lại dung nghe. Hạ Vân sau khi nói xong, Lôi Long hai huynh đệ bán tín bán nghi đem hai cái con non đặt ở trên gia thú, vừa để lên không bao lâu, bọn chúng liền an tĩnh lại, cái kia bốn cái chân ngắn nhỏ cũng không còn lung tung đạp động. Giải phóng hai tay hai người, vội vàng hướng lấy Hạ Vân nói lời cảm tạ, không đợi hai người cao hứng, cửa hang liền đến một người. Người kia đối với hai người huynh đệ hô: "Vu Công tìm các ngươi có việc, nói là để cho các ngươi những này nuôi con non người, đi trên núi hái chút mật ong trở về." "Đúng rồi, các ngươi ai trông thấy Quốc Hải, tìm nửa ngày đều không có tìm tới hắn. Hạ Vân thuận miệng nói ra, Quốc Khải, hắn không phải trở về ấp trứng sao? Ngươi không biết người kia hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hạ Vân. Quốc Khải đi ấp trứng, hắn ấp trứng cái gì trứng? Trong lúc nhất thời, Lôi Long hai huynh đệ cũng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hạ Vân. Nhìn mấy người kia biểu lộ, Hạ Vân vội vàng khoát tay, biểu thị hắn không biết. Lúc này Hạ Vân rốt cục phát giác, hắn nói sai. Quốc Khải đã che giấu hành tung của mình, vậy liền biểu thị hắn không muốn để cho người biết chính mình đi ấp trứng. Mà hắn vào lúc này còn nói lỡ miệng, làm không tốt lại bởi vì chuyện này, bị Quốc Khải đánh một trận. Người kia khi nhìn đến Hạ Vân khoát tay, biểu thị hắn không biết Quốc Khải hành tung lúc, đại khái cũng là đoán được cái gì, cũng liền không còn xoắn suýt Quốc Khải đi nơi nào, chỉ là phân phó Lôi Long hai người huynh đệ, mau chóng đến tiểu quảng trường nơi nào đây tập hợp. Khi cửa hang tới thông chi tin tức người kia sau khi rời đi, hai người huynh đệ sắc mặt lập tức sụ xuống, một cái so một cái khó coi. Toàn giáp cáo từ rời đi, Lôi Long giữ im lặng đi đến giường của hắn trải trước, đem thấp nhất tấm kia độc giác như già châu kéo ra ngoài, suy tư một chút, lại từ phía dưới lôi ra hai tấm da thú. Hạ Vân rất là hiếu kỳ, không phải liền là hái ít mật ong, dùng đến nhiều như vậy da thú sao? Chỉ là tấm kia độc giác như già châu, đều có một ngón tay độ dày. Lôi Long đem mấy tấm quyển da thú tốt vác tại trên lưng, hướng phía cửa hang đi đến, lúc rời đi hắn dặn dò Hạ Vân, giúp hắn cùng toàn giáp chiếu cố tốt cái kia hai cái con non. Hạ Vân cảm giác Lôi Long mang da thú đã đủ khoa trương, nhưng khi hắn nhìn về phía tiểu quảng trường nơi đó lúc, những người khác mang da thú càng là khoa trương. Liệt Hổ Thúc mang da thú nhiều nhất, cuốn lại độ cao đều có cao hơn nửa người, mấy người khác coi như so Liệt Hổ Thúc thiếu, nhưng cũng không có ít hơn nhiều. Hạ Vân thật rất muốn cùng đi lên xem một chút, đến cùng là dạng gì ong mật, có thể đem những bộ lạc này người sợ đến như vậy. Hạ Vân đưa mắt nhìn những cái kia mang theo da thú người sau khi rời đi, liền trở lại Lôi Long trong sân động, đi chiếu cố cái kia hai cái phi giáp tê con non. Một mực chờ đến trạm vạng tối thời điểm, Hạ Vân vẫn là không có trông thấy những cái kia mang theo da thú người rời đi trở về, trong động hai cái phi giáp tê con non đã đói bắt đầu kêu lên. Hạ Vân chỉ có thể đứng dậy, đi cho cái kia hai cái con non chịu thịt cá canh xương hầm, khi hắn cho ăn xong con non sau, rốt cục trông thấy mang theo da thú đi ra người trở về. Cách rất xa, Hạ Vân đã nhìn thấy có ít người là khập khiễng đi tới, có chút trực tiếp bị người giơ lên. Khi Hạ Vân lần nữa trông thấy Lôi Long hai người huynh đệ lúc, bị hai người hình tượng giật nảy mình. Lôi Long mặt đã sưng không có hình người, chân chùi ở bên ngoài trên da, tràn đầy đúa thô lô máu, ngón tay sưng liền cùng cả rốt một dạng, vị hắn toàn giáp cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trông thấy Hạ Vân sau, Lôi Long mơ hồ không rõ nói vài câu liền hôn mê bất tỉnh, theo Lôi Long té xỉu, toàn giáp cũng đi theo ngã xuống. Nhìn thấy hai người huynh đệ lần lượt té xỉu, Hạ Vân sắc lập ngựa luôn uống, đứng dậy chuẩn bị đi tìm người đến giúp đỡ, vừa chạy đến cửa hang. Đã nhìn thấy hôm nay đến truyền lại tin tức người kia, hướng hắn chạy tới, trông thấy Hạ Vân sau hắn cũng không để ý tới. Trực tiếp đi đến Lôi Long hai người huynh đệ trước mặt, từ trong ngực móc ra một cái thạch bình, đẩy ra hai người huynh đệ miệng, đổ một chút chất lỏng màu xanh lá đi vào, sau đó liền đem Lôi Long cùng toàn giáp hai người ném tới trên giường. Sau khi làm xong người kia quay người rời đi, thế nhưng là đi một đoạn đường sau hắn lại quay đầu nhìn về phía Hạ Vân, đối với hắn nói ra, chờ chút vu công liền muốn luyện chế huyết nguyên đan, có hứng thú ngươi có thể đi nhìn xem. Hạ Vân lòng hiếu kỳ một chút liền bị câu lên, đem nằm ở trên giường Lôi Long hai huynh đệ thu xếp tốt, quay người hắn cũng rời đi sơn động. Ngoài động sắc trời đã tối xuống, sáng sớm bị trở về bộ lạc những hung thú kia cùng giá thú, đã bị trong bộ lạc người xử lý xong, lúc này tiểu quảng trường bên trên giấy lên bốn chồng to lớn đống lửa. Vu công sơn động phương hướng truyền đến một trận tiếng hô khẩu hiệu. 10 cái ở trần chiến sĩ, khiêng một ngụm trừng cao hơn 5 mét 4 chân thạch hàng, từng bước đi hướng tiểu quảng trường nơi đó. Theo. Đông. Một tiếng vang thật lớn, cái kia khổng lồ 4 chân thạch hàng vững vàng rơi vào cái kia bốn chồng trong đống lửa ở giữa. Khi cái kia cự hình thạch hang sau khi hạ xuống, liền không ngừng có người ôm một chút nhỏ bé thạch hang, hướng phía cái kia cự hình thạch hang đi đến, Hạ Vân cũng hướng phía phương hướng kia từ từ tới gần, hắn muốn khoảng cách gần nhìn xem. Đến gần đằng sau Hạ Vân mới nhìn rõ, những cái kia nhỏ bé thạch hang, bên trong đựng toàn bộ đều là thú huyết. Ôm nhỏ bé thạch hang chiến sĩ đến gần cự hình thạch hang sau, sẽ đem trong tay thạch hang hướng lên ném đi, đứng tại cự hình thạch hang bạc xuôi theo chiến sĩ sẽ tiếp được những cái kia nhỏ bé thạch hang, đem bên trong thú huyết rót vào cự hình thạch hang bên trong. Thẳng đến tất cả thú huyết toàn bộ rót vào cự hình thạch hang bên trong, đứng ở phía trên chiến sĩ mới nhảy xuống tới, sau đó liền có người đem cái kia bốn chồng đống lửa, toàn bộ dùng đầu gỗ đẩy hướng cái kia cự hình thạch hang. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Vu Công Sơn động phương hướng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Tại ánh lửa chiếu rọi, Hạ Vân trông thấy bình thường có chút lôi thôi lết thiết Vu Công, buổi tối hôm nay nhìn đặc biệt chỉnh tề, trong tay một trượng cũng đổi thành màu trắng cốt trượng. Vu Công đi vào cự hình thạch hang trước, trong tay cây kia màu trắng cốt trượng lấy một loại đặc biệt tư thế vũ động, trong miệng cũng bắt đầu ngâm sướng một chút tối nghĩa khó hiểu câu nói. Một loại khí thế không tên từ Vu Công trên thân phát ra, nguyên bản màu xám trắng cự hình thạch hang bắt đầu từ từ biến đỏ, liền ngay cả cự hình thạch hang dưới đáy hỏa diễm cũng bị loại kia màu đỏ ép xuống. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản màu trắng cốt trượng trở nên trong suốt đứng lên, cự hình trong vạc đá thú huyết bắt đầu kịch liệt bốc lên, Hạ Vân thậm chí có thể nghe được như có như không tiếng thú gào từ cái kia cự hình trong vạc đá truyền ra, màu đỏ nhạt xương mù bắt đầu xuất hiện. Màu đỏ huyết vụ tại thạch hang phía trên tụ lại, giống như một đoàn huyết sắc vân đóa, Vu Công quay đầu nhìn thoáng qua đám người, lập tức liền có người ôm mấy cái to lớn thùng gỗ, phóng tới cự hình thạch hang bên cạnh. Những cái kia thùng gỗ vừa xuống đất, Vu Công liền vùng xuống cốt trượng, trong đó chất lỏng màu vàng nóng, lập tức hướng phía thạch hang phía trên huyết vụ phóng đi. Hạ Vân suy đoán, những cái kia chất lỏng màu vàng nóng, hẳn là Lôi Long bọn hắn hôm nay hái được mật ong. Khi những cái kia chất lỏng màu vàng nóng tiến vào huyết vụ sát na, cả hai bắt đầu lẫn nhau giao hòa, không ngừng biến hóa hình dạng, mà lại càng lúc càng nhanh. Theo Vu Công hét lớn một tiếng, đoàn kia màu đỏ như máu hình dạng dòng chảy thể trực tiếp bị dừng lại trên không trung, trong nháy mắt lại biến thành từng viên màu đỏ hạt châu nhỏ, hướng phía Vu Công bay tới. Nhìn thấy loại tình huống này, lập tức liền có người ôm một cái thạch hang, đi vào Vu Công trước người buông xuống, những cái kia màu đỏ hạt châu nhỏ bay đến Vu Công trước người sau, thẳng tắp tiến vào cái kia thạch hang bên trong. Thẳng đến một viên cuối cùng màu đỏ hạt châu nhỏ rớt xuống thạch hang bên trong sau, Hạ Vân lúc này mới phát hiện Vu Công đã ngồi dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Hạ Vân vừa định tiến lên hỗ trợ, liền bị người ngăn lại, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là thủ lĩnh Mặc Giác. Sau đó, thủ lĩnh liền đi ra phía trước cõng lên Vu Công, hướng phía Vu Công chỗ ở sơn động đi đến. Tại thủ lĩnh cõng lên Vu Công một khắc này, lập tức liền có người ôm cái tia giả bộ hạt châu màu đỏ thạch hang, cũng đi theo. Hạ Vân rất chắc chắn, những cái tia màu đỏ hạt châu nhỏ chính là thủ lĩnh nói tới huyết nguyên đan. Chương 34 thị tộc đến 1, chương 34 thị tộc đến 1, thủ lĩnh cõng Vu Công sau khi rời đi, những người khác cũng không hề rời đi, tiếp tục hướng cái kia cự hình bạc đá dưới đáy thêm lửa. Hạ Vân có chút hiếu kỳ, chuẩn bị đi hỏi một chút. Như là đã đạt được huyết nguyên đan, vì cái gì còn muốn hướng cự hình bạc đá dưới đáy tiếp tục thêm lửa? Không đợi Hạ Vân tới gần, liền có một người đối diện hướng hắn đi tới. Người tới là Liệt Hổ Thúc, nhìn Hạ Vân bu lại, hắn chuẩn bị tới hỏi một chút, tiểu thí hải này chạy tới làm gì? Hạ Vân hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Như là đã chiếm được thứ hắn mong muốn, vì cái gì còn muốn tiếp tục thêm lửa? Liệt Hổ Thúc giải thích nói, những con thú kia máu, mặc dù đã bị tinh luyện đi trọng yếu nhất huyết khí, nhưng những cái kia còn lại cũng là đồ tốt. Đợi đến bạc đá bên trong trình độ toàn bộ bốc hơi xong, lưu lại những bột phấn kia có thể dùng đến trị liệu ngoại thương, cầm máu hiệu quả rất tốt, là bọn hắn những này ra ngoài chiến sĩ thiết yếu đồ vật. Nó chính là máu di phấn. Cùng Hạ Vân giải thích xong, Liệt Hổ Thúc liền bắt đầu thúc giục hắn, để hắn nhanh đi về đi ngủ, nơi này đã không có cái gì tốt nhìn. Bọn hắn những chiến sĩ này nhất định phải lưu tại nơi này, tiếp tục hướng cự hình bạc đá dưới đáy thêm lửa, để trong bạc đá chất lỏng một mực bảo trì đang sôi trào trạng thái, thẳng đến những chất lỏng kia biến thành máu di phấn mới thôi. Hạ Vân chỉ có thể quay đầu rời đi, bất quá trở về trước khi ngủ, hắn còn muốn đi Lôi Long trong động nhìn xem hai huynh đệ kia thế nào. Đi vào Lôi Long trong động, nhìn xem nằm ở trên giường hai huynh đệ người, đã so với bọn hắn vừa trở về thời điểm đã khá nhiều, trên người sưng đỏ đã biến mất không ít, nhưng cái kia đũa thô lỗ thủng cũng có dấu hiệu khép lại. Mặc dù hắn không biết, hôm nay đến thông chi tin tức người kia, cho Lôi Long hai người huynh đệ rót vào trong miệng những cái kia chất lỏng màu xanh biết là cái gì, nhưng là hiệu quả rất rõ ràng, về sau có cơ hội, nhất định phải nhiều làm một chút. Quan sát xong Lôi Long hai người huynh đệ, phát hiện bọn hắn hô hấp đều đặn, hẳn không có vấn đề gì, Hạ Vân lại quay đầu đi cái kia hai cái phi giáp tê ấu tể nơi đó, cái kia hai cái tiểu gia hỏa nằm nhòi trong ổ, thỉnh thoảng duỗi một chút cái kia phấn nộn đầu lưỡi. Xác định Lôi Long nơi này không có vấn đề gì sau, Hạ Vân rời đi Lôi Long trong động, giúp hắn đóng kỹ cửa đá, hướng phía chính mình chỗ ở cô nhi động đi đến. Trở lại cô nhi động sau, Hạ Vân nằm ở trên giường ngủ thật say. Hắn lại nằm mơ, lại mơ tới cái kia gọi Liệt Thiên Thú, con hắn chạy khắp nơi, còn thỉnh thoảng nói gì đó, thẳng đến cái kia gọi Liệt Thiên Thú, lần nữa mang theo chính mình bay về phía không trung, hướng mặt đất lao xuống lúc, hắn rốt cục giật mình tỉnh lại. Giật mình tỉnh lại, Hạ Vân sờ soạn một chút phía sau lưng, tất cả đều là mồ hôi, khi hắn nhìn về phía ngoài động lúc này mới phát hiện đã trời đã sáng. Đi ra sơn động, Hạ Vân nhìn về phía trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên, người ở đó vẫn còn tiếp tục hướng cự hình bạc đá dưới đáy thêm lửa. Có chút nhàm chán, Hạ Vân uống chút nước, ôm Lôi Long cho hắn khối kia ma thạch, tiếp tục rèn luyện xương cốt, hiện tại hắn rèn luyện một đầu này, cái kia khớp nối bóng đã nhanh bị mài xuống. Rèn luyện thời gian dài, cánh tay liền sẽ mỏi như, Hạ Vân có chút hoài niệm chính mình trước đó làm cái kia dùng ít sức trang bị, mặc dù không có nhân công rèn luyện nhanh, nhưng hắn chỉ cần nằm trên mặt đất kéo một chút dây ra là được rồi, nhiều tiết kiệm hình. Một mực nhanh đến buổi trưa, Hạ Vân rèn luyện cái kia khớp nối bóng rốt cục đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Xích lại gần xem xét, khớp nối bóng gãy mất nơi đó, còn có một tầng thật mỏng xương cốt kết nối với xương đùi. Hạ Vân giơ chân lên xương lắc lư hai lần, bên trong có chất lỏng lắc lư thanh âm truyền đến, trong cảm giác hẳn là có cốt tủy. Có chút hiếu kỳ, Hạ Vân nhặt lên trên đất viên kia khớp nối bóng, nhẹ nhàng gõ một cái, kết nối xương đùi mảnh kia xương cốt ứng thanh mà nứt, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối nhào tới trước mặt, trong xương cốt ở giữa cốt tủy đã biến thành màu đen biến chất. Thun Hạ Vân trực tiếp đánh một cái liệt quyết, nằm dạp trên mặt đất nhịn không được nôn ra một trận. Quá thối. Hạ Vân cố nén khó chịu, phí sức đem cây kia xương đùi ôm, hướng phía hắn cùng Lôi Long trước đó làm qua khảo nghiệm cái kia hai quả cây phong chạy tới. Tại cách cái kia hai quả cây phong còn có chừng 10 thước khoảng cách lúc, Hạ Vân cẩn thận đem cây kia xương đùi để dưới đất, không để cho bên trong đã biến chất cốt tủy chảy ra, chính hắn thì đến cái kia hai cái cây ở giữa, tìm một khối thạch phiến, ra sức đào lên hố. Thủ lĩnh trước đó đã nói với hắn, những này cây phong có thể rất nhanh hấp thu những này biến chất chất bẩn, chỉ cần hắn đem trong xương cốt biến chất cốt tủy toàn bộ rót vào trong hố, liền có thể giải quyết vấn đề. Nhìn hố đào không sai biệt lắm, Hạ Vân trở về đem cây kia xương đùi ôm lấy, mà đi khắp nơi bóng đầu kia trực tiếp ném tới trong hố, hắn quay đầu liền chạy mở. Cái kia cố nồng đậm mùi hôi thối trong không khí bắt đầu tràn ngập, đợi hơn 10 phút, Hạ Vân cảm giác không sai biệt lắm, lần nữa trở lại đào tốt hố kia trước, cố nén hôi thối, dùng đất đem những cái kia biến chất cốt tủy giấu đi. Khi Hạ Vân dùng đất đem hố kia chôn xong sau, trong không khí mùi thối trong nháy mắt ít đi rất nhiều, cây kia xương đùi vẫn như cũ cắm ở trước đó đào xong hố kia bên trong. Hạ Vân không có ý định hiện tại rút ra, hắn tính toán đợi mấy ngày lại tới nhìn xem. Sau khi làm xong, Hạ Vân liền định về trong động nằm xuống nghỉ một lát. Hắn vừa đi vào cửa hang lúc, những hải tử kia hai mắt toàn bộ hướng hắn nhìn lại, quá đáng hơn là Tang Quả thế mà dẫn đầu, liên hợp mặt khác mấy cái lớn một chút hải tử, đem hắn đẩy ra trong động. Lý do là trên người hắn thực sự quá tối, tốt nhất đi tắm, lại đem trên người thân này áo da thú ném đi. Hạ Vân rất im lặng, hắn hiện tại liền cái này một thân áo da thú, ném đi ai cho hắn mới. Đúng vậy ném đi, liền ngay cả trong động những cái kia bẩn thỉu tiểu hài đều chê hắn thối, hắn ngay cả cái châu ngủ cũng bị mất. Tính toán, đi tìm Lôi Long đi, để hắn tìm cho mình thân áo da thú. Hạ Vân hướng phía dưới núi đi đến, mới vừa đi tới nửa đường, chỉ nghe thấy tiểu quảng trường nơi đó truyền đến một tiếng. Thành? Cái gì thành? Hạ Vân đầy đầu dấu chấm hỏi. Sau đó, Hạ Vân đã nhìn thấy rất nhiều người ôm thùng gỗ hoặc bạc đá, hướng phía cái kia cự hình bạc đá dưới đáy, không ngừng đi đến hát nước. Hẳn là liệt hổ thúc đêm qua cùng mình nói, loại kia gọi máu di phấn đồ vật làm thành đi. Hạ Vân cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, có thể nghĩ muốn trên người mình mùi thối, vẫn là thôi đi. Nhanh đi tìm Lôi Long. Còn chưa tới Lôi Long trong động, Hạ Vân đã nhìn thấy hai huynh đệ này ngồi xổm ở cửa hàng, ngay tại cho cái kia hai cái phi giáp tê con non chịu thịt cá canh xương hầm đâu. Hạ Vân vừa mới tới gần, liền bị Lôi Long hai người huynh đệ ngăn cản, hai người nắm lỗ mũi, một mực đem Hạ Vân đẩy đi ra rất xa mới dừng lại. Tại cùng Hạ Vân bảo trì thật an toàn khoảng cách sau, Lôi Long dẫn đầu hỏi, ngươi đây là chuyện ra sao, trên thân làm sao túi như vậy? Hạ Vân cười khổ trả lời, ta hôm nay vừa đem cốt khải tặng cho ta cây kia xương đùi, rèn luyện rơi một cái khớp nối bóng, kết quả vừa mở ra liền phát hiện, bên trong cốt tủy đã biến chất biến thành màu đen, hôi thối không gì sánh được những cái kia đã biến chất cốt tủy, bị hắn đào hố chôn, xương cốt liền cắm ở nguyên địa, không dám đem nó lại rút ra, quá thối. Nghe xong Hạ Vân sau khi giải thích, Lôi Long vẫn còn có chút không hiểu. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta nơi đó đã không có thể dùng tới làm áo da thú Đến ngươi cái này, là muốn tìm ngươi yếu điểm da thú. Cùng lắm thì về sau chương 34 thị tộc đến 1, 2, chương 34 thị tộc đến 1, 2, Hạ Vân còn dự định nói tiếp lúc, liền bị Lôi Long đánh gãy, nói cho Hạ Vân trước tiên ở nơi này chờ lấy, chính mình về trong động đi lấy da thú. Cũng không lâu lắm, Lôi Long liền cầm lấy một quyển da thú đi tới, cách không ném cho Hạ Vân. Đừng ghét bỏ, đây là ta trước kia xuyên qua, cũng là cũ một chút, tối thiểu nhất không có ngươi thối. Tiếp nhận Lôi Long cho da thú, Hạ Vân liền hướng phía bờ sông rừng cây nhỏ chạy chỗ đó đi, đi ngang qua tiểu quảng trường lúc còn bị liệt hổ thúc ngăn lại, nhưng hắn ngửi được Hạ Vân trên người mùi thối sau, lập tức cho đi. Lần nữa đi vào bờ sông rừng cây nhỏ lúc, Hạ Vân phát hiện trên mặt đất khắp nơi đều là bộ lạc người lấy nước lúc lưu lại hố. Hạ Vân sắc lập ngửa cởi trên người mình ra thú, ném qua một bên sau, tìm một cái nước tương đối nhiều hố, trực tiếp nhảy xuống. Thời đang sảng khoái, Hạ Vân chỉ nghe thấy có tiếng người nói chuyện. "Thưa hoàng, ngươi nói thủ lĩnh giả để cho chúng ta ở chỗ này tuần tra làm gì? Tam nhãn ma hoa cùng độc giác đằng xa bị thương nặng như vậy, thời gian ngắn hẳn là không tốt đẹp được, chúng ta mỗi ngày ở chỗ này tuần tra, đây chính là lãng phí thời gian." "Tĩnh Phong, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Những chuyện này mọi người đều biết, nhưng là vạn nhất đâu?" Vạn nhất cái kia hai cái man thú, trong đó có một cái thôn vệ một cái khác, chúng ta làm sao bây giờ? Đi, đừng bảo là những cái kia nhiều lời, ngươi thượng du ta hạ du, riêng phần mình tuần tra một lần một người trong đó mới vừa đi một đoạn đường, đã nghe gặp một cỗ mùi thối. Quay người đối với hắn bên cạnh đồng bạn nói ra, bàn thạch, ngươi đi xem một chút, là cái gì phát ra mùi thối. Hạ Vân đối với mấy cái này thanh âm cũng không để ý tới, hắn chỉ muốn mau chóng rửa đi trên người mùi thối. Tam tắm hắn liền phát hiện mình bị một đoàn bóng ma bao phủ, ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn tắm rửa cái hố này bên cạnh đứng một người. Người kia dáng dấp rất tráng, thân cao hơn 2 mét, nhìn ra tối thiểu nhất không xuống 300 cân. Người kia nhìn xem ở trong nước ôm thành một đoàn Hạ Vân, cười ha ha lấy. Ta nhớ được ngươi, câu cá đứa trẻ kia. Ta còn giúp các ngươi kéo qua cá đầu nhớ kỹ, ta gọi bản thạch. Bên bờ sông vùng này, ta trong khoảng thời gian này thường xuyên tuần tra, gặp phải chuyện gì, ngươi có thể hô to, ta tùy thời đều có thể tới. Đúng rồi, tiểu hài. Ngươi có phát hiện hay không thứ gì đang phát ra mùi thối, đội trưởng để cho ta tới xem một chút. Hạ Vân đành phải đứng dậy, dùng một bàn tay che chính mình trọng điểm bộ vị, một tay khác cho cái kia gọi bản thạch chiến sĩ chỉ một chút phương hướng. Một mặt ấy này nói cho đối phương biết, mùi thối là chính mình vừa bứt bỏ áo da thú phát ra. Cũng hướng bản thạch giải thích, chính mình là bởi vì ngoài ý muốn, mở ra một cây hư xương cốt, bên trong cốt tủy biến chất, phát ra hôi thối nhiễm đến áo da thú bên trên, bất đắc dĩ mới đi đến bờ sông nơi này tắm rửa. Cái kia gọi bản thạch chiến sĩ nói cho Hạ Vân, chờ hắn sau khi tắm xong, lập tức đem những cái kia bốc mùi áo da thú nghĩ biện pháp ném tới trên bãi sông, không nên để lại tại trong rừng cây, bởi vì nào sẽ hấp dẫn một chút ăn mục nát da thú hoặc hung thú tới. Bản thạch sau khi đi, Hạ Vân cảm giác mình mặt rất nóng, mặc dù mọi người đều là nam nhân, nhưng hắn hay là rất để ý người khác nhìn thấy chính mình trần trùng trục dáng vẻ. Hạ Vân đem đầu của mình vùi vào trong nước, cho mình mặt hàng một chút ấm, vớt vớt còn có chút nóng lên gương mặt. Hạ Vân nhảy ra hồ nước, đem Lôi Long cho hắn cái kia thân áo da thú bọc tại trên người mình, quá lâu địa phương trực tiếp dùng cốt đao cắt mất. Hạ Vân chỉnh lý tốt trên người mình áo da thú, lại tìm đến lúc trước hắn ném qua một bên, tản ra hôi thối áo da thú, hướng bên trong cuốn một khối thạch đầu, cẩn thận tới gần bên rừng cây nhỏ duyên khu vực, trực tiếp đem vòng quanh thạch đầu áo da thú ném tới trên bãi sông. Ném xong Hạ Vân liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng là quay đầu trong nháy mắt hắn nhìn thấy cái gì? Giống như có một đạo bóng trắng từ trên mặt sông chạy qua, lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như không phải trên mặt nước những rung động kia, Hạ Vân thật hoài nghi, là ánh mắt của mình nhìn lầm. Hạ Vân vội vàng hô to đứng lên, hắn sợ đạo bóng trắng kia là cái gì không biết tên hung thú hoặc man thú. Hạ Vân vừa hô xong, đã nhìn thấy trước đó nhìn qua hắn tắm rửa cái kia bàn thạch, mang theo một đội nhân chiều hắn lao đến. Vừa mới tới gần, bàn thạch liền hô to, xảy ra chuyện gì? Người là to làm gì? Hạ Vân vội vàng giải thích. hắn vừa rồi nhìn thấy một đạo bóng trắng từ trên mặt sông chạy qua, thuận tay chỉ một chút trong nước sông những cái kia còn không có tiêu tán gợn sóng, những cái kia ba động nước vòng đủ để chứng minh hắn không có nói sai. Trong lúc nhất thời, những cái kia đi theo bản thạch tới chiến sĩ toàn bộ bắt đầu vũ trang chính mình. Cầm đao, cầm mâu, từ những chiến sĩ kia trên thân chuyển ra túc sát chi khí, ép Hạ Vân có chút không thở được, sắc mặt cũng bắt đầu có chút trắng bệnh. Những chiến sĩ kia không hẹn mà cùng đem Hạ Vân bảo hộ ở giữa, bàn thạch trong miệng càng là phát ra một chủng loại giống như côn trùng kêu vang tiếng kêu. Cũng không lâu lắm, trong rừng cây liền truyền ra một trận tiếng xào xạc, Hạ Vân quay đầu đã nhìn thấy, trong rừng cây toát ra 20-30 người, bọn hắn hành tẩu lúc, gần như không sẽ phát ra bất kỳ thanh âm. Một người cầm đầu đi tới gần sau, bàn thạch ngay tại bên tai của hắn khẽ nói lấy cái gì, tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm mặt sông. Đột nhiên từ đằng xa truyền đến một trận tiếng sói tru, Hạ Vân thấy rất rõ ràng, bàn thạch tay tại run. Tiếng sói tru do xa tới gần, đám người rốt cục thấy rõ những con sói kia chân thân, như là châu Á tượng lớn nhỏ thân thể, tại bờ sông trên bờ cát, đều không có lưu lại một cái dấu chân. Mỗi cái cự lang trên thân đều ngồi một cái chiến sĩ, tay cầm cốt mâu, có chút mũi mâu thậm chí tại hướng xuống dì máu. Không biết là ai nói nhỏ một tiếng. Là Đồ Sơn thị tộc lang kỵ, có thể là cái kia âm thanh nói nhỏ, kinh động đến những cái kia cưỡi cự lang chiến sĩ. Một người trong đó cưỡi cự lang, trong tay nắm một cây dài đến hơn 3 thước cốt mâu, hướng phía đám người đi tới. Mắt thấy cái kia cưỡi cự lang thân ảnh, muốn đi đến trước mặt mọi người. Cùng bàn thạch kết nối qua chiến sĩ kia, hướng phía ngoài bìa rừng đi đến. Gặp có người đi ra, cái kia cưỡi cự lang chiến sĩ không tiếp tục đi tới, ngược lại từ trong ngực móc ra một quyển gia thú, hướng phía cái kia vừa đi ra đi chiến sĩ trước người ném đi. Ném xong gia thú sau, cái kia cưỡi cự lang chiến sĩ liền thay đổi đầu sói, hướng phía mặt sông chạy đi. Cái kia cự lang liền như là một đạo hắc ảnh, cũng là đạp nước mà qua. Làm đệ nhất chỉ cự lang qua sông sau, còn lại những cái kia cưỡi cự lang chiến sĩ cũng bắt đầu đạp sông mà qua. Trên mặt sông chỉ để lại một chút có chút gợn sóng, chứng minh vừa rồi có cái gì từ trên mặt nước đi qua. Hạ Vân thậm chí hoài nghi, những cự lang kia bướt sói đều không có bị nước ướt nhẹp. Tại những cái kia cưỡi cự lang chiến sĩ sau khi rời đi, Hạ Vân trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, chân của hắn mềm nhũn, bị hủ. Cùng Hạ Vân một dạng xấu mặt người, cũng có mấy cái. Lúc này cũng không có người đi trò cười bọn hắn, bởi vì cái kia cưỡi cự lang, tay cầm cốt mâu nam nhân tới gần sau, bọn hắn cũng sợ hãi. Ngồi dưới đất Hạ Vân, cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi những hình ảnh kia, những cự lang kia mới là nam nhân thật sự nên cưỡi tọa kỵ à, cùng những cự lang kia so sánh, trong bộ lạc bắt được những cái kia con non đều là nhược kê. Duy nhất đáng giá lưu ý, chỉ còn lại cốt khải quả trứng kia. Ngay tại Hạ Vân suy tư thời điểm, cái kia đi ra ngoài tiếp nhận ra thú người trở về, mở ra quyển kia ra thú sau, liền được một tin tức. Đồ Sơn thị tộc, ít ngày nữa tức đến chương 35 thị tộc đến 2-1, chương 35 thị tộc đến 2-1, Hạ Vân cũng áp sát tới nhìn thoáng qua, thế nhưng là những chữ kia hắn không biết cái nào. Nghĩ thầm, có thời gian thật muốn tìm người dạy một chút chính mình những này nguyên thủy văn tự. Cầm tới ra thú người kia, xem hết nội dung sau, lập tức liền để bản thạch mang theo ra thú về bộ lạc đi báo tin. Hạ Vân nhìn không có chuyện của mình, cũng đi theo bản thạch một lần bộ lạc. Trên đường trở về bản thạch còn hỏi, Hạ Vân ngươi có thời gian hay không, giúp ta cũng chế tác một cây câu cá dùng dây ra sẽ không để cho ngươi làm không, ta sẽ cho ngươi một thanh đoản mâu làm thù lao. Hạ Vân nhìn xem bản thạch nụ cười thật thà kia, gật đầu đồng ý. Bất quá phải dùng đến gia thú cùng ngân thú nhất định phải chính ngươi đến cung cấp, ta chỉ có thể có thời gian rảnh mới có thể giúp ngươi chế tác. Ta nghĩ ngươi cũng biết, đoạn thời gian trước vừa làm bán lộc tác, trong bộ lạc hiện tại trên cơ bản không có gia thú cùng ngân thú có thể dùng. Mặc dù hai ngày trước đi săn một chút con mồi trở về, thế nhưng là gia thú cùng ngân thú sớm bị người phá chia xong. Có gia thú cùng ngân thú, mọi người càng muốn chế tác bán lộc tác, mà không phải đem trọng tâm đặt ở câu cá dùng dây ra bên trên. May mà câu cá dùng dây ra, đối với chế tác dùng gia thú cùng ngân thú yêu cầu không phải quá cao. Hạ Vân nhìn xem bàn thạch, ta nói những này ngươi hiểu chưa? Bàn thạch hung hăng điểm một cái hắn đầu to kia. Những này ta đều biết, ta chính là thích ăn tươi mới nhưu giác như thôi. Hú hồ, qua một thời gian ngắn mùa mưa tiến đến sau, nước sẽ tràn đến bộ lạc trước mảnh kia phong thụ lâm nơi đó, khi đó câu cá dùng dây ra khả năng còn biết dùng đến. Hạ Vân mặc dù biết mùa mưa sẽ có lũ lụt tiến đến, nghe bản thạch tiểu nói này, Hạ Vân trong nháy mắt minh bạch, hắn cũng hẳn là chuẩn bị cho mình một cây câu cá dùng dây ra, đến lúc đó cũng có thể bắt được một chút tươi mới cá ăn. Hai người đang nói thì sao đây, liền đã đến trong bộ lạc tiểu quảng trường. Bản thạch cần phải đi tìm thủ lĩnh, cầm trong tay gia thú giao cho hắn. Trước khi đi Hạ Vân nói cho hắn biết, có thời gian rảnh liền đem gia thú cùng ngân thú chuẩn bị kỹ càng, đưa đến hắn hiện tại ở cô nhi động nơi đó, không làm gì dư thời gian, hắn liền sẽ nắm chặt thời gian giúp bản thạch chế tác câu cá dùng dây ra. Bản thạch nhẹ gật đầu, cáo từ rời đi. Hạ Vân cũng không có ý định về cô nhi động, hắn muốn ở chỗ này chờ đợi xem thủ lĩnh sẽ phân phó thứ gì, dù sao Đồ Sơn thị tộc cũng nhanh tới. Không đợi bao lâu, thủ lĩnh đã đến trong bộ lạc tiểu quảng trường, từ bên hông móc ra một cái kèn lệnh, dùng sức thổi lên. Ô, ô tiếng kèn vang lên sau, Hạ Vân đã nhìn thấy, thỉnh thoảng có người từ nhà mình trong động thò đầu ra quan sát. Thậm chí có chiến sĩ, sốt ruột bận bịu hoàng cầm cốt mâu cùng cốt đao hướng phía quảng trường nơi này vào tới. Hạ Vân nhìn thấy một người quen, Thạch Đầu Đại Thúc. Thạch Đầu Đại Thúc từ đằng xa trực tiếp chạy tới, đi vào thủ lĩnh mặc giáp trước mặt, trong tay nắm cốt mâu run nhẹ nhẹ, nhìn ra được, Thạch Đầu Đại Thúc hẳn là rất gấp, cũng rất phẫn nộ. Dùng một ngón tay chỉ vào thủ lĩnh mặc giáp mặt, tức miệng mắng to, mặc giáp ngươi cái ngu ngốc, tại trong bộ lạc thổi cái gì cái lệnh, ta còn tưởng rằng có man thú hoặc hung thú đánh vào bộ lạc tới. Thủ lĩnh cứ như vậy bị Thạch Đầu Đại Thúc chỉ và mắng, ngay cả miệng đều không có dám gọn. Hạ Vân ở một bên nhìn xem, muốn cười lại không dám cười. Trên quảng trường người càng tụ càng nhiều, không biết là ai hô một tiếng, không biết thủ lĩnh đem chúng ta triệu tập lại làm gì. Khi thanh âm này phát ra lúc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đứng tại đám người đối diện thủ lĩnh nhìn thấy loại tình huống này, minh bạch hắn cơ hội tới. Đầu thú lĩnh mặc giáp đoạt lấy thạch đầu đại thúc trong tay cốt mâu, giơ lên cao cao, la lớn vừa rồi tại bên bờ sông tuần tra chiến sĩ trở về báo tin, Đồ Sơn thị tộc ít ngày nữa tới đến. Thị tộc giàu có, tin tưởng mọi người đều biết, lần này nếu bọn hắn tới, bao nhiêu đều sẽ cho chúng ta lưu một chút đồ vật, hy vọng mọi người bắt lấy cơ hội lần này, để Đồ Sơn thị tộc nhiều người lưu lại một chút chỗ tốt, ai lấy được chỗ tốt nhiều nhất, thủ lĩnh ta sẽ ngoài định mức cho hắn một chút chỗ tốt. Trong đám người không biết là ai, nói thầm một tiếng, liền ngươi mặc giáp tính cách, bỏ được đem chỗ tốt phân ra đến. Câu nói này thanh âm cũng không nhỏ, bất quá thủ lĩnh mặc giáp cũng không để ý tới. Thủ lĩnh mặc giáp tiếp tục nói, ta hy vọng mọi người nắm chặt thời gian đem trong bộ lạc quét sạch sẽ, cửa ra vào thạch hang soát, củi lửa không cần loạn thả, từ phong thụ lâm đến trong bộ lạc mảnh này toàn bộ dùng nước vẩy ở bước, trên đường không thể có thạch đầu, càng không thể có một ít người lưu lại cất đái vết tích. Ta mặc giáp hôm nay đem lời để ở chỗ này, nếu ai lần này kéo chân sau, đừng trách ta mặc giáp không nể tình, các loại Đồ Sơn thị tộc người sau khi đi, ta sẽ thật tốt trừng trị hắn. Thú liệp đội phụ trách trong bộ lạc vệ sinh cùng vẩy nước làm việc, những người khác đem chính mình trước động khẩu vệ sinh làm tốt, mỗi người đều đi tắm đem chính mình thu thập sạch sẽ, không cần tại Đồ Sơn thị tộc trước mặt ném đi chúng ta hạ bộ lạc mặt mũi. Đi, tất cả mọi người tản đi đi, làm tốt riêng phần mình sự tình, hôm nay chạm vạng tối thời điểm ta sẽ kiểm tra. Hạ Vân vừa định rời đi, liền bị thủ lĩnh mặc giáp gọi lại, ngươi đi thông chi trong động những cái kia các cô nhi, chờ chút ta sẽ cho người đưa nước tới, ngươi phụ trách giám sát những hài tử kia toàn bộ rửa sạch sẽ, lại đem cô nhi động bên trong vệ sinh thu thập một chút. Đối với thủ lĩnh yêu cầu, Hạ Vân chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đợi đến thủ lĩnh sau khi phân phó xong, Hạ Vân quay người trở về cô nhi động, vừa mới tiến trong động hắn liền thông chi bọn nhỏ, trước tiên đem giường của mình còn có những thịt khô kia toàn bộ đặt tới ngoài động. Bọn hắn nhất định phải tiến hành một lần tổng vệ sinh, chờ chút còn sẽ có người đưa nước tới cho bọn hắn tắm rửa, đây chính là thủ lĩnh nói, nếu ai cự tuyệt chính là cùng hắn Hạ Vân làm có dễ. Hạ Vân trước hết để cho bọn nhỏ đem những thịt khô kia đem đến thượng phong chỗ, hắn không muốn chờ bên dưới bởi vì quét dọn vệ sinh lúc, cho bụi sẽ bay tới thịt khô bên trên. Hạ Vân chính mình cũng gia nhập chuyển thịt đội ngũ, một bên chuyển thịt khô, một bên âm thầm may mắn bọn hắn những này cô nhi ở hang động này không phải rất lớn, bằng không những thịt khô kia đến đem đến lúc nào. Trải qua dài đến hơn 2 giờ cố gắng, trong động thịt khô, toàn bộ bị bọn nhỏ cùng Hạ Vân đem đến rời động không xá thượng phong chỗ. Còn lại làm việc liền đơn giản, đem bọn nhỏ giường chiếu toàn bộ rời ra ngoài, đem phía trên cho bụi gõ sạch sẽ, dưới mặt giường trải cỏ khô, một lần nữa đổi một tầng mới cỏ khô trải lên. Tại thu thập giường chiếu thời điểm, Hạ Vân phát hiện có chút trong góc cất giấu bọ cạp, nô công loại hình tiểu độc trùng. Khi hắn chuẩn bị đem những này tiểu độc trùng toàn bộ đánh chết lúc, lập tức liền có tiểu hải chạy tới, trực tiếp nắm lên trên mặt đất độc trùng, ngắt đầu bỏ đuôi sau nhét vào trong miệng ngay. Nhìn thấy đứa trẻ kia đang ăn độc trùng, Hạ Vân dọa đến lập tức hô to, phun ra không cho phép ăn, những vật này là có độc. Kết quả đứa trẻ kia cho Hạ Vân hồi phục là, đám côn trùng này thế nhưng là đồ tốt, liền ngay cả Vu Công lão nhân gia ông ta đều nói qua, ăn những vật này có thể cho thân thể cường tráng hơn. Lúc này, bên cạnh vừa vặn có mặt khác tiểu hải chạy qua, nhìn thấy ăn độc trùng đứa trẻ kia, đó là một mặt hâm mộ, giống như rất là hối hận. Vì cái gì ăn độc trùng không phải hắn. Đang lúc Hạ Vân mộng bức thời điểm, lại có mấy cái tiểu hài tiến đến, nghe nói có những hài tử khác tìm tới một chút tiểu độc trùng, những hài tử khác lập tức gia nhập tìm kiếm độc trùng đội ngũ. Trong lúc nhất thời, cô nhi động bên trong, gia thú cỏ khô khắp nơi bay loạn, nhìn cảnh tượng trước mắt, Hạ Vân cũng không biết nên nói những gì. Chương 35 thị tộc đến 2, chương 35 thị tộc đến 2, không thể nhịn được nữa Hạ Vân, giống to một tiếng, tất cả dừng tay, không cần tìm nữa, đem những vật này toàn bộ cho ta ném tới ngoài động đi. Những đứa trẻ rốt cục yên tĩnh trở lại, bắt đầu thu thập trên đất tàn cuộc. Hạ Vân thuận tay tìm một chút cỏ khô, lại đang ngoài động tìm một cây dài hơn 2 mét gậy gỗ, dùng dây ra đem cỏ khô toàn bộ trói đến gậy gỗ một đầu. Đợi đến bọn nhỏ đem trong động những vật kia toàn bộ sau khi sửa sang xong, Hạ Vân cầm tự mình chế tác nguyên thủy bản cây chổi, đi vào bắt đầu quét dọn. Đợi đến trong động toàn bộ quét dọn xong sau, Hạ Vân rốt cục đẩy bụi đất đi ra, hắn cảm giác chính mình hôm nay tăm trắng tắm. Nhìn thấy Hạ Vân sắc mặt có chút không tốt, Tang Quả đi ra phía trước, để Hạ Vân không nên tức giận, những hài tử kia chỉ là thật lâu đều không có nếm qua những côn trùng kia, trong lúc nhất thời có chút kích động. Hạ Vân hay là rất nghi hoặc, những côn trùng kia thật ăn ngon như vậy, có thể những hài tử kia biểu lộ không giống như là gạt người a. Có thể là nhìn ra Hạ Vân nghi hoặc, Tang Quả giải thích nói, những cái kia tiểu độc trùng bọn hắn mỗi người nhiều nhất ăn 20 con liền có thể ăn no, mà lại một ngày cũng sẽ không đói, chính là những cái kia tiểu độc trùng quá khó tìm. Nghe xong Tang Quả giải thích, Hạ Vân tâm lý vẫn còn có chút buồn bực. Những cái kia tiểu độc trùng, chẳng lẽ lại so thịt cá còn tốt ăn? Tang Quả trả lời, không giống với, những cái kia tiểu độc trùng thật có thể gia tăng chúng ta những người bình thường này lực lượng, hơn nữa còn rất an toàn, không có cái gì di chứng cùng tác dụng phụ. Hạ Vân rốt cuộc minh bạch, những côn trùng kia đối với mấy cái này hài tử tới nói, thật rất quý giá. Đợi đến hai người sau khi nói xong, Hạ Vân đã nhìn thấy, có người ôm thạch hang hướng phía cô nhi động nơi này đi tới, dẫn đầu là Liệt Hổ Thúc, bên cạnh hắn còn đi theo một cái có chút quen thuộc gương mặt. Nhìn kỹ lại, Hạ Vân lúc này mới phát hiện, nguyên lai là Liệt Hổ Thúc bạn lữ, cái kia gọi A Đoá Thím cũng tới. Liệt Hổ Thúc cùng A Đoá phía sau hai người, còn đi theo mấy cái ôm thạch hang cầm ra thú người. Liệt Hổ Thúc đám người đi tới cô nhi động sau, cười cùng Hạ Vân lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy liền bắt đầu thúc giục những hài tử kia tranh thủ thời gian tới tắm rửa, thay mới áo gia thú. Có chút tiểu hài đối với tắm rửa rất là kháng cự, thế nhưng là vô luận bọn hắn làm sao phản kháng, vẫn là bị người giữ chặt, cưỡng chế tởi trên người áo da thú, đè vào thạch hang bên trong, dùng sức xoa. Hạ Vân ngay tại một bên nhìn xem, có tiểu hài trên thân bị xoa hồng hồng, không ngừng hét to, thế nhưng là cho hắn tắm rửa người kia cũng không có hạ thủ lưu tình. Chính nhìn xem, đột nhiên có một người hướng hắn đi tới, nhìn xem đi vào trước người hắn người, Hạ Vân vội vàng quát tay, ta tự mình tới hắn cũng không muốn bị người lột sạch, ném vào trong chum nước dùng sức xoa. Cơ hồ mỗi cái lớn một chút hài tử đều cùng Hạ Vân một dạng, lựa chọn tự mình rửa, chỉ có những cái kia tiểu bất điểm mới có thể bị người cưỡng chế tắm rửa. Mỗi khi một đứa bé sau khi tắm xong, liền sẽ có người cho hắn đưa lên một thân mới áo da thú, có chút không vừa vặn, liền sẽ bị người tiện tay dùng cốt đao cắt mất dư thừa bộ phận. Cũng không lâu lắm tất cả tiểu hài đều rực rỡ hẳn lên, có chút tóc dài cũng sẽ bị cắt thành tóc ngắn. Những đứa trẻ tắm rửa xong nước cũng không có bị lãng phí, có người trực tiếp ôm thạch hàng trên mặt đất vùng đến vùng đi. Hạ Vân đang chuẩn bị tổ chức những đứa trẻ đi trải giường của mình, đem thịt khô chuyển về trong động lúc. Liệt Hổ thúc tới nói cho hắn biết, chứ không nên gấp gáp, đợi lát nữa liền có người tới đưa mới cỏ khô cùng gia thú, các loại mới gia thú cùng cỏ khô đến về sau, lại cho bọn nhỏ trải giường chiếu. Liệt Hổ thúc nói cho xong Hạ Vân tự mình biết tin tức sau, liền rời đi. Liệt Hổ thúc vừa đi, Thạch Đầu Đại thúc liền mang theo một số người một lần nữa đi lên, những người kia thả ra trong tay cỏ khô cùng gia thú sau liền xoay người rời đi. Thạch Đầu Đại thúc lúc rời đi, nói cho Hạ Vân, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, về phần trải giường chiếu sự tình, liền để bọn nhỏ tự mình làm đi. Hạ Vân bắt đầu cho bọn nhỏ phân phối cỏ khô cùng bỏ cây, bọn nhỏ cao hứng mừng mừng, cầm thuộc về mình ra thú cùng cỏ khô đi trải giường chiếu. Trải xong phía sau giường, Hạ Vân liền cùng bọn nhỏ cùng một chỗ chuyển thịt khô, đợi đến mọi chuyện cần thiết toàn bộ sau khi làm xong, đã là trạm vào tối. Hạ Vân ngồi tại cửa hang, nhìn xem bộ lạc rực rỡ hẳn lên dáng vẻ, trong lòng của hắn vẫn rất cao hứng, ai không hy vọng chính mình ở lại hoàn cảnh sẽ làm chỉ toàn một chút đâu. Theo màn đêm giáng lâm, Đồ Sơn thị tộc người hay là cũng không đến. Ngồi tại cửa động Hạ Vân, trông thấy trong bộ lạc thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một đống lửa chiếu sáng, trong động bọn nhỏ cũng đi ra, nhìn xem cái này khó được cảnh tượng, phát ra từng tiếng kinh hô. Từng tiếng kia tiếng kinh hô qua đi, không biết là cái nào tiểu hài trong bụng truyền ra cục kêu thanh âm. Bọn nhỏ tại cửa hang dựng lên thạch hang, bắt đầu thịt nấu làm, các loại cái cuối cùng hài tử ăn no bụng trở lại trong động sau, Hạ Vân cũng xoay người lại đi ngủ. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hạ Vân là bị một trận tiếng sói tru đánh thức, sau đó hắn đã nhìn thấy tại cửa hang sốt ruột thúc giục Lôi Long. Lôi Long nói cho Hạ Vân, hắn bị hắn A phụ phái tới thông chi Hạ Vân, mang bọn nhỏ đi quảng trường nơi đó nên đón Đồ Sơn thị tộc người. Dường như nhớ ra cái gì đó, Lôi Long từ trong ngực của mình móc ra một ngón tay giáp lớn nhỏ, khắc đầy ký hiệu thạch phiến, đưa cho Hạ Vân, nói là vô công để giao cho Hạ Vân, vì phòng ngừa Đồ Sơn thị tộc người phát hiện Hạ Vân là một cái tự động giác tỉnh giả. Hạ Vân từ Lôi Long trong tay tiếp nhận thạch phiến, cẩn thận giấu ở bên hông. Hạ Vân tranh thủ thời gian thúc giục bọn nhỏ rời giường mặc quần áo cùng mình đi quảng trường nơi đó. Đợi đến Hạ Vân mang theo trong động bọn nhỏ đến quảng trường lúc, hắn đã nhìn thấy dẫn đầu một cái cự lang, ở tại trên người chiến sĩ điều khiển, hướng phía bộ lạc chậm rãi đi tới. Đi ở trước nhất chính là bốn cái cự lang kỵ binh, dẫn đầu người kia Hạ Vân ngay tại bờ sông gặp qua, theo sát phía sau xuất hiện là một cái mọc ra ba cái đuôi, chiều cao vượt qua 6 mét, vai cao siêu qua 2 mét hổ ly khổng lồ. Khi cái kia to lớn tam vĩ hổ đến gần lúc, Hạ Vân mới nhìn rõ trên người của nó ngồi một người, nhìn thân hình hẳn là một nữ nhân. Chỉ là, vô luận hắn cố gắng thế nào dùng con mắt đi xem, chính là thấy không rõ cái kia tam vĩ hổ bên trên người cụ thể là hình dạng thế nào, giống như có một loại lực lượng vô hình tại mơ hồ người kia khuôn mặt. Đi đang nên tiếp đội ngũ phía trước nhất là Vu Công cùng thủ lĩnh hai người, phía sau bọn họ đi theo 10 cái đẳng cấp cao nhất chiến sĩ. Khi Vu Công cùng thủ lĩnh mang theo người đứng phía sau đến gần cái kia dẫn đầu cự lang sau, bọn hắn toàn bộ một tay ôm ngực xoay người hành lễ. Cầm đầu lĩnh bọn hắn sau khi hành lễ, Hạ Vân bên cạnh những người khác cũng bắt đầu một tay ôm ngực xoay người hành lễ. Hạ Vân chỉ có thể đi theo những người khác làm lấy một dạng hành lễ động tác. Đợi đến tất cả mọi người hành lễ sau khi kết thúc, trước mặt vài thất cự lang kỵ binh bắt đầu hướng hai bên tách ra, ở giữa cái kia tam vĩ hồ bắt đầu hướng phía trước đi đến. Khi cái kia to lớn tam vĩ hồ đi đến phía trước nhất lúc, phía trên cái kia tương tự nữ nhân thân ảnh đứng lên. Thanh âm thanh lãnh từ tam vĩ hồ trên lưng nhân khẩu bên trong truyền ra, Hạ Vu, chúng ta bao nhiêu năm không gặp. Hạ Vân đã nhìn thấy, Vu Công lại bắt đầu xoay người hành lễ. Yêu yêu điện hạ, lão hủ Thanh Mục cùng ngài đã 16 năm chưa từng thấy qua, lần trước gặp ngài hay là tại ngài sinh nhật bữa tiệc. Chương 36 thị tộc đến 3, 1. Chương 36 thị tộc đến 3, 1. Khi Vu Công nói xong câu nói kia sau, tam vĩ cự hổ trên lưng bóng người nhàn nhạt mở miệng, không nghĩ tới ngắn ngủi 16 năm không thấy, Thanh Mục ngươi đã lao thành bộ dáng này. Vu Công trả lời, lão hủ tự nhiên không cách nào cùng thị tộc những cái kia vu đánh đồng, nơi này không có gì có thể kéo dài tuổi thọ kỳ hoa dị thảo, cũng không có thuần huyết hung thú tâm huyết đến để cho ta để cao tu vi, già mua là chuyện tất nhiên, có lẽ ngài chậm thêm đến mấy năm, lão hủ đều đã trở về đồ đằng. Vu Công tiếp tục nói, không biết là chuyện gì, làm phiền điện hạ ngài tự mình đi một chuyến. Tam vĩ cự hổ trên lưng bóng người trả lời, lần này ta cũng là nhận ủy thác của người. Ta có một cái tục đệ, một lần đi săn lúc, ngoài ý muốn phía dưới bị các ngươi bộ lạc Hắc Lang cứu, thủ Hắc Lang sở cầu, đưa cho hắn hải tử đưa một viên hóa nguyên quả cùng một thanh sỉ hổ cốt đao. Nói xong câu đó, tam vĩ cự hổ trên lưng bóng người từ nàng trong ngực móc ra một cái thạch bình bị nàng bán chú ở trong tay, một giọt máu đỏ tươi từ thạch bình bên trong chậm rãi bay ra. Khi thạch bình bên trong giọt máu kia bay ra sau, trực trực hướng phía Hạ Vân đỉnh đầu bay tới, tam vĩ cự hổ trên lưng bóng người trực tiếp đạp không mà đi, theo giọt máu kia hướng về Hạ Vân đi tới. Nhìn xem dẫm ở trong không khí hướng hắn đi tới bóng người kia, Hạ Vân miệng dương rất lớn. Có chút không tin tà xoa bóp một cái con mắt, lại lúc mở mắt ra, bóng người kia vẫn như cũ đứng trên không trung. Khi đạo nhân ảnh kia tới gần Hạ Vân sau, Hạ Vân bên cạnh những người khác lập tức dựa vào hai bên tách ra. Đạo nhân ảnh kia đi vào Hạ Vân trước người sau, hạ thấp độ cao, nhìn trước mắt tiểu hài, nàng nhàn nhạt mở miệng, ngươi chính là Hắc Lang hài tử. Hạ Vân mở mịt nhẹ gật đầu. Nhân ảnh trước mắt coi như cách hắn gần như vậy, hắn hay là thấy không rõ người kia hình dạng thế nào, là nam hay là nữ. Chỉ có thể nhìn thấy trước người có một đạo bóng người mơ hồ, trong không khí có một loại nhàn nhạt hương hoa vị. Nhìn thấy Hạ Vân sau khi gật đầu, tay của người kia trên không trùng tùy ý vẽ mấy lần, một viên bốc lên lam quang trái cây, liền xuất hiện tại trong tay của người kia. Không đợi Hạ Vân kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái cằm mát lạnh, sau đó viên kia bốc lên lam quang trái cây liền bay vào trong miệng hắn, trong nháy mắt Hạ Vân liền cảm thấy toàn thân băng lãnh, tay chân đều không nghe sai sự. Thanh âm thanh lãnh tại Hạ Vân vang lên bên tai, ngưng thần tinh khí, không nên suy nghĩ bậy bạ. Câu nói này sau khi nói xong, người kia một ngón tay trực tiếp điểm tại Hạ Vân cái trán. Một dòng nước nóng từ ngón tay kia chảy ra, một mực chuyển khắp Hạ Vân toàn thân, lạnh nóng giao thế cảm giác dày vò đến Hạ Vân có chút đau đến không muốn sống, muốn hô lại không kêu được. Thời gian dần trôi qua cảm thấy chóng mặt, một mực chờ đến lạnh nóng giao thế cảm giác biến mất sau, Hạ Vân mới thanh tỉnh lại. Lúc này hắn lộ ở bên ngoài trên da hiện ra một tầng màu đen dơ bẩn, đồng thời tản ra một loại nhàn nhạt mùi thối. Khi phản ứng Hạ Vân vừa định rời đi tắm, liền bị trước mắt hắn bóng người phất tay ngăn lại. Người kia nhìn trước mắt Hạ Vân, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi có phải hay không trước đó nếm qua mặt khác kỳ hoa dị thảo, vì cái gì bài xuất tới tạp chất ít như vậy? Hạ Vân yếu ớt trả lời một câu, thử vân quả tính sao? Đoạn thời gian trước thủ lĩnh cho ta. À, không nghĩ tới các ngươi hạ bộ lạc vẫn rất giàu có, liền ngay cả ngươi một đứa bé đều có tử vân quả ăn. Không đợi Hạ Vân há miệng giải thích cái gì, một bên khác nhìn thấy bên này động tĩnh, thủ lĩnh cùng Vu lập tức chạy tới. Vừa đến Hạ Vân bên cạnh, thủ lĩnh vội vàng đè xuống Hạ Vân đầu cho người kia nói xin lỗi. Yêu yêu điện hạ, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, có cái gì đắc tội địa phương, ngài tuyệt đối đừng trách tội. Đoạn trước thời gian trong bộ lạc thiếu nước thiếu lợi hại, đứa nhỏ này vừa vặn giải quyết trong bộ lạc vấn đề thiếu nước, lần kia đi săn thời điểm, ta vừa vặn ngoại ý muốn phía dưới đạt được một viên tử vân quả liền đem viên kia tử vân quả làm ban thưởng cho hắn. Có đúng không? Đó là giải quyết như thế nào thiếu nước vấn đề? Vị kia yêu yêu điện hạ hỏi. Thủ lĩnh lập tức hướng Hạ Vân cái mông đá một ước. Tranh thủ thời gian cho điện hạ giải thích một chút, là thế nào lấy nước. Hạ Vân chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẽ lên hai đầu tuyến. Hạ Vân chỉ vào phía trước nhất đường tuyến kia giải thích, nơi này liền so làm dòng sông. Lại chỉ một chút phía sau đường tuyến kia, nơi này liền so làm bờ sông. Làm chúng ta tại giã ngoại phát hiện dòng sông lúc, tại không tới gần dòng sông điều kiện tiên quyết, chỉ cần tại bờ sông nơi này đào một cái hố sâu, khi hố chiều sâu cùng dòng sông mặt nước nhất trí lúc, tự nhiên là sẽ có nước chảy ra. Làm xong đơn giản sau khi giải thích, Hạ Vân bỗng nhiên đứng lên, cảm giác đầu giống như đụng phải thứ gì, thế nhưng là ngẩng đầu thời điểm, hắn lại không trông thấy chính mình đụng cái gì. Trong nháy mắt Hạ Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn sẽ không phải đụng phải vị kia yêu yêu điện hạ đi. Doa đến Hạ Vân sặc lập ngửa cúi đầu xin lỗi. Có lỗi với, ta không thấy rõ ngài ở nơi đó, thanh âm thanh lãnh vang lên lần nữa, không có việc gì, ta chỉ là có chút hiếu kỳ các ngươi loại này lấy nước biện pháp, loại ý nghĩ này rất không tệ, có lẽ chúng ta Đồ Sơn thị tộc thú liệp đội về sau cũng sẽ dùng đến. Vu công thanh âm hợp thời truyền đến. Yêu yêu điện hạ, không bằng ngài liền đem cái kia vu lực che chắn rút lui đi, miễn cho trong bộ lạc người bình thường một khi đụng phải ngài, cũng không biết. Ngay tại Vu công nói xong những lời này lúc, một cái hơi có vẻ bá đạo thanh âm truyền đến. Hạ Vu, ngươi hơn quy. Điện hạ muốn làm sao thì làm vậy, không tới phiên ngươi một cái nho nhỏ bộ lạc vu tới nói cái gì. Bác quên đi thôi, ta vừa mới bước vào địa vu chi cảnh, vu lực vận dụng còn không thế nào thuần thục, liền ngay cả nho nhỏ vu lực che chắn cũng không thể vận dụng tự nhiên. Vị yêu yêu điện hạ có chút khổ sở nói. Hạ Vân trước đó mặc dù cũng nghe Vu công nhắc qua liên quan tới vu đẳng cấp phân chia, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, trước mắt của hắn liền đã xuất hiện một vị trong truyền thuyết địa vu chi cảnh người, không phải đã nói bạn người không được một sao? Lại nhìn bên cạnh hắn Vu công phản ứng, lao đầu kia trực tiếp hai mắt vô thần ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, lại là địa vu chi cảnh, ngươi một cái 17 tuổi người thế mà thành tựu địa vu chi cảnh. Phía sau tới trách cứ Vu công bắt nhìn xem ngồi dưới đất hai mắt vô thần Vu công. Đi, Hạ Vu ngươi mau dậy đi, yêu yêu điện hạ cũng là vừa bước vào địa vu chi cảnh mà thôi. Cái kia gọi bắt chiến sĩ tiếp tục nói, các ngươi hạ bộ lạc 8 năm trước đưa tới, cái kia gọi Tuyết Vượng tiểu cô nương, thiên phú rất không tệ, nếu như ngươi lại có thể chống đỡ cái 5 60 năm, có lẽ tiểu cô nương kia cũng sẽ đến địa vu chi cảnh. Đang nghe chính mình bộ lạc người, cũng có hy vọng đến địa vu chi cảnh sau, Vu công lão đầu kia vụt một chút liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Một mặt hưng phấn hai tay nắm lấy, lời mới vừa nói bác không ngừng hỏi, thật sao? Chương 36 thị tộc đến 3, 2, chương 36 thị tộc đến 3, 2, cái kia gọi bắt chiến sĩ khẽ gật đầu một cái. Vị kia yêu yêu điện hạ nhìn vẻ mặt hưng phấn Vu công, thản nhiên nói, còn nhớ rõ ngươi đã từng lao sư sao? Vị kia hiện tại đã là địa vu đỉnh phong chi cảnh, Tuyết Vượng hiện tại là học sinh của hắn một trong, vị kia đối với Tuyết Vượng đánh giá rất cao, có lẽ các ngươi hạ bộ lạc thật sẽ nên đón một vị địa vu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vu công lại bắt đầu tự lẩm bẩm. Nhìn thấy Vu công cái dạng này, thủ lĩnh đội vàng đem hắn kéo đến bên cạnh, lại đi trên mặt của hắn rót một chút nước, muốn cho hắn thanh tỉnh một chút. Yêu yêu điện hạ, đây là thanh kia sỉ hổ cốt đao, cái kia gọi bắt chiến sĩ, từ hắn phía sau lưng lấy xuống một thanh bị bao da thú cốt đao, đưa ra ngoài. Vị kia yêu yêu điện hạ, từ bắt trong tay tiếp nhận cốt đao, quay người đưa cho Hạ Vân. Hạ Vân nhìn xem bị bao da thú như là một cây gậy gỗ cốt đao, duỗi ra hai tay nhận lấy, thế nhưng là nhận được cốt đao một sát na kia, thân thể của hắn trực tiếp bị ép cong, thân thể cũng không cầm được run dậy. Quá nặng đi, Hạ Vân chưa từng nghĩ tới, một thanh cốt đao có thể nặng đến loại trình độ này, theo chính hắn đoán chừng, thanh cốt đao này tối thiểu nhất vượt qua 1000 cân. Nhìn xem Hạ Vân không ngừng run run thân thể, cái kia gọi bắt chiến sĩ quát to một tiếng, "Tốt, lấy vị thành niên nhân kỷ, có thể cầm được ở thanh cốt đao này đã rất tốt, coi ngươi đến tứ cấp thời gian chiến tranh sau, ta sẽ ở Đồ Sơn thị tộc chờ ngươi đến." Tại cách đó không xa, Lôi Long cùng Toàn Giáp hai huynh đệ nghe được tin tức này sau, trong nháy mắt buồn bực. Tiểu tử này là bị Đồ Sơn thị tộc dự định nha. Đợi đến cái kia gọi bắt chiến sĩ khen xong chính mình sau, Hạ Vân ôm thanh kia cốt đao, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, hiện trường mấy người lập tức cười vang. Hạ Vân mặt vừa đỏ, hắn lúc này thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thật mất thể diện. Ngay tại mấy người cười to thời điểm, Hạ Vân phát giác được, có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, hẳn là vị kia yêu yêu điện hạ. Mấy người vừa cười xong, đã nhìn thấy không trung xuất hiện một viên, gỗ cũng không phải gỗ lệnh bài một mặt khắc lấy một cái tam vĩ hổ, một mặt khắc lấy yêu yêu hai chữ. Hiện trường mấy người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, rất là nghiêm túc. Hạ Vân mặc dù không biết khối lệnh bài này ý vị như thế nào, thế nhưng là nhìn chung quanh mấy người sắc mặt, hắn có thể cảm giác được khối lệnh bài này hẳn là phi thường trọng yếu. Lúc này, cái kia gọi bắt chiến sĩ lên tiếng. Yêu yêu điện hạ, ngài khẳng định muốn đem khối này hộ vệ lệnh bài cho hải tử này sao? Phải biết mỗi vị điện hạ hộ vệ lệnh bài chỉ có 12 mai, mà viên này là của ngài cái cuối cùng. Bắt ta xem trọng hải tử này, tương lai của hắn không nên tại cái này nho nhỏ trong bộ lạc, mà là hẳn là tại càng lớn thiên địa, liền lấy hắn vừa rồi phục dụng hóa nguyên quả tình huống đến xem, thiên phú của hắn hẳn là so người còn tốt hơn. Cái kia gọi bắt chiến sĩ có chút do dự nói, nhưng hắn hiện tại hay là một đứa bé à, cho dù có hóa nguyên quả trợ giúp, hắn sẽ ở năm nay thức tỉnh, nhưng hắn lúc nào mới có thể đến được tứ cấp chiến sĩ? Phải biết Đồ Sơn thị tộc đối ngoại bộ lạc chuẩn nhập môn hạm chính là tứ cấp chiến sĩ, ngài ít nhất phải các loại hài tử này 10 năm bác vậy chúng ta liền lập một cái 10 năm ước hẹn tốt, nếu như 10 năm đằng sau, hài tử này vẫn là không có đến tứ cấp chiến sĩ, ta sẽ đem lệnh bài của hắn thu hồi, đưa cho ngươi cả ca hành. Yêu yêu điện hạ nói ra. Hạ Vân nghe hai người đối thoại, cảm giác mình lâm vào một loại cực kỳ phiền phức quyền lực đấu tranh ở trong, hắn rất muốn cự tuyệt, thế nhưng là hắn cự tuyệt không được à, địa thế còn mạnh hơn người. Xem ra tại cái này nguyên thủy thế giới, một dạng có phức tạp lục đục với nhau, sau này mình đi Đồ Sơn thị tộc, nhất định phải hành sự cẩn thận, trước mắt cái này gọi bác người tốt nhất đừng mắc tội, hắn cũng hẳn là vị này yêu yêu điện hạ trong trận doanh người. Ngay tại Hạ Vân suy tư thời điểm, vị nào gọi bác chiến sĩ tiếp tục nói, nếu điện hạ ngài khăng khăng như vậy, ta cũng không thể áp đặt ngăn cản, chỉ là hy vọng hài tử này không tới Đồ Sơn thị tộc trước đó, tuyệt đối không nên phát sinh ngoài ý muốn gì mới tốt. Có đúng không? Bác tại sao ta cảm giác ngươi đang uy hiếp ta đâu, đừng tưởng rằng ngươi á phụ là trong thị tộc trưởng lão một trong, ta cũng không dám giết ngươi. Lúc này không khí trong sân rất là kiềm chế, ngay tại vị kia yêu yêu điện hạ nói ra ta không dám giết ngươi lúc một cỗ khí lãng khổng lồ trực tiếp đem ở đây mấy người tung bay ra ngoài, cái kia gọi bác chiến sĩ giống như bị một cỗ lực lượng vô hình giơ lên không trung, cổ của hắn liền giống bị thứ gì bóp lấy một dạng, sắc mặt trướng đến màu đỏ tím. Ta Đổ Sơn yêu yêu nghĩ ra được đồ vật, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản, dám cản đường của ta, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị, lần sau còn dám ngỗ nghịch ý của ta, ngươi liền có thể biến mất. Bắt. Sau đó, Hạ Vân đã nhìn thấy vị kia gọi bác chiến sĩ hướng phía nơi xa bay ra ngoài. Đông một tiếng trực tiếp nện vào trong ngọn núi. Lúc này Hạ Vân càng sợ hơn, ngoan ngoãn ngồi dưới đất không nhúc nhích, sợ mình cũng bị lan đến gần. Vị nào yêu yêu điện hạ xử lý xong cái kia gọi bắt chiến sĩ, nhìn xem ngồi dưới đất Hạ Vân, từ tốn nói, chỉ cần ngươi nghe lời, ta Đổ Sơn yêu yêu có thể bảo chứng để cho ngươi sống sót, điều kiện tiên quyết chính là ngươi trong vòng 10 năm có thể đến tới tứ cấp chiến sĩ, ta chỉ có thể cam đoan ngươi trong vòng 10 năm có thể sống an toàn, 10 năm đằng sau ngươi sống hay chết, liền chuyện không liên quan đến ta. Nghe đến đó, Hạ Vân bận bịu không ngã gật đầu đáp ứng. Ta nhất định có thể tại trong vòng 10 năm đến tứ cấp chiến sĩ, thậm chí cao hơn, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài hy vọng. Hạ Vân trong lòng mình rõ ràng, thứ đại nhân vật này hắn không thể cự tuyệt chẳng khác nào mất đi đối phương che chở, hạ chàng tự nhiên có thể đoán trước đạt được, vị nào gọi bắt chiến sĩ nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho mình biến mất trên thế giới này, để cho ca ca của hắn hành có thể đạt được lệnh bài. Hạ Vân lúc này trong lòng cổ a, thủ lĩnh nói rất hay chỗ đâu. Hiện tại là chỗ tốt không có mò được, chính mình còn chọc tới họa sát thân, cái này muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đứng tại thủ lĩnh bên cạnh vô công, giống như rốt cục thanh tỉnh lại, nhìn trước mắt tình hình, hắn có chút thấp thỏm nói ra, yêu yêu điện hạ, ngài nhìn hôm nay việc này gây, đều có chút không tốt thu chẳng, đứa nhỏ này bây giờ còn nhỏ, nếu không ngài đem lệnh bài thu hồi đi thôi. Nếu không, khả năng đợi không được đứa nhỏ này trưởng thành đến tứ cấp chiến sĩ, hắn liền sẽ bị người khác âm thầm diệt trừ. Thanh mục, ta nhìn ngươi lớn tuổi, kính ngươi là cái trưởng giả. Ta Đổ Sơn yêu yêu nói ra, chưa từng có thu hồi lại qua, chuyện này đừng muốn nhắc lại. Hộ vệ lệnh bài như là đã cho ra đi, quả quyết không có thu hồi lại đạo lý, việc này đối với hải tử này tới nói, đã là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Gặp ta hộ vệ lệnh bài, nếu như còn có người dám giết hải tử này, đó chính là cùng ta Đổ Sơn yêu yêu làm khó dễ, cũng là cùng ta Đổ Sơn thị tộc làm khó dễ. Chương 37 thị tộc đến 4, 1, chương 37 thị tộc đến 4, 1, giờ phút này, Hạ Vân trong lòng không khỏi cảm thán, trước mắt vị này yêu yêu điện hạ, coi là thật bá đạo. Hy vọng vị này bá đạo có thể che chở chính mình, độ an toàn quá thừa dưới 10 năm, đến lúc đó chính mình chỉ cần không chết, nhất định phải đi tìm nàng. Ngay tại Hạ Vân suy tư lúc, vị kia gọi bắt chiến sĩ từ đối diện trong ngọn núi nhảy ra ngoài, lần nữa đi tới hiện trường. Hạ Vân không thể không cảm thán, những chiến sĩ này thật là da dày thịt béo, năng lực kháng đòn đơn giản không nên quá tốt. Bất quá, lần này vị kia gọi bắt chiến sĩ đi vào hiện trường sau, chẳng hề nói một câu, an tĩnh đứng tại đó vị yêu yêu điện hạ sau lưng, lần nữa xung làm lên một tên hộ vệ nhân vật. Hiện trường mấy người trong nháy mắt an tĩnh lại, cuối cùng vẫn thủ lĩnh mặc giáp phá vỡ trầm mặc. Không biết yêu yêu điện hạ có hay không đem phân phối cho chúng ta hạ bộ lạc đồ vật mang tới, tỉ như bồi nguyên huyết đan cái gì bắt cho hạ bộ lạc chuẩn bị xong đồ vật, giao cho bọn hắn đi. Bác lấy ra một tờ quyển gia thú độc. Tam giai bồi nguyên huyết đan 10 viên, nhị giai bồi nguyên huyết đan 30 mai, bởi vì Hắc Lang tấn thăng làm ngũ cấp chiến sĩ, hạ bộ lạc có thể đạt được một viên tứ giai bồi nguyên huyết đan, thanh tuyển linh mễ ngàn hạt yêu yêu điện hạ không biết, ta nói số lượng nhưng đối với. Vị kia yêu yêu điện hạ nhẹ gật đầu. Số lượng là không sai, bất quá bây giờ nhiều một cái Hắc Lang hải tử, nhị giai bồi nguyên huyết đan cho bọn hắn thêm 10 hạt đi, vị kia gọi bắt chiến sĩ gật đầu ứng. Là. Lập tức trở lại tọa kỵ của mình cự lang bên cạnh, từ cự lang trên lưng cầm một cái túi gia thú, trực tiếp ném cho chờ ở một bên thủ lĩnh mặc giáp, lại từ trong ngực của mình lấy ra một cái nhỏ thạch bình, ném cho vẫn ngồi ở trên đất Hạ Vân. Hạ Vân tiếp nhận thạch bình, coi chừng mở ra thạch bình bên trên một cắt, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi từ thạch bình bên trong xung ra, vừa định từ thạch bình bên trong đổ ra một viên bồi nguyên huyết đan, nhìn xem là cái dạng gì, liền bị bên cạnh thủ lĩnh mặc giáp ngăn trở. Thủ lĩnh từ Hạ Vân trong tay đoạt lấy thạch bình, lập tức đem một cắt cắt trở về thạch bình bên trên, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem Hạ Vân. Bồi nguyên huyết đan loại vật này là không thể thời gian dài bại lộ trong không khí, nếu không nó dược tính sẽ rất nhanh bay hơi. Ngươi bình này bồi nguyên huyết đan liền do ta trước thay ngươi đảm bảo, cần thời điểm ta liền sẽ cho ngươi. Hạ Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ lĩnh từ trong tay của mình cướp đi thạch bình. Hắn cũng nghĩ qua cướp về, thế nhưng là hiện trường nhiều người nhìn như vậy, chính mình lại từ thủ lĩnh trong tay cướp về, giống như có chút quá không cho thủ lĩnh mặt mũi. Huống chi mình cũng đánh không lại thủ lĩnh. Thủ lĩnh cướp đi thạch bình sau, Hạ Vân lại bắt đầu đánh giá trong tay thanh kia được xưng răng hổ cốt đao. Ngay tại Hạ Vân chuẩn bị đem trên cốt đao ra thú toàn bộ giải khai lúc, Vô Công đến đây. Hai tử, cây đao này bây giờ không phải là ngươi có thể sử dụng, phía trên sát khí quá nặng, hay là giao cho lão già ta đến đảm bảo đi, lúc cần thiết ta sẽ trả cho ngươi. Trong nháy mắt Hạ Vân bó tay rồi, vị kia gọi bắt chiến sĩ cho mình hai dạng đồ vật, một cái bị Vô Công lão đầu kia lấy đi, một kiện khác bị thủ lĩnh cướp đi. Ngay tại Hạ Vân hề bại thời điểm, cái kia gọi bắt chiến sĩ mở miệng nói ra, điện hạ, nếu đồ vật đã cho, chúng ta là hiện tại khởi hành đi trúc dư bộ lạc, hay là tại hạ bộ lạc chỉnh đốn một ngày. Vị kia yêu yêu điện hạ nói ra, như là đã tới, trình tự phải đi vẫn là phải đi đến. Mặc giác đúng không, bộ lạc thú liệp khu có hay không xuất hiện cái gì dị thường, hoặc là xuất hiện các ngươi khó mà địch nổi tồn tại? Thủ lĩnh mặc giác trả lời, thú liệp khu hết thảy bình thường, chính là đoạn trước thời gian, bộ lạc trước trong sông một cái tam nhãn ma hoa cùng độc giác đằng xà đánh lên, cuối cùng cái kia hai cái man thú đều riêng phần mình rút đi, không có mặt khác dị thường. Thanh âm thanh lanh vang lên lần nữa, bắt, mang hai người đi thăm dò nhìn một chút, đầu kia độc giác đằng xà, có phải hay không thượng du bắc mang bộ lạc phụ cận đầu kia, ta tại hạ bộ lạc chờ ngươi tin tức. Ngay tại vị kia gọi bắt chiến sĩ lúc rời đi, thủ lĩnh mặc giác đội vàng dặn dò. Đoạn thời gian trước, xuất hiện tại bộ lạc phụ cận đầu kia độc giác đằng xà, phần đuôi gãy mất một đoạn, ngài có thể lưu ý một chút. Đợi cho vị kia gọi bắt chiến sĩ, mang theo hai người cưới cự lang sau khi rời đi, Vu Công vội vàng xuống tới. Nhìn xem Hạ Vân trước mặt bóng người mơ hồ kia nói ra, yêu yêu điện hạ, đoạn trước thời gian chúng ta hạ bộ lạc bắt được một cái lạc tinh bạn, theo lão hủ quan sát, viên kia con trai bên trong tối thiểu nhất dựng dục một viên lạc tinh châu, không biết điện hạ ngài có hứng thú hay không. À, các ngươi hạ bộ lạc thế mà bắt được một cái lạc tinh bạn, còn dựng dục ra lạc tinh châu, vậy liền đi xem một chút đi. Vu Công cùng thủ lĩnh hai người mang theo vị kia yêu yêu điện hạ hướng phía Vu Công trước sơn động đi đến. Khi mấy người sau khi rời đi, Hạ Vân lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm không ít. Những người kia tại bên cạnh hắn thời điểm, hắn cảm giác áp lực quá lớn, sợ nói sai lời gì liền sẽ đắc tội với người. Lần này tốt, những người kia cuối cùng đã đi. Hạ Vân nhìn xem chính mình, trên thân những cái kia màu đen dơ bẩn, hay là nhanh đi tắm rửa đi, khó trách chịu. Bên bờ sông những cái kia hồ nước thôi được rồi, có người ngoài tại, hay là về cô nhi động đi tắm một cái đi. Lúc gần đi, Hạ Vân không quên căn dặn Tang Quả cùng Bạch Điểu hai người. Xem trọng những hài tử kia, không nên chạy loạn, không nên nói lung tung, sau đó hắn liền tự mình một người hướng phía cô nhi động chạy về. Cô nhi động cửa hang có 7-8 cái thạch hang, đều là buổi sáng hôm nay liệt hổ dẫn người mang lên tới, bên trong không có nước đều là bị rơi tại cô nhi động trung quanh, có mấy cái thạch hang bên trong mặc dù có nước, nhưng đều là trong động những đứa trẻ khác tắm rửa xong lưu lại. Hạ Vân đem trong đó mấy cái không rơi thạch hang làm thành một vòng, chính mình ngồi xổm ở tận cùng bên trong nhất, sau đó đem trên người áo da thú cởi xuống, dạng này người khác liền sẽ không nhìn thấy, chính mình cởi chuồn dáng vẻ. Hắn cũng không có ghét bỏ những cái kia nước, là những hải tử khác tắm rửa xong lúc lưu lại, trực tiếp lấy tay nâng lên đến liền hướng trên thân rồi. Những cái kia màu đen dơ bẩn chả có chút khó khăn, Hạ Vân trực tiếp trên mặt đất bắt một chút tương đối tinh tế tỉ mỉ đất cát, bôi ở trên thân liền xoa. Thế nhưng là xoa, Hạ Vân cũng cảm giác có chút không đúng, những cái kia màu đen dơ bẩn dưới làn da thái bạch, liền ngay cả lỗ chân lông cũng so trước đó tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Loại này làn da nếu là đặt ở kiếp trước, không phải để những nữ đồng học kia hâm mộ đến thét lên, thế nhưng là đặt ở hắn một cái nam hải trên thân, hơn nữa còn là tại cái này nguyên thủy thế giới, liền có vẻ hơi lột. Có thể trên thân những cái kia dơ bẩn không cọ sát đi, lại cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa còn thối hoác. Trải qua hơn nửa giờ cố gắng, Hạ Vân cuối cùng đem trên thân những cái kia màu đen dơ bẩn toàn bộ cọ sát. Hắn lúc này tựa như một viên đun sôi sau vừa lột đi sắc trứng gà trắng như vậy. Sau khi tắm xong, Hạ Vân thay đổi áo da thú lần nữa hướng phía quảng trường nơi đó đi tới. Chương 37 thị tộc đến 4, 2, Chương 37 thị tộc đến 4-2, khi Hạ Vân lần nữa đi vào đám người sau, hắn đơn giản thành tiêu điểm của mọi người. Không hắn, Hạ Vân làn da thái bạch, chẳng có chút không hợp nhau. Lúc đầu dự định đi cùng cô nhi động những hài tử kia tụ hợp Hạ Vân, trên nửa đường liền bị Lôi Long cùng toàn giáp hai huynh đệ ngăn lại. Lôi Long tiến đến Hạ Vân trước người, hai tay không ngừng tại Hạ Vân trên thân nắm ướt. Hạ Vân, ngươi đây là có chuyện gì, lập tức trở nên thật trắng a. Hạ Vân vội vàng giải thích. Là vị kia yêu yêu điện hạ cho mình ăn một viên gọi hóa nguyên quả trái cây, thân thể của hắn bài xuất một chút màu đen dơ bẩn, các loại tắm rửa qua sau cứ như vậy trắng. Lôi Long hai người huynh đệ, tập tắc lấy làm kỳ lạ vây quanh Hạ Vân vòng vo tầm vài vòng. Lôi Long trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm lấy, về sau tìm bạn lữ cũng phải tìm một cái trắng như vậy, mà bên cạnh hắn toàn giáp, đồng ý lấy không ngừng gật đầu. Hạ Vân trong lòng một trận ác hàn, vội vàng đẩy ra hai người, hướng phía cô nhi động những hải tử kia chạy tới. Tang Quả nhìn thấy Hạ Vân lần đầu tiên, hai mắt đơn giản toát ra ngôi sao. Tay của nàng tại Hạ Vân cánh tay cùng trên mặt sờ tới sờ lui, mặt khác tiểu hải cũng vây quanh ở Hạ Vân bên cạnh đảo quanh, cơ hồ mỗi cái hải tử tay nhỏ đều tại Hạ Vân trên thân sờ soạng hai thành. Hạ Vân thực sự không chịu nổi, đẩy ra đám người, hướng phía Vu Công Sơn động nơi đó vào tới. Hắn hy vọng vị kia yêu yêu điện hạ có thể đem chính mình biến trở về đến trước kia dáng vẻ. Cách rất xa, Hạ Vân đã nhìn thấy Vu Công động cậu trước, cái kia nuôi con trai hố to trước, vây quanh mấy người, Hạ Vân đang chuẩn bị nhất cổ tác khí, vọt tới hố trước tìm vị kia yêu yêu điện hạ. Thế nhưng là, không đợi hắn tới gần, hắn liền bị thủ lĩnh Mặc Giác ngăn lại. Nhìn xem bạch bạch tỉnh tỉnh Hạ Vân, thủ lĩnh Mặc Giác sừng cười híp mắt hướng hắn đi tới. Nhìn xem hướng mình đi tới thủ lĩnh Mặc Giác, Hạ Vân bị hù hô to, cách ta xa một chút, ngươi muốn làm gì? Thủ lĩnh lúc này cũng phát giác được chính mình thất thố, vội vàng nói, ta chính là nhìn ngươi bạch bạch tỉnh tỉnh bộ dáng, có chút hiếu kỳ, muốn tới đây bóp hai lần. Không có mặt khác các ý. Động tĩnh bên này, rốt cục kinh động đến vây quanh ở hố nhìn đằng trước cự bạn người, Vu Công trước hết nhất xoay đầu lại. Nhìn xem có chút cục xúc thủ lĩnh, ngươi một thủ lĩnh, đem hải tử dọa thành dạng gì? Hạ Vân vừa định đi Vu Công nơi đó, tìm kiếm Vu Công lão nhân ra ông ta che chở. Ai ngờ, trước mặt một cỗ gió nhẹ thổi qua, Hạ Vân cũng cảm giác thân thể của mình không động được. Vị kia yêu yêu điện hạ thanh âm thanh lanh vang lên, không nghĩ tới bộ lạc tiểu hải an hóa nguyên quả sau còn có thể trở nên trắng như vậy, trắng non chỉ toàn, thật đáng yêu. Sau đó, Hạ Vân liền cảm thấy có hai cánh tay tại trên khuôn mặt của hắn già qua già lại, một cỗ nhàn nhạt hương hoa vị lần nữa truyền đến cái mũi của hắn nọ. Hạ Vân lúc này nghĩ thầm, bóp người của hắn hẳn là vị kia yêu yêu điện hạ, cái này nguyên thủy thế giới người đều là thế nào, mỗi người đều muốn bóp một chút chính mình, chẳng lẽ lại chính mình dáng dấp rất đáng yêu, chính mình trước kia tại sao không có phát hiện qua, gương mặt này dáng dấp rất muốn cho người bóp hai thành. Đợi đến hai tay kia chủ nhân rốt cục bóp đủ, Hạ Vân thân thể cũng có thể động. Hạ Vị sắc lập ngựa lớn âm thanh hô, yêu yêu điện hạ, ngài có thể đem ta màu da biến trở về đến trước kia dáng vẻ sao? Ta không muốn lại bị người bóp. Vị kia yêu yêu điện hạ thanh âm lần nữa tại Hạ Vân bên cạnh vang lên, tiểu gia hỏa, hóa nguyên quả tác dụng là không thể nghịch, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc, không được đụng bên trên cái gì quái đại thuốc. Bất quá có lệnh bài của ta hộ thân, cũng không ai dám có chủ ý với ngươi. Dù sao, lộng ngươi, chẳng khác nào đánh ta đổ sơn yêu yêu mặt, trừ phi người kia không muốn sống. Đã ngươi chính mình chạy tới, chờ chút cũng ở bên cạnh nhìn xem đi. Lạc tinh châu loại vật này cũng không thấy nhiều, liền xem như tại thị tộc bên trong cũng không có mấy quả. Mặc dù cái đồ chơi này không có tác dụng khác, nhưng nó tại đêm tối thời điểm lại phát ra mê người tinh quang. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể đuổi theo mấy người bộ pháp cùng đi nuôi viên kia cự bạn hố trước. Đứng tại trên hố, Hạ Vân cẩn thận hồi tưởng đến ngày đó cùng liệt hổ cùng một chỗ câu được viên này cự bạn lúc chuyện phát sinh tại bên bờ sông trong rừng cây, hắn cùng liệt hổ hai người đều có thể trông thấy lạc tinh châu tản ra vầng sáng màu trắng, không biết lần này sẽ thấy cái gì. Hạ Vân ngay tại suy tư thời điểm, lúc đầu sáng tỏ bầu trời trong nháy mắt tối xuống, an tĩnh nằm tại đáy hố viên kia cự bạn, lúc này phát sinh kịch liệt run rẩy, hai mảnh vỏ sò bắt đầu vừa đi vừa về ma sát, run run càng lúc càng nhanh. Hạ Vân quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bên ngoài vẫn là ban ngày, liền mấy người bọn họ thân ở vùng không gian này chờ tối, lại nhìn trong hố viên kia cự bạn. Lần trước bọn hắn hơn 40 người đều không có khiêu động, giờ phút này hai khối vỏ sò ở giữa đã nứt ra chừng một bàn tay độ rộng. Một cỗ lực lượng vô hình, tựa như một thanh trường đao một dạng, trực tiếp đâm vào hai khối vỏ sò ở giữa, một cỗ dòng máu màu đỏ trực tiếp từ bên trong chảy ra. Hạ Vân rõ ràng, giờ phút này động thủ hẳn là vị kia yêu yêu điện hạ. Theo cái kia cỗ dòng máu màu đỏ xuất hiện, một viên cùng đầu hắn không chênh lệch nhiều hạt châu, bị một loại lực lượng vô hình từ những cái kia thịt chai bên trong ép ra ngoài. Hạt châu toàn thân hiện lên màu đen, phía trên trải rộng móng ngón tay đóng lớn nhỏ điểm lấm tấm màu trắng, tại hạt châu kia rời đi con trai thể sau, một loại nhu hòa bạch quang từ những điểm lấm tấm kia bên trong bắn ra, chiếu rọi tại bọn hắn vị trí không gian, như là ngôi sao mở dạng. Hạ Vân trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, nhìn trước mắt tinh quang, quá đẹp. Hạ Vân thậm chí phát hiện, vị kia thân hình tương đối mơ hồ yêu yêu điện hạ, giờ phút này mặt của nàng đã có chút thấy rõ, tóc dài đen nhánh từ gương mặt của nàng sẽ qua, trong hai con ngươi này chút ít tinh quang, lộ ra con mắt của nàng đặc biệt đẹp mắt. Ngay tại Hạ Vân nhìn đến xuất thần lúc, hừ lạnh một tiếng, đánh gây hắn. Ngươi trông thấy mặt của ta? Đừng nói chuyện, nhìn thấy liền nháy một chút con mắt, không nhìn thấy cũng đừng có nháy. Câu nói này chỉ có ngươi có thể nghe thấy. Hạ Vân lúc này trong lòng một vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết truyền âm nhập mật? Nữ nhân này tuyệt đối không thể trêu chọc. Thật là đáng sợ. Hạ Vân vội vàng đem con mắt chừng đến lớn nhất, coi như nước mắt chảy ra tới, hắn cũng không dám nháy một chút con mắt. Đúng lúc này, một tiếng sói tru từ đằng xa truyền đến. Trong nháy mắt, Hạ Vân bọn hắn vị trí so sánh ám không ở giữa, lại về tới ban ngày. Cái kia thanh âm thanh lãnh, lần nữa từ Hạ Vân vang lên bên tai, lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa trực tiếp móc mắt ngươi. Hạ Vân cảm giác mình trái tim nhỏ đều chậm nửa nhịp, quá kinh khủng. Lần nữa nhìn về phía bộ lạc trước quảng trường nơi đó, cái kia gọi bắt chiến sĩ đã cưỡi cự lang trở về, cự lang sau lưng kéo lấy một đầu thật dài đồ vật, Hạ Vân suy đoán hẳn là đầu kia độc giác đằng xà. Lần này Hạ Vân không tiếp tục đi quảng trường nơi đó tham gia náo nhiệt, hắn sợ lần nữa bị người khác bắt mặt, trực tiếp trốn đến cô nhi động. Chương 38-10 năm ước hẹn, chương 38-10 năm ước hẹn cô nhi động trước độc cầu. Hạ Vân trực tiếp nằm trên mặt đất phơi nắng, một mực chờ đến mặt trời lặn thời điểm, đói bụng, hắn mới hướng phía Lôi Long Sơn động đi đến. Lôi Long trong động không ai, Hạ Vân trực tiếp đi hắn trong động cắt một khối thịt hung thú, dự định cầm lại cô nhi động nướng ăn. Có thể đi ngang qua tiểu quảng trường lúc, hắn nhìn thấy nơi đó đỡ lấy một cái cự đại lều vải màu trắng, Hạ Vân có chút hiếu kỳ đi tới. Tại đi hướng cái kia đỉnh lều vải màu trắng lúc, Hạ Vân đem từ Lôi Long nơi đó cầm thịt hung thú, đặt ở một khối thạch đầu bên trên. Tại cách cái kia đỉnh lều vải màu trắng không đến 30 mét lúc, Hạ Vân ngừng lại, không phải hắn không muốn tiếp tục tới gần, mà là bị cái kia gọi bắt chiến sĩ ngăn lại. Bác nhìn trước mắt Hạ Vân, có chút hiếu kỳ đi tới, đưa tay liền nắm vào Hạ Vân trên khuôn mặt, Hạ Vân muốn tránh, có thể bác loại này cường đại chiến sĩ, hắn căn bản trốn không thoát, chỉ có thể đứng tại chỗ, các loại người trước mắt bóp đủ lại nói. Đợi đến bác bóp đủ, nhìn xem trước mắt hắn cái này bạch bạch tỉnh tỉnh tiểu hài nói ra, ngươi chính là Hắc Lang đứa bé kia đi, hôm nay điện hạ cho ngươi hộ vệ lệnh bài, ngươi bây giờ tới, là tìm điện hạ sao? Hạ Vân khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệnh, liền đội vàng lắc đầu. Nghĩ thầm, nữ nhân kia thật là đáng sợ, không phải muốn giết người, chính là muốn đào người con mắt. Hạ Vân giải thích nói, ta chính là tới xem một chút, các ngươi cái này lều vải màu trắng là dùng thứ gì làm, hiếu kỳ mà thôi. Tuyệt đối đừng nói cho yêu yêu điện hạ, ta tới qua hướng bắt làm ra. Sau khi giải thích, Hạ Vân liền chuẩn bị rời đi. Hạ Vân vừa mới chuyển qua thân, chuẩn bị đi trở về thời điểm, thân thể của hắn liền bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế, hướng phía cái kia đỉnh lều vải màu trắng bay đi. Vị kia yêu yêu điện hạ, thanh âm thanh lãnh lần nữa truyền đến Hạ Vân bên tai. Tiểu gia hỏa, nếu đến đều tới, vậy hãy tới đây để cho ta lại bóp một hồi đi. Mới vừa vào lều vải, Hạ Vân đã nhìn thấy cái kia to lớn tam vĩ hồ trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Ngay tại Hạ Vân bay vào lều vải một khắc này, cái kia to lớn tam vĩ hồ xoay đầu lại nhìn Hạ Vân một chút, tấm kia mặt cáo giống như lấy một loại xem kịch vui thần thái nhìn xem Hạ Vân. Hạ Vân ngộ, đầu năm nay hồ ly biểu lộ đều như thế cụ tượng hóa, muốn hay không khủng bố như vậy. Đúng lúc này, chỉ nghe vị kia yêu yêu điện hạ nói ra, Nguyệt Nhi ngươi đi ra ngoài trước một chút. Tiếp lấy Hạ Vân trông thấy cái kia to lớn tam vĩ hồ đứng dậy, hướng phía bên ngoài lều đi đến, tới cửa thời điểm vẫn không quên quay đầu kêu một tiếng. Lúc này trong trướng đồng chỉ còn lại Hạ Vân cùng vị kia bộ dáng rất là mơ hồ yêu yêu điện hạ. Hạ Vân bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên, rời đi mặt đất 7-80 cm khoảng cách sau ngừng lại, hắn lại ngửi thấy một cỗ quen thuộc hương hoa. Tiếp lấy, liền có hai cánh tay tại trên mặt hắn giả qua giả lại, thỉnh thoảng còn biết dùng hai cánh tay dùng sức xoa mấy lần, mặt của hắn theo hai tay kia không ngừng biến hóa. Hạ Vân lúc này thật rất hối hận, tại sao muốn chạy đến nơi đây đến, nhìn một chút cái này lều vải màu trắng, thành thành thật thật về cô nhi động thịt nướng không tâm sao, như thế rất tốt, lại rơi vào nữ ma đầu này trong tay. Trải qua dài đến mười mấy phút tra tấn, hai tay kia rốt cục cũng ngừng lại. Tiếp lấy, Hạ Vân liền tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình đưa ra lều vải, cái mông hung hăng quẳng xuống đất, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ dưới đất bò dậy, luốt luốt có chút thấy đau khuôn mặt, đem phía sau cái mông bùn đất vuốt ve, đỉnh lấy mặt mũi tràn đầy dấu tay rời đi. Ngay tại Hạ Vân đi ngang qua vị kia gọi bác chiến sĩ lúc, nhìn thấy Hạ Vân trên mặt những cái kia dấu tay, bác trực tiếp cười ra tiếng. Tiếng cười kia, để Hạ Vân cảm thấy rất chói tai, trực tiếp bụm mặt, hướng phía cô nhi động phương hướng chạy về, liền ngay cả từ Lôi Long nơi đó cầm thịt hung thú đều quên thu hồi. Hạ Vân ngồi tại cô nhi động cửa hang, nhìn lên trên trời mặt trăng, lại nhìn trên quảng trường những cái kia náo nhiệt đám người, trong nháy mắt cảm giác có chút không hợp nhau. Chỉ có thể không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ, hắn hiện tại niên kỷ còn nhỏ, sau này mình chỉ cần nhiều phơi nắng, lại nhiều ăn chút thịt, hẳn là liền sẽ khá hơn. Tại vị kia yêu yêu điện hạ trong lều vải, Hạ Vân cẩn thận quan sát qua, tòa lều vải kia chất liệu hẳn là một loại nào đó tơ dệt vật, rất mỏng. Nếu như có thể làm thành quần của mặc, hẳn là sẽ rất dễ chịu đi. Ngay tại Hạ Vân làm lấy chính mình mỹ hảo huyễn tưởng lúc, bụng của hắn cô kêu lên, hắn cũng rất muốn trở về đem thịt hung thú thu hồi lại, nhưng hắn càng sợ người khác trông thấy chính mình tấm này tràn đầy dấu tay mặt. Tính toán, không có thịt hung thú, những cá kia thịt khô cũng có thể ăn a. Hạ Vân tại cô nhi động bên trong tìm một chút thịt làm, tại ngoài động phát lên lửa, từ dưới đất tìm lớn chừng một ngón tay gậy gỗ, dùng cốt đao đem một đầu bóc nhọn, đem thịt khô xuyên tốt, đặt ở bên lửa nướng đứng lên. Cũng không lâu lắm, thịt khô liền bị nướng đến tư tư bốc lên dầu. Hạ Vân một bên gặm thịt khô, một bên nhìn xem trên quảng trường cái kia đỉnh lều vải màu trắng, trong miệng tự lẩm bẩm, tốt ngươi cái nữ ma đầu, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ ta về sau cường đại, nhất định phải làm cái roi da nhỏ, thật tốt tát ngươi một cái. Hạ Vân một bên gặm thịt khô nướng, một bên trong lòng đắc ý tưởng tượng lấy. Có một ngày, chính mình cũng có thể đem vị này nữ ma đầu mặt già qua già lại, mà nàng cũng không có phản kháng thực lực của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Vân khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười tà ác. Lúc này, trong lều vải vị kia yêu yêu điện hạ, không tự chủ hắt xì hơi một cái. Có chút hoài nghi lẩm bẩm, ta đều đã tiến vào địa vu chi cảnh, theo lý thuyết hẳn là bách bệnh không sinh mới đối, tại sao phải nhảy mũi? Trên quảng trường người, một mực chờ đến nguyệt thượng trung thiên thời điểm mới bắt đầu tán đi, trong động những hải tử kia cũng quay về rồi. Hạ Vân này sẽ nằm tại trên giường của mình đang ngủ say đâu, đột nhiên cảm thấy có một tay đang sờ mặt mình. Hạ Vân sắc lập ngựa giật mình tỉnh lại, nhìn trước mắt mấy cái tiểu hài. Nếu ai lại sờ ta, về sau có chỗ tốt gì, liền không có phần của hắn. Tại Hạ Vân uy hiếp bên dưới, mấy cái kia sở Hạ Vân mặt hải tử có chút ngượng ngùng, thu hồi tay của mình. Áp chế xong những đứa bé này, Hạ Vân liền chuẩn bị nằm dài trên giường đi ngủ, còn không đợi được nằm dài trên giường, Tang Quả cứ nói: "Vân ca, ta trở về thời điểm thủ lĩnh cùng ta bằng giao, buổi sáng ngày mai tất cả chúng ta đều muốn đi đưa Đồ Sơn thị tộc người rời đi, mọi người tận lực lên được sớm một chút." Ngày thứ hai trời còn chưa sáng thời điểm, Hạ Vân liền bị Tang Quả hô lên. Bọn nhỏ tại cửa hang hiện lên đống lửa, từng cái đỉnh lấy còn buồn ngủ mặt, xếp hàng tại một ngụm bạc đá trước tẩy lên mặt, loại chuyện này trước kia chưa từng có. Tại Hạ Vân đi vào cái này nguyên thủy thế giới sau, hắn chưa từng có thấy qua bọn nhỏ sau khi rời giường sẽ đi rửa mặt, bình thường đều là trên mặt dơ bẩn nhiều lắm, mới có thể dùng đất cắt đem mặt bên trên dơ bẩn xoa xuống tới. Coi như bộ lạc đằng sau không thiếu nước, những hải tử kia buổi sáng cũng không có rửa mặt thói quen, xem ra đây cũng là thủ lĩnh đã thông báo sự tình. Sau khi rửa mặt xong, Hạ Vân mang theo bọn nhỏ hướng phía quảng trường đi đến, trên quảng trường cũng có những người khác dơ bó đốt đến. Cùng ngày bên cạnh luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu vào hạ bộ lạc lúc, những cái kia cự lang kỵ sĩ đã sớm thu thập xong đồ vật của mình, cưới tại cự lang bên trên chờ đợi. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy vị kia yêu yêu điện hạ rời giường. Vị kia yêu yêu điện hạ đứng tại tam vĩ cự hồ trên lưng đi ra lều vải sau, cái kia tam vĩ cự hồ quay lại thân hình, đối với lều vải kia há miệng ra. Một cái như ẩn như hiện vòng xoáy từ cái kia tam vĩ cự hồ trong miệng xuất hiện, khi cái kia như ẩn như hiện vòng xoáy bao phủ lại cái kia đỉnh lều vải màu trắng lúc, cái kia đỉnh lều vải màu trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, thẳng tắp hướng phía cái kia tam vĩ cự hồ trong miệng bay đi, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hạ Vân ở phía xa nhìn xem đây hết thảy, có chút không tin tà bước bước hai mắt, có thể cái kia đỉnh lều vải màu trắng vẫn là không có lại xuất hiện. Chẳng lẽ cái kia tam vĩ cự hồ còn có thể nội không gian? Đúng lúc này bên dưới bộ lạc những người khác cùng một chỗ cao giọng hô to, cung tiến yêu yêu điện hạ rời đi. Hạ Vân nghĩ thầm, cái này muốn đi sao? Cũng tốt, sẽ không còn có người bóp mặt của hắn. Thế nhưng là quần cuộc sự tình làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Hạ Vĩ sạc lập ngựa lớn hô. Chờ một chút, Hạ Vân đội vàng chạy đến cái kia tam vĩ cự hồ trước người ngăn lại. Nhìn trước mắt bóng người nho nhỏ, tam vĩ cự hồ một cái đuôi trực tiếp đem Hạ Vân cuốn lại, bỏ vào trên lưng của mình. Vị kia yêu yêu điện hạ mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngăn lại ta có chuyện gì không? Hạ Vân có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, yêu yêu điện hạ, ta muốn hỏi ngài muốn một chút, trên lều loại kia màu trắng bố. Nếu như ngài không muốn cho nói, quên đi đi. À, nguyên lai ngươi là muốn lục diện ma chu ti chế thành bố, ngươi có biết loại này bố giá trị bao nhiêu? Coi như đem các ngươi hạ bộ là bán, cũng mua không được ta lều vải kia chế tác cần thiết số lượng. Hạ Vân nghe đến đó, cũng minh bạch loại kia bố không phải mình có thể hy vọng xa vời, liền đội vàng lắc đầu nói, nếu quý giá như vậy, quên đi đi. Nghe được Hạ Vân nói như vậy, vị kia yêu yêu điện hạ có chút bất mãn nói, thân là ta Đổ Sơn yêu yêu hộ vệ, như thế nào một chút lục diện ma chu ti chế thành bố có thể so sánh? Nguyệt Nhi, cho hắn một bộ lục diện ma chu ti chế thành nội giáp. Nghe được vị kia yêu yêu điện hạ lời nói, cái kia tam vĩ cự hồ há mồm phun ra một cái viên cầu, trôi giặt đến Hạ Vân trên tay. Viên cầu kia tại tiếp xúc đến Hạ Vân hai tay một khắc này, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn lúc, chỉ gặp Hạ Vân trên tay xuất hiện một kiện áo ba lô màu trắng cùng quần đùi. Nhìn xem đồ trên tay, Hạ Vân vội vàng một tay ôm ngực xoay người hành lễ. Đa tạ yêu yêu điện hạ ban thưởng. Vị kia yêu yêu điện hạ tiếp tục mở miệng nói đừng vội tạ, nhớ kỹ hôm nay thời gian, 10 năm đằng sau hôm nay ngươi liền muốn đến Đồ Sơn thị tộc tìm ta, một khi vượt qua thời hạn, ta tự sẽ phái người tới lấy về khối kia hộ vệ lệnh bài, đến lúc đó mặc kệ ngươi có hay không đến tứ cấp chiến sĩ, tới lấy lệnh bài người kia đều sẽ giết ngươi, đem lệnh bài cầm lại. Hạ Vân bị hù mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Vội vàng nói, điện hạ còn xin yên tâm, 10 năm đằng sau hôm nay, ta nhất định sẽ đến Đồ Sơn thị tộc đi tìm ngài, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, tiểu gia hỏa, nếu để cho ta thất vọng, ngươi khẳng định sẽ chết. Sau đó, Hạ Vân liền cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng đem chính mình đưa rời tam vĩ cự hồ trên lưng. Thanh âm thanh lãnh vang vọng toàn trường. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, cái kia tam vĩ cự hồ mang theo trên lưng nó Đồ Sơn yêu yêu trực tiếp đạp không mà đi, mà những cái kia cưỡi cự lang chiến sĩ cũng hóa thành bóng đen, hướng về phương xa chạy đi. Hạ Vân chỉ có thể ở trong lòng của mình thầm than một tiếng, cái này bá đạo nữ ma đầu cuối cùng đã đi. Chương 39 bắt đầu huấn luyện nhìn xem đi xa Đồ Sơn thị tộc đám người, Hạ Vân không khỏi cảm thán. Chính mình lúc nào mới có thể đến đạt loại cấp bậc này, tới lui như gió, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Hạ Vân quay người hướng phía bộ lạc đám người đi đến. Nhìn thấy Hạ Vân tới, kích động nhất phải kể tới Lôi Long cùng Toàn Giáp hai huynh đệ. Hai người cẩn thận quan sát, Hạ Vân trong tay món kia sau lưng cùng quần đùi, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là thị tộc đồ vật, lại trắng lại mỏng, mặc vào khẳng định cực kỳ thoải mái. Vây quanh người càng đến càng nhiều, người đầu tiên xem hết, chẳng mấy chốc sẽ bị hạ một người chen lên rơi, liền ngay cả thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Mọi người ở đây coi trọng tình lúc, vũ công nói chuyện, đều đừng vây quanh, nên làm gì làm cái đó đi. Hạ Vân còn có mặc giác, hai người các ngươi đi theo ta một chuyến. Hạ Vân cùng thủ lĩnh mặc giác hai người cùng một chỗ đi theo vu công hướng phía hắn sơn động đi đến. Tiến sơn động, vu công liền phân phó thủ lĩnh mặc giác trước tiên đem thạch môn quan. Hạ Vân có chút hiếu kỳ, không biết vu công tới tìm mình làm gì. Thủ lĩnh tựa như đoán được cái gì, nghĩ thầm hẳn là cân nhắc như thế nào huấn luyện tiểu gia hỏa này. Vu công nhìn xem trước mặt hai người, nhàn nhạt mở miệng, Hạ Vân, vị kia yêu yêu điện hạ nếu cho ngươi lục diện ma chu ti chế thành nội giáp, chắc hẳn đối với ngươi tự động giáp tỉnh thân phận có ngờ vực vô căn cứ hóa nguyên quả là Đồ Sơn thị tộc độc hưu, 159, mỗi lần nhiều nhất kết quả 100 quả. Nó tác dụng lớn nhất chính là hóa giải trong cơ thể ngươi tạp khí, thuần hóa trong cơ thể ngươi chi khí, tận khả năng nhiều bài trừ thể nội tạp chất, đủ để đẩy mạnh một người sớm thức tỉnh, mà ngày đó ngươi chỗ bài trừ tạp chất quá ít, để vị kia yêu yêu điện hạ lên lòng nghi ngờ. Ngày đó trong cơ thể ngươi thuộc về chiến sĩ chiến khí, có tổ truyền xuống thạch phù che lấp, có thể vị kia đã tiến nhập địa vu chi cảnh, nên là có chỗ phát giác, cho nên mới sẽ tại ngươi đòi hỏi lục diện ma chu ti chế thành vật phẩm lúc đối với ngươi có chỗ bao dùng, không phải vậy ngươi có thể sẽ tại chỗ bỏ mình. Về phần vị kia yêu yêu điện hạ đưa cho ngươi cái này hai kiện nội giáp, có thể nói lục cấp chiến sĩ phía dưới ai cũng không gây thương tổn được ngươi, lại thêm ngươi có vị kia hộ vệ lệnh bài phù hộ, Lạc Tinh Sơn mạch bên trong cũng không ai dám thương ngươi, chỉ cần ngươi không đi ra Lạc Tinh Sơn mạch phạm vi, ai cũng không thể đem ngươi thế nào. Có thể một cái chiến sĩ không thông qua lịch luyện, lại thế nào có thể trở nên mạnh hơn đấy, coi ngươi đến tứ cấp chiến sĩ lúc, ngươi nhất định phải rời đi, đi bên ngoài lịch luyện. Đủ loại nguyên nhân thúc đẩy ngươi cùng vị kia yêu yêu điện hạ 10 năm ước hẹn, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, theo ta đoán chừng ngươi đến tứ cấp chiến sĩ thời điểm, sẽ không gặp phải quá lớn trở ngại. Dù sao trước ngươi liền nếm qua một viên tử vân quả lại thêm viên kia hóa nguyên quả dược lực, đủ để chèo chống ngươi tại tam giai thời điểm, bình ổn bước vào tứ giai. Lần này tìm ngươi cùng Mặc Dắt tới, chủ yếu chính là thương nghị một chút, sau đó huấn luyện của ngươi do ai tiếp nhận, dù sao ngươi về sau thế nhưng là vị kia yêu yêu điện hạ hộ vệ, đánh tốt cơ sở mới là trọng yếu nhất. Vu Công nhìn xem trước mặt thủ lĩnh Mặc Giác, ngươi cảm thấy để cho lão Thạch Đầu cho Hạ Vân đặt nền móng thế nào? Thủ lĩnh Mặc Giác, lão Thạch Đầu tên kia, ra tay là rất nặng, ngài cũng biết, để hắn đến huấn luyện, đoan chừng tiểu tử này đến lột một tầng da. Vu Công thản nhiên nói, lột một tầng da không tính là gì, tiểu tử kia có lục diện ma chu ti chế thành nội giáp hộ thân, trọng yếu khí quan sẽ không bị thương nặng, nhưng là tứ chi của hắn đâu hiện tại ăn chút khổ thụ điểm mệt mỏi, dù sao cũng so tương lai ném cánh tay chân gãy mạnh hơn nhiều, mặc dù ở giữa thiên địa này có chút kỳ hoa dị thảo có thể gãy chi chủ sinh, có thể những vật kia chúng ta hạ bộ lạc là làm không đến. Thủ lĩnh Mặc Giác có chút do dự nói, có thể hài tử này bây giờ còn không có có trải qua đồ đằng chi lực dựa, lực lượng cùng phương diện tốc độ khả năng so bình thường nhất cấp chiến sĩ hơi yếu một chút, hiện tại lập tức đầu nhập huấn luyện có phải hay không gắn liền với thời gian còn sớm. Đối với thủ lĩnh lo lắng, Vũ Công cũng biết, hắn nhàn nhạt trả lời, hắn A Phụ Hát Lang đã bị bộ lạc tranh thủ một hạt tứ giai bồi nguyên huyết đan cùng ngàn hạt thanh tuyển linh mễ. Bồi nguyên huyết đan chúng ta có thể chính mình lưu lại, những cái kia thanh tuyển linh mễ ta định đem một nửa dùng tại hải tử này trên thân, cũng coi là xứng đáng được hắn A Phụ. Vũ Công, nếu như ai có ý kiến có thể cho hắn tìm đến lao già ta. Khi Vũ Công nói xong những ngày sau, Hạ Vân rốt cục có thể cắm vào miệng nói một câu. Nhìn trước mắt hai người, Hạ Vân nói ra, Vũ Công, hiện tại huấn luyện ta không có ý kiến gì, khổ một chút cũng không quan trọng. Có thể ngài nhìn, ta hiện tại đã là một cái nhất cấp chiến sĩ, có thể hay không cho ta phân phối một cái độc lập sân đậu? Ta hiện tại không muốn cùng những người khác ngủ cùng chỗ, những hải tử kia ban đêm luôn sợ ta. Không đợi Hạ Vân nói xong, thủ lĩnh lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, sơn động sự tình ngươi không cần lo lắng, ngày mai ta liền để Lôi Long cùng toàn giáp hai huynh đệ giúp ngươi tại Lôi Long sơn động bên cạnh đào một cái, nhanh nói tối mai liền có thể đào xong. Bất quá vừa đào xong sơn động còn không thể ở người, nhất định phải phơi mấy ngày, bên trong khí ẩm quá nặng đi, ngươi nếu là nóng nảy nói, có thể cho Lôi Long bọn hắn cầm hỏa thiêu một chút. Vu Công nhìn xem Hạ Vân, ngươi còn có cái gì những vấn đề khác sao? Hạ Vân nhìn xem Vu Công, Lôi Long ngày đó giao cho ta khối kia thạch phủ, ta là bây giờ trả lại ngài đâu, hay là lưu tại trên thân? Hiện tại tất cả mọi người biết ngươi ăn hóa nguyên quả cũng không có ẩn tàng cần thiết, ngươi có thể quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người, ngươi chính là hạ bộ lạc ngàn năm qua trẻ tuổi nhất chiến sĩ. Thạch phủ ngươi trước trả lại cho ta đi, chờ ngươi cần ra ngoài lịch luyện lúc, ta lại đem nó cho ngươi, dù sao khối này thạch phủ tại chúng ta hạ bộ lạc đã truyền hơn nghìn năm. Hạ Vân nhìn xem trước mặt hai người hỏi, như là đã quyết định muốn huấn luyện ta, đó là cái gì thời điểm bắt đầu? Vu Công nhìn xem Hạ Vân, cười híp mắt nói ra, chọn ngày không bằng đúng ngày, liền hôm nay, lập tức hiện tại. Mặc Giác, ngươi đi đem lão Thạch Đầu gọi qua đi. Tiểu Giang Hỏa, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền đem bộ kia nội giáp thay đổi, đem ngươi chính mình cái kia thân áo da thú cởi xuống đi. Vu Công vừa cười vừa nói. Hạ Vân nhìn xem hai người, có chút lúng túng nói, các ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Ta cũng tốt thay quần áo thủ lĩnh, ha ha đại tiểu đạo, ngươi khi còn bé tởi trốn dáng vẻ, ta cùng Vu Công cũng không phải chưa thấy qua. Có gì có thể tị úy? Hạ Vân chỉ có thể đỏ lên mặt, đem trên người mình cái kia thân áo da thú cởi xuống, lại đem vị kia yêu yêu điện hạ cho hắn sau lưng cùng quần đùi thay đổi. Nhìn thấy Hạ Vân thay đổi nội giáp sau, thủ lĩnh cười một tiếng, quay người đi ra. Vu Công thì là cảnh cáo Hạ Vân, Thạch Đầu người kia tâm ngoan thủ lạn, mỗi một cái bị hắn huấn luyện qua chiến sĩ đều kêu khổ thấu trời, hắn để Hạ Vân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cũng không lâu lắm, Vu Công động khẩu cách đó không xa liền truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Mặc Giác, lần này là dự định để cho ta huấn luyện nhà ai mắt con, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Huấn luyện của ta cường độ người bình thường có thể chống đỡ không xuống. Thủ lĩnh Mặc Giác trả lời, là Hắc Lang nhà con non kia. Ngươi cũng biết, lấy nước lần kia ta cho hắn một viên tử vấn quả, lần này vị kia yêu yêu điện hạ lại cho hắn một viên hóa nguyên quả. Mặc dù thực lực của hắn so nhất cấp chiến sĩ hơi kém một chút, nhưng hắn đã cùng vị kia yêu yêu điện hạ đã đặt thành 10 năm ước hẹn. Nếu như đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi ta làm sao hướng Hắc Lang bằng giao? Cho nên Vu Công mới đề nghị, do ngươi đến huấn luyện hắn. Cái kia 1.000 khỏa thanh tuyền linh mễ, Vu Công dự định lấy ra một nửa đến bồi dưỡng hắn, cho nên ngươi có thể yên tâm. Hắn sẽ không lưu lại cái gì ẩn tận. Đợi đến hai người thương nghị xong, thủ lĩnh Mặc Giác hướng phía Vu Công sơn động hô to một tiếng, "Tiểu Giang Hỏa, ra đi, huấn luyện người của ngươi đã tới." Nghe được thủ lĩnh đang kêu chính mình ra ngoài, Hạ Vân liền vội vàng đứng lên hướng ngoài động đi đến. Nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, cái này không phải liền là lần kia giúp mình khảo thí bán lộc tác vị kia là Thạch Đầu Đại Thúc sao? Hạ Vân vội vàng đi ra phía trước lên tiếng chào hỏi. Nhìn trước mắt Hạ Vân, Thạch Đầu Đại Thúc nói ra, nếu Vu Công cùng thủ lĩnh đem ngươi giao cho ta, sau này mỗi ngày liền do ta đến huấn luyện ngươi, mỗi ngày chỉ huấn luyện nửa ngày, còn lại thời gian chính ngươi an bài. Hiện tại, ngay lập tức đi đem khối kia thạch đầu khiêng đến trên lưng, vòng quanh bộ lạc bắt đầu chạy, ta không hâu ngừng bên dưới, ngươi liền không thể dừng lại. Thạch Đầu Đại Thúc chỉ vào Vu Công trước cửa, khối kia chừng 300 cân tả hữu thạch đầu nói ra. Hạ Vân không nói hai lời, trực tiếp đem khối kia thạch đầu ôm bắc lên vai, vòng quanh bộ lạc chạy. Ngay từ đầu, 300 cân tả hữu trọng lượng, Hạ Vân tịnh không để ý, thế nhưng là chạy không bao lâu, trên đùi của hắn liền bị thạch đầu hung hăng đánh một cái. Quay đầu nhìn lại, vị kia Thạch Đầu Đại Thúc liền đứng tại cách đó không xa, hướng hắn ném lấy thạch đầu. Hạ Vân chính mình đại khái đánh giá một chút, cách mỗi 10 hơi thở tả hữu, trên đùi của hắn liền sẽ chịu một chút. Liên tiếp chịu vài chục cái thạch đầu sau, Hạ Vân lần nữa quay đầu, đã nhìn thấy vị kia Thạch Đầu Đại Thúc trực tiếp ôm một cây cốt mâu, hướng hắn đuổi theo. Mỗi khi tốc độ của hắn hơi có chỗ hạ xuống, vị kia Thạch Đầu Đại Thúc liền sẽ cầm cốt mâu cho mình bắp chân hung hăng đến một chút, thời gian không lâu, Hạ Vân trên đùi trải rộng tím xanh. Hắn lúc này đã vòng quanh bộ lạc chạy mười mấy vòng, có thể vị kia Thạch Đầu Đại Thúc vẫn còn tiếp tục hắn thao tác, không phải dùng thạch đầu nện, chính là đuổi theo dùng cốt mâu đánh. Một bên đánh, còn vừa không ngừng tại Hạ Vân bên cạnh quát, hiện tại chỉ là huấn luyện thôi, nếu như trong rừng, lấy ngươi bây giờ loại tốc độ này, đều sớm bị dã thu cùng hung thú cắn chết, chạy cho ta nhanh lên trên quảng trường người càng tụ càng nhiều, phần lớn đều là đến xem náo nhiệt. Thậm chí còn có thể có người cố ý cho Hạ Vân chơi ngang chân, tại hắn trải qua trên đường, thỉnh thoảng liền sẽ gặp được một cây gậy gỗ, hoặc là thạch đầu từ bên cạnh hắn hướng hắn đánh tới. Tới gần giữa trưa, trên trời thái dương càng ngày càng nóng, trên vai khối kia 300 cân tả hữu thạch đầu, đã ép Hạ Vân có chút không thở được. Hạ Vân nhìn xem một mực đi theo bên cạnh hắn, một giọt mồ hôi đều không có chạy Thạch Đầu Đại Thúc, khẩn cầu, có thể hay không cho hắn một chút nước uống. Vị kia Thạch Đầu Đại Thúc mặt trong nháy mắt đen lại. Trong rừng, ngươi bị hung thú cùng dã thú truy kích lúc, bọn chúng cũng sẽ không để cho ngươi có thời gian dừng lại uống nước, trước chịu đựng Hạ Vân càng chạy càng chậm. Hắn có thể cảm giác được, cổ họng của mình đã làm đến tới đau, hai chân của hắn đã bị Thạch Đầu Đại Thúc đánh cho không có chi giác. Gian nan hướng phía trước nện bước. Hạ Vân mắt tối sầm lại ngã xuống. Chương 40 huấn luyện tiến hành lúc, 1, chương 40 huấn luyện tiến hành lúc, 1. Khi Hạ Vân tỉnh lại lần nữa lúc, đã là buổi tối, lúc này hắn nằm tại Vu Công trên giường, tứ chi đau nhức không thôi, không thể động đậy được. Màu da cam bên cạnh đống lửa, Vu Công cầm trong tay một cái bát đá, bên trong giống như có một ít màu vàng hạt tròn, một khắc không ngừng, bị Vu Công trong tay chảy đá mài lấy. Nhìn thấy Hạ Vân tỉnh lại, Vu Công nhẹ nhàng nói ra, hiện tại ngươi còn không thể động, chờ khoảng một hồi, chờ ta đem viên này thành tuyển linh mễ xử lý tốt, lại đến giúp ngươi xử lý thương thế. Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ nằm ở trên giường, nhìn xem Vu Công ở nơi đó, không ngừng nội vàng. Một mực chờ gần một giờ, Vu Công mới dừng lại ở trong tay sự tình. Vu Công trong tay bưng lấy một bát màu vàng sền sệt vật, đi đến Hạ Vân trước giường, trực tiếp nặn ra miệng của hắn liền rót đi vào. Lại từ trong động trong một cái góc, tìm ra một cái thạch quán, từ bên trong xuất ra một chút màu đen vật trạng thái cao, tại Hạ Vân hôm nay thụ thương địa phương bắt đầu bôi lên. Ngay tại những cái kia màu vàng sền sệt vật tiến vào Hạ Vân yết hầu sau, hắn cố nén yết hầu làm đau nhức, gian nan nuốt nổi lên. Hạ Vân thụ thương địa phương chủ yếu là hai cái chân, rất nhanh Vu Công liền cho hắn hai chân, thoa khắp loại kia màu đen vật trạng thái cao, hơi lạnh rất dễ chịu. Giúp Hạ Vân xử lý tốt thương thế, Vu Công ở bên thai của hắn nghe ngữ. An tâm nghỉ ngơi liền tốt, buổi tối hôm nay sẽ không có người quấy rầy hắn, buổi sáng ngày mai sau khi đứng lên, vết thương trên người hắn liền sẽ tốt. Cùng Hạ Vân sau khi nói xong, Vu Công ngay tại bên cạnh đống lửa trực tiếp ngồi xếp bằng. Hạ Vân phí sức liếc mắt nhìn thoáng qua bên cạnh đống lửa Vu Công, trong lòng lập tức tràn ngập áy náy, hắn một đứa bé, buổi tối hôm nay chiếm Vu Công giường, còn để lão nhân già ông ta ngồi dưới đất. Thiêu đốt đống lửa, thỉnh thoảng sẽ đụng tới một chút hỏa tinh, có thể lão nhân kia một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia động cũng không động, nhìn thấy Vu Công không có gì động tĩnh sau, Hạ Vân chỉ có thể đóng lại hai mắt, nằm ở trên giường đến cửu. Từ từ hắn liền ngủ mất. Ngày kế tiếp sáng sớm, là Vu Công hô Hạ Vân rời giường. Đợi đến Hạ Vân sau khi tỉnh lại, Vu Công nhìn xem hắn, bình thản nói ra, ngươi chưa xuống tới thử nhìn một chút, chân còn đau không đau, thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không. Nghe vậy, Hạ Vân sắc lập ngựa nhảy tới trên mặt đất, hoạt động một chút hai chân, lại đem trên thân những địa phương khác hoạt động một chút, cảm giác không có cái gì không thoải mái địa phương. Nhìn xem lão nhân trước mặt, Hạ Vân cao hứng nói, lão nhân ra ngày đêm qua, cho ta ăn, bôi đều là thứ gì à, quá thần kỳ. Một đêm thời gian, trên người của ta tất cả thương toàn tốt. Nhìn xem trước mặt nhảy nhót tương bừng tiểu hài, Vu Công khẽ cười nói, những cái kia màu vàng cháo là do thanh tuyển linh mễ mài thành phấn thêm nước chịu, trong đó ta còn tăng thêm một chút mặt khác dự thảo. Về phần những cái kia màu đen vật trạng thái cao, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là không cần biết, bên trong có nhiều thứ dính đến vu lực lượng. Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể coi như thôi. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, những vật này là cái gì làm thành mà thôi. Cùng Hạ Vân sau khi giải thích xong, Vu Công lại từ phía sau hắn lấy ra nửa bát màu vàng cháo, nhìn xem hắn đối diện Hạ Vân, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ tốt nhất đem cái này nửa bát, ta chế thành linh mễ cháo uống. Ngày hôm qua huấn luyện đối với thạch đầu tới nói chỉ là món ăn khai bị thôi, hôm nay huấn luyện của ngươi có thể sẽ càng thêm vất vả. Nghe đến đó, Hạ Vân mặt lập tức kéo xuống, hôm qua hắn đã vết thương chẳng trị tốt ta, hôm nay cực khổ hơn, cái kia muốn đem hắn tra tấn thành bộ dáng gì, vị kia thạch đầu đại thúc mới có thể dừng lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Vân không khỏi dùng mình một cái. Hạ Vân vội vàng cầm qua chén kia màu vàng cháo, tranh thủ thời gian uống vào bụng. Uống xong cháo sau, Hạ Vân trên mặt đất tìm nửa ngày, vẫn là không có tìm tới giày của hắn, đồ chơi kia thế nhưng là lúc trước hắn phí hết rất lớn kinh, áp dụng một chút rất nhỏ sợi đằng, chính mình bệnh thành. Nhìn thấy Hạ Vân trong động đi lòng vòng tìm đồ, Vu Công cũng biết hắn đang tìm cái gì. Vu Công hô một tiếng, để Hạ Vân trước không cần tìm, hắn cặp kia sợi đằng bệnh thành giày, hôm qua đã chạy phế đi, hôm nay còn muốn huấn luyện, tốt nhất tìm một đôi da thú làm thành giày. Hạ Vân nghĩ đến trong bộ lạc những người kia, thường xuyên mặc những con thú kia giày ra, Hạ Vân không khỏi tê cả da đầu. Quá đơn sơ, trực tiếp dùng một khối da thú đem chân bọc lại là được. Vu Công còn căn dặn Hạ Vân, nếu như hắn còn muốn tự mình làm giày lời nói, tốt nhất bây giờ lập tức liền động thủ, trời bên ngoài đã bắt đầu có chút trắng bệnh, thường đông đằng sau thạch đầu liền sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đó ngươi coi như muốn làm cũng không kịp, thạch đầu người kia đang huấn luyện thời điểm, là sẽ không giảm nhân tình. Nhìn xem ngồi dưới đất, không nhanh không chậm Vu Công, Hạ Vân liền đội vàng hỏi, ngài nơi này còn có tương đối dày thực một điểm da thú sao, tốt nhất là lại dày lại chịu mài mòn loại kia. Vu Công lắc đầu, biểu thị hắn nơi này không có Hạ Vân muốn tìm da thú. Nghe vậy, Hạ Vĩ Sắc lập ngựa xông ra Vu Công sơn động, hướng phía Lôi Long sơn động chạy tới. Vừa đến Lôi Long cửa hàng, Hạ Vĩ Sắc lập ngựa dùng sức, muốn đem Lôi Long ngăn cửa phiến đá đẩy ra. Có thể liên tiếp đẩy đến mấy lần, đều không có phản ứng gì, hắn chỉ có thể đứng tại cửa ra và hô to, "Lôi Long, ngươi có ở đó hay không? Tranh thủ thời gian mở cửa, ta hiện tại liền đợi đến ngươi cứu mạng đâu, nếu không mở cửa, ta coi như tìm đồ đạc." Hạ Vân ở ngoài cửa hô gần một phút đồng hồ thời gian, cửa đá mới bị mở ra. Lôi Long xoa nhẹ nhõm mắt buồn ngủ, nhìn trước mắt Hạ Vân, "Ngươi trời chưa sáng liền đến tìm ta làm gì, còn nói chờ lấy ta cứu mạng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn xem Lôi Long cái kia ngậm bức bộ dáng, Hạ Vội Vàng giải thích, là Vu Công cùng thủ lĩnh hai người tìm thạch đầu đại thúc đến huấn luyện chính mình, mà lúc trước hắn làm đôi giày kia, hôm qua đã đang huấn luyện thời báo phế đi, hiện tại nhu cầu cấp bách làm giày dùng vật liệu, lúc này mới dự định tới tìm ngươi, muốn một chút tương đối giày thực điểm gia thú, tốt nhất là chịu mài mòn. Đang nghe Hạ Vân bị thạch đầu đại thúc huấn luyện lúc, Lôi Long trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. "Hạ Vân, ngươi làm sao lại bị thạch đầu đại thúc cái kia lao biến thái huấn luyện, lao già kia đơn giản không phải người, lúc huấn luyện căn bản sẽ không đem người khi người sai sử, không ép không ngươi dọn cuối cùng khí lực, lao ra hỏa kia căn bản sẽ không để cho ngươi dừng lại. Ngươi còn nhớ hay không đến, lần trước chúng ta làm bán lộc tác khảo thí, lao ra hỏa kia gãy mất tận mấy chiếc xương sườn, lông mày đều không mang theo nhíu một cái." Lôi Long nhìn trước mắt Hạ Vân, không khỏi hỏi, "Hôm qua lúc huấn luyện, hắn có phải hay không để cho ngươi khiêng một khối thạch đầu ở phía trước chạy, hắn ở phía sau cầm cốt mâu, đuổi theo ngươi đánh?" Hạ Vân vội vàng gật đầu, "Chính là như vậy nha." "Ngươi làm sao lại biết?" "Ta hôm qua tại trong bộ lạc, vây quanh bộ lạc vòng quanh chạy thời điểm, không thấy được ngươi a." Lôi Long giải thích, "Hắn hôm qua là tại bộ lạc hậu sơn nơi đó tuần tra, mãi cho đến lúc nửa đêm mới trở về ngủ." "Muốn nói ta làm sao biết, thạch đầu đại thúc là thế nào huấn luyện ngươi, đó là bởi vì ta cùng ca ca ta toàn giáp hai người, cũng bị thạch đầu đại thúc cái kia lão biến thái huấn luyện qua, hiện tại coi như tương đối bưng lỏng, qua đoạn thời gian ngươi lại nhìn, có ngươi chịu." Lôi Long dường như nhớ lại cái gì, khỏe mắt không khỏi chảy ra mấy giọt nước mắt. Lôi Long nước mắt, không khỏi làm Hạ Vân sợ hãi, đến cùng là như thế nào huấn luyện, có thể làm cho một cái bộ lạc chiến sĩ đều khóc lên. Hạ Vân vội vàng thúc giục Lôi Long, muốn cho hắn nói với chính mình, tiếp xuống huấn luyện là như thế nào. Chương 40 huấn luyện tiến hành lúc 2, chương 40 huấn luyện tiến hành lúc 2, Lôi Long chỉ là không ngừng lắc đầu. Một bên an ủi Hạ Vân, vỗ vỗ Hạ Vân bả vai, để hắn tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian đi làm giày, bằng không hôm nay chân của hắn sẽ không gánh nổi. Nghe đến đó, Hạ Vân vội vàng thúc giục Lôi Long, cho hắn tìm mấy khối thâm hậu nhất da thú đi ra, muốn chịu mài mòn một chút. Lôi Long tại chính mình trong động tìm kiếm, lại đem lần trước hút mật lúc dùng đến tấm kia độc giác nhưu già châu đem ra. Đồng thời căn dặn Hạ Vân, tốt nhất cắt đầu châu nơi đó da thú. Độc giác nhưu đầu da thú, bị độc giác nhưu tại trong sinh hoạt không ngừng va chạm, rất là rắn chắc cùng chịu mài mòn, làm thành dày lời nói, tối thiểu nhất có thể nhiều chống đỡ hai ngày. Lôi Long lại sợ tia sáng không tốt, trực tiếp tại da châu bên cạnh dâng lên một đống nhỏ lửa. Hạ Vân trực tiếp đem tới gần đầu châu bộ phận những con thú kia ra toàn bộ cắt xuống, lại phân phó Lôi Long để hắn đi giúp chính mình rèn luyện một cây cốt châm. Lôi Long nghe được Hạ Vân phân phó sau, vội vàng chạy đến trong góc, tìm một cây thích hợp làm thành cốt châm xương cốt, lại tìm một khối ma thạch bắt đầu rèn luyện đứng lên. Hạ Vân đem chân của mình giẫm tại da châu bên trên, dùng cốt đao vạch ra tuyến, dọc theo vẽ tốt tuyến Hạ Vân bắt đầu cắt chém. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Hạ Vân liền đem đế giày bộ phận cắt chém tốt. Lại nhìn Lôi Long, ngồi chồm hổm trên mặt đất trong tay cầm một cây rất nhỏ xương cốt, tại thạch đầu bên trên phí sức rèn luyện lấy. Đợi đến cắt chém tốt đế giày, Hạ Vân lúc này mới phát hiện, chính mình không có may dùng đến, vội vàng đến hỏi Lôi Long, lần trước chính mình cho hắn cây kia bán lộc tác còn ở đó hay không, hắn dự định từ phía trên hủy đi một chút gân thú đi ra. Nghe được Hạ Vân muốn từ bán lộc tác phía trên hủy đi gân thú, Lôi Long lập tức gấp. Hạ Vân vội vàng giải thích, hắn chỉ là hủy đi một phần rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng bán lộc tác sử dụng, Lôi Long lúc này mới yên tâm, đem hắn giấu ở dưới giường, cây kia bán lộc tác đưa cho Hạ Vân. Từ bán lộc tác bên trên, hủy đi tốt phải dùng gân thú, Hạ Vân nhìn về phía ngoài động sắt trời, không khỏi sốt ruột, thời gian nhanh không đủ. Hắn không có thời gian đi làm một đôi rắn chắc dùng bền dày, chỉ có thể dùng trước tiên đem hôm nay ứng phó được lại nói. Nhìn xem còn tại vội vàng mài cốt châm Lôi Long, Hạ Vân đi đến giường của hắn trải trước, tuyển một khối tương đối mềm mại da thú, cắt hai khối xuống tới xung làm mặt dày. Đối với chân của mình, đơn giản khoa tay mấy lần, Hạ Vân liền đối với cái kia hai khối mềm mại da thú tiến hành đơn giản sửa chữa. Khi Hạ Vân sửa đổi xong da thú sau, Lôi Long đã cầm cây kia nóng lên cốt châm đi tới. "Hạ Vân, ngươi xem một chút có thể hay không dùng." Cầm vừa mài xong vậy căn cốt châm, Hạ Vân đối với khối kia da châu trực tiếp thọc xuống dưới, da châu rất dễ dàng liền bị đâm xuyên. Hạ Vân nhẹ gật đầu, biểu thị cái này căn cốt châm có thể sử dụng. Đem chân của mình giẫm tại khối kia dùng để làm đế giày da châu bên trên, khối kia so sánh mềm da thú đặt ở da châu bên trên, Hạ Vân dọc theo bên chân, cách mỗi 1 cm hắn liền sẽ dùng cốt châm đâm một cái lỗ. Đợi đến Hạ Vân đâm xong một đôi giày cần có lỗ sau, đội vàng phân phó bên cạnh Lôi Long, đem hắn từ bán lộc tác tháo ra những cái kia cần ti, toàn bộ sát bên những lỗ nhỏ kia theo thứ tự xuyên qua. Hạ Vân lại đang mặc giày, dùng cốt đao trực tiếp đâm đối ứng với nhau 3 cặp lỗ, lại đem cắt đi những cái kia so sánh mềm da thú, cắt chém thành sợi nhỏ trực tiếp xuyên tại phía trên, dùng để làm dây giày. Đợi đến Hạ Vân sau khi làm xong, trời đã sáng. Lôi Long tay chân bộ bể, rốt cục mặc xong một cái trên giày cần thiết cần đi. Hạ Vân ngẩng đầu nhìn về phía bộ lạc tiểu quảng trường nơi đó, vị kia thạch đầu đại thúc đã khiêng một cây cốt mâu, hướng phía hắn phương hướng này đi tới. Hạ Vân vội vàng cúi đầu, đối với một chiếc giày khác bắt đầu mặc vào cần đi. Đợi đến thạch đầu đại thúc đến trước mặt hắn lúc, hắn rốt cục hoàn thành cái cuối cùng kết, đem cặp kia mới tinh ra thú giày xuyên qua trên chân. Thạch đầu đại thúc nhìn thấy Hạ Vân tại Lôi Long nơi này, hơi kinh ngạc nói: Ta nhớ được ngươi hôm qua té xỉu lúc, ta đã đem ngươi đưa đến vu công trong sân động, không nghĩ tới ngươi hôm nay sớm như vậy liền dậy, còn chạy tới Lôi Long nơi này. Thạch đầu đại thúc nhìn xem Hạ Vân trên chân giày mới, nhẹ gật đầu. Giày mới không sai. Thạch đầu đại thúc lại trông thấy một bên, ngồi trồn hổm trên mặt đất Lôi Long, nhàn nhạt mở miệng nói: Nhỏ Lôi Long, chẳng lẽ ngươi hôm nay muốn cùng Hạ Vân cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện của ta sao? Lôi Long nghe vậy, lập tức đem Hạ Vân ôm, ném ra chính mình trong động, tiếp lấy liền ôm lấy khối kia ngăn cửa phiến đá, bình một tiếng, liền đem cửa hang dùng cửa đá chặn lại. Nằm dưới đất Hạ Vân, nhìn thấy đây hết thảy sau, trong lòng không khỏi cảm thán. Lôi Long gia hỏa này, đến cùng là có bao nhiêu sợ vị này thạch đầu đại thúc a? Nhìn xem nằm dưới đất Hạ Vân, thạch đầu đại thúc lập tức quát: Đứng lên cho ta, đi vu công trước độc cầu, đem ngày hôm qua khối kia thạch đầu nâng lên đến, bắt đầu chạy. Nghe được thạch đầu đại thúc tiếng giống, Hạ Vân chỉ có thể hướng phía vu công cửa hàng chạy chỗ đó đi, bất quá hắn cũng không có ngay đầu tiên ôm lấy khối kia thạch đầu, mà là nhằm vào tiến vu công sân động, trực tiếp đem đầu đâm vào một ngụm chứa nước thạch hang bên trong. Hạ Vân hôm qua bị khát sợ, đem đầu luồn vào thạch hang một khắc này, hắn trực tiếp uống một ngụm lớn. Ngay tại Hạ Vân dự định uống cái bụng no bụng lúc, bị ngồi dưới đất vu công ngăn lại, hắn cảnh cáo Hạ Vân uống nhiều lắm, đợi lát nữa vẫn luyện lúc, thạch đầu đại thúc cũng sẽ không dừng lại, để hắn có thời gian đi tiểu. Hạ Vân chỉ có thể vẫn chưa thỏa mãn hướng phía cửa hang đi đến, đem khối kia thạch đầu gánh tại trên lưng, vòng quanh bộ lạc chạy. Lần này, vị kia thạch đầu đại thúc trực tiếp đi theo Hạ Vân bên cạnh chạy trước, có chút lười biếng liền sẽ cốt mâu ra thân, lực đạo so với hôm qua lớn rất nhiều, có đôi khi Hạ Vân thậm chí sẽ bị cốt mâu lập tức đập té quỵ dưới đất. Hạ Vân liên tiếp chạy 7-8 vòng, mắt tiểu đánh tới cảm giác để hắn toàn thân khó chịu, khi hắn nói cho thạch đầu đại thúc chính mình ngừng suy nghĩ xuống tới đi tiểu lúc, vị kia thạch đầu đại thúc trực tiếp đối với hắn giống to: Trong rừng dã thú truy kích ngươi lúc cũng sẽ không dừng lại cho ngươi đi tiểu, cho nên vừa chạy vừa nước tiểu đi. Hạ Vân chỉ có thể đỏ lên mặt, vừa chạy vừa nước tiểu. Đi ngang qua Lôi Long cửa hang lúc, đây hết thảy vừa lúc bị Lôi Long nhìn thấy. Mà Lôi Long chỉ là hướng Hạ Vân quăng tới một cái ánh mắt đồng tình, sau đó hắn liền đóng lại chính mình cửa động cửa đá, trốn đến bên trong đi, không còn có đi ra. Hạ Vân lại một lần mệt đến té xỉu, khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, lại là Vu Công bên cạnh hắn, cho hắn nhịn linh mẹ cháo, cho hắn cho ăn qua sau khi ăn xong, Vu Công lại một lần cho hắn thụ thương địa phương thoa khắp những cái kiêm màu đen rực cao. Hạ Vân lại nên đón một cái bình minh. Hôm nay sáng sớm hắn đi ra Vu Công sơn động sau, đã nhìn thấy Lôi Long sơn động cách đó không xa, lại xuất hiện một cái sơn động mới. Đây chính là hôm qua chính mình mệt mỏi đến té xỉu sau, Lôi Long hai huynh đệ giúp mình vào a. Huấn luyện như thế một mực kéo dài 5 ngày. Tiếp nhận huấn luyện sau, ngày thứ 6 sáng sớm Hạ Vân là từ chính mình tân sơn trong động rời giường, thạch đầu đại thúc thật sớm ngay tại cửa hàng chờ lấy Hạ Vân. Khi Hạ Vân chuẩn bị xỏ vào chính mình mới làm ra thú giày chuẩn bị đi huấn luyện lúc, vị kia thạch đầu đại thúc trực tiếp nói cho Hạ Vân, hôm nay huấn luyện không cho phép đi giày. Nhìn xem trước mặt thạch đầu đại thúc, Hạ Vân có chút thấp phòng hỏi, hôm nay ngài là dự định để cho ta chân trần huấn luyện sao? Thạch đầu đại thúc nhẹ gật đầu. Tiếp xuống huấn luyện, ngươi mỗi ngày cũng chỉ có thể chân trần chương 41 hâm mộ chương 41 hâm mộ. Hạ Vân chỉ có thể chân trần, một lần nữa nâng lên khối kia thạch đầu, vòng quanh bộ lạc bắt đầu chạy. Vừa mới bắt đầu cái kia vài vòng, Hạ Vân còn không có cảm thấy thế nào, có thể theo thời gian trôi qua, trên chân hắn vốn không giày kén đã bị mài xong, trên chân đau đớn không ngừng nhắc nhở lấy hắn, chân của hắn đã bắt đầu đổ máu. Đến từ lòng bàn chân đau đớn, để Hạ Vân không tự chủ thả chậm bước chân. Đi theo bên cạnh hắn, một mực bồi tiếp hắn chạy thạch đầu đại thúc, lập tức liền dùng cốt mâu hướng phía Hạ Vân hai chân vung mạnh đi qua, Hạ Vân trực tiếp bị một mâu đập ngã trên mặt đất. Nằm dưới đất Hạ Vân, quay đầu, nhìn xem bên cạnh hắn thạch đầu đại thúc. Lúc này mới phát hiện, thạch đầu đại thúc cũng là chân trần đang ngồi hắn chạy, trong nháy mắt hắn tất cả bị khuất cũng không có, nếu người ta có thể kiên trì xuống tới, tại sao mình không có khả năng. Lần nữa cố nén đau đớn, lại bắt đầu chạy, mỗi lần chậm lại, thạch đầu đại thúc liền sẽ cho hắn hai chân đến một chút, không biết chạy bao lâu, Hạ Vân hai chân đã máu thịt bé bé, mỗi phóng ra một bước, trên mặt đất liền sẽ lưu lại một cái huyết sắc dấu chân. Một mực chờ đến Hạ Vân ý thức mơ hồ té xỉu xuống đất, hắn mới bị thạch đầu đại thúc nâng lên đến, đưa về chính mình trong động. Lúc đầu, thạch đầu đại thúc dự định chính mình giúp Hạ Vân thanh lý vết thương, nhưng khi hắn nhìn thấy cách Hạ Vân sơn động không xa Lôi Long, tiểu tử kia ngay tại cửa ra vào cọ sát lấy cốt đao. Nhìn xem ngay tại mài cốt đao Lôi Long, thạch đầu đại thúc cười, trực tiếp đem Lôi Long hô tới, "Nhỏ Lôi Long à, Hạ Vân hôm nay lúc huấn luyện, hai chân thụ thương rất nghiêm trọng, chờ chút ngươi phải hắn dọn dẹp một chút, ta lát nữa còn có chuyện muốn làm, trước hết đi làm việc." Lúc rời đi thạch đầu đại thúc, vẫn không quên căn dặn Lôi Long, thanh lý xong vết thương, lại đi Vu Công nơi đó lấy chút dược cao, cho Hạ Vân hai chân thoa lên. Một mực chờ đến Thạch Đầu Đại Thúc thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, Lôi Long mới thả ra trong tay cốt đao, hướng phía Hạ Vân sơn động đi đến. Mới vừa vào sơn động, Lôi Long liền bị Hạ Vân máu thịt bè bét hai chân, dọa đến dùng mình một cái. Nhìn nhìn lại trên hai chân trải rộng màu xanh tím dạng sợi vết tích, Lôi Long rất rõ ràng, Hạ Vân gia hỏa này là thế nào bị thương, bởi vì những ngày thường, hắn trước kia cũng nhận qua. Làm một chút thanh thủy tới, Lôi Long bắt đầu giúp Hạ Vân thanh lý vết thương, một bên thanh lý một bên trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Thạch Đầu Đại Thúc tử biến thái này, tra tấn người thật rất lợi hại, bất quá hắn huấn luyện sát thực rất có hiệu quả, chính mình trải qua huấn luyện của hắn, có thể nói là trong đám người đồng lửa, thực lực mạnh nhất một nhóm kia. Nhìn xem nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Hạ Vân, Lôi Long cảm thán nói, ngươi bây giờ hay là vừa mới bắt đầu, những ngày tiếp theo càng gian nan hơn, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, Thạch Đầu Đại Thúc tên biến thái kia, có thể nghĩ ra bao nhiêu chủng tra tấn người biện pháp. Đem Hạ Vân trên chân vết máu toàn bộ cọ rửa sạch sẽ, lại đem khảm tại hắn trong thịt hòn đá nhỏ toàn bộ móc đi ra, Lôi Long liền định đi tìm Vu Công muốn dược cao. Vừa tới Vu Công sơn động cửa ra vào, Lôi Long đối với bên trong hô một tiếng. "Vu Công, lão nhân gia ngài có ở đó hay không?" Thạch Đầu Đại Thúc để cho ta tới cho Hạ Vân lấy thuốc cao, Lôi Long đang chuẩn bị đem đầu tham tiến vào nhìn xem, kết quả đối diện liền bay tới một cái nhỏ thạch quán, mở ra sau khi Lôi Long phát hiện bên trong là một chút màu vàng cháo, hiếu kỳ ngửi một cái, lập tức cảm giác trong bụng đói khát không gì sánh được, lập tức liền chuẩn bị đem những cái kia màu vàng cháo làm một chút đi ra nếm thử. Vu Công thanh âm giản mua kia vang lên, "Lôi Long, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, những này thanh tuyển linh mễ ngao thành cháo thuốc là cho Hạ Vân, đó là hắn a phụ liều mạng là bộ lạc tranh thủ tới, ngươi nếu dám nghĩ cách ta liền giết chết ngươi." Lôi Long dọa đến đánh run một cái, đội vàng nói, "Lão nhân gia ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ăn vụng." Nghe được Lôi Long trả lời, Vu Công không có làm nhiều giải thích, chỉ là nói cho Lôi Long, trở về cho Hạ Vân đem những này cháo uống hết là được rồi, về phần dược cao, đã dùng đủ số lần, cũng không cần phải dùng nữa. Mang theo cháo, Lôi Long về tới Hạ Vân trong động, nặn ra Hạ Vân miệng sau, tìm một cái nhỏ bé một điều, đem Hạ Vân nâng đỡ, dùng một tiểu múc một muỗng màu vàng cháo, trực tiếp hướng trong miệng của hắn rót. Đợi đến nhỏ thạch quán bên trong cháo, toàn bộ đều rót đến Hạ Vân trong miệng, xác định hắn đã đem những cái kia cháo toàn bộ nuốt tiến vào trong bụng, Lôi Long lúc này mới đem Hạ Vân đánh ngã, để hắn nằm thẳng trên giường. Mặc dù nhỏ thạch quán bên trong cháo đã toàn bộ bị đút cho Hạ Vân, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút lưu lại, Lôi Long nhịn không được lẻ lưỡi, đối với cái kia nhỏ thạch quán liếm lấy đứng lên. Liếm lấy mấy lần sau, Lôi Long kinh ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là thanh tuyển linh mễ, đồ sơn thị tộc đồ vật chính là tốt. Hắn đã lớn như vậy đến nay, chỉ là nghe nói qua, nhưng xưa nay chưa từng ăn qua. Một mực đem nhỏ thạch quán bên trong màu vàng đất, toàn bộ liếm sạch sẽ, Lôi Long mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn buông xuống trong tay nhỏ thạch quán. Nhìn xem nằm ở trên giường Hạ Vân, Lôi Long không khỏi cảm thán nói, ngươi cái tên này thật sự là tốt số à, có cái tốt á phụ, bây giờ còn có thanh tuyển linh mễ thứ đồ tốt này, nếu là ta trước kia cũng có thứ đồ tốt này lời nói không chừng hiện tại ta đã là cái nhị cấp chiến sĩ. Nói không hâm mộ Hạ Vân đi, Lôi Long chính mình cũng không tin. Gia hỏa này đầu tiên là tự động giác tỉnh, sau đó lại bị thị tộc vị kia yêu yêu điện hạ nhìn chúng, lập xuống 10 năm ước hẹn. Hiện tại có Thạch Đầu Đại Thúc đến huấn luyện hắn, còn có cái này thành tuyển linh mẹ đến bổ sung thân thể của hắn cần thiết, gia hỏa này về sau muốn không mạnh cũng khó khăn. Quay đầu suy nghĩ lại một chút chính mình, Lôi Long không khỏi cảm thấy thương tâm, hắn hôm nay đã thức tỉnh 4 năm, đến bây giờ cũng là mới nhất cấp chiến sĩ đỉnh phong, cùng nằm ở trên giường gia hỏa này so sánh, đơn giản liền không có khả năng so sánh. Năm nay ngày đông trước tế tự, trải qua đồ đằng tẩy lễ sau, gia hỏa này có thể sẽ trực tiếp đạt đến nhất cấp chiến sĩ đỉnh phong, cũng không nhất định. Nghĩ đến đây, Lôi Long tâm tình trong nháy mắt sẽ không tốt, trực tiếp đem cái kia nhỏ thạch quán ném lên giường, trở lại chính mình cửa hàng, tiếp tục rèn luyện cốt đao. Lại là một ngày sáng sớm, trong bộ lạc truyền đến tiếng kèn, Hạ Vân trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, ra khỏi sơn động sau, Hạ Vân hướng phía tiểu quảng trường nơi đó nhìn lại, các chiến sĩ cầm cốt đao cùng cốt mâu bắt đầu tập kết. Hạ Vân nghĩ thầm, hẳn là bộ lạc lại muốn đi săn, lần này tốt, cuối cùng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày lúc, một cái không đúng lúc thanh âm tại Hạ Vân bên cạnh vang lên. Xem ngươi tâm tình tựa hồ không tệ à, nếu hôm nay ngươi đã thức dậy, vậy thì bắt đầu huấn luyện đi. Thạch Đầu Đại Thúc thanh âm, để Hạ Vân trong nháy mắt hề bại xuống tới. Nhìn xem trước mặt hắn người, Hạ Vân trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Nhìn trong bộ lạc hôm nay trận thế này, ra ngoài đi săn người hẳn là rất nhiều, Thạch Đầu Đại Thúc tại trong bộ lạc thực lực cũng coi là tương đối mạnh một loại kia, phải cùng bộ lạc chiến sĩ khác cùng đi ra đi săn mới đối. Có lẽ là nhìn ra Hạ Vân nghi hoặc, Thạch Đầu Đại Thúc cười hắc hắc. Thủ lĩnh để cho ta không cần đi săn, chuyên tâm huấn luyện ngươi là được. Hạ Vân chỉ có thể chân trần, giữ im lặng tiếp tục nâng lên khối kia thạch đầu, vòng quanh bộ lạc bắt đầu chạy. Hạ Vân chân lại một lần trở nên máu thịt bé bét, khi hắn lần nữa ngã xuống lúc, Thạch Đầu Đại Thúc cũng không để ý tới, chỉ là hô Lôi Long tới, đem Hạ Vân chuyển về trong động. Lôi Long lại một lần giúp Hạ Vân dọn dẹp vết thương, thanh lý xong vết thương sau, hắn tiếp tục đi Vu Công nơi đó, cầm thanh tuyển linh mễ ngao thành cháo thuốc, cho Hạ Vân cho ăn xuống dưới. Bất quá lần này hắn lưu lại một cái lòng dạ hẹp hòi, đáy bình lưu lại thật mỏng một tầng, xác định trên giường Hạ Vân sẽ không đột nhiên tỉnh lại, xung quanh cũng không có người nào khác sau. Lôi Long đối với đáy bình những cái kia màu vàng đất cháo, trực tiếp lẻ lươi liếm lấy đứng lên. Một bên liếm, một bên trong miệng không ngừng nói thầm lấy, "Hạ Vân, đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi, những vật này toàn bộ làm như ta chiếu cố thủ lao của ngươi." Các loại Lôi Long liếm sạch sẽ tất cả đều màu vàng đất cháo sau, nhìn xem nằm ở trên giường, không nhúc nhích Hạ Vân. Nói ra, "Tiểu tử ngươi, ta là thật hâm mộ ngươi, chuyện tốt gì đều để ngươi đụng phải, bất quá không sao, đi theo ngươi, ta cũng có thể đạt được một chút chỗ tốt. Nói xong những ngày sau, Lôi Long bưng lấy trong tay nhỏ thạch quán, không tự chủ cười ra tiếng. Chương 42 cáo mượn oai hùng 1, chương 42 cáo mượn oai hùng 1, từ khi bộ lạc chiến sĩ lần nữa ra ngoài đi săn sau, Hạ Vân mỗi ngày đều giống như ngày thường, sáng sớm ra ngoài huấn luyện, một mực mệnh đến té xỉu mới có thể dừng lại. Chiếu cố Hạ Vân nhiệm vụ liền rơi vào Lôi Long trên thân, bất quá gia hỏa này vẫn là giống nhau thường ngày, phát hiện chung quanh không có người nào chú ý sau, mỗi lần đều sẽ cố ý tại nhỏ thạch quán dưới đáy lưu một chút cặn bã, sau đó vụng trộm ăn hết. Hôm nay tại cho Hạ Vân cho ăn xong cháo thuốc sau, Lôi Long lại một lần nữa ôm nhỏ thạch quán len lén liếm lấy đứng lên, liếm lấy chính vui vẻ đâu. Lôi Long chợt phát hiện, hắn nâng ở trong tay nhỏ thạch quán bên trong làm sao có một hình bóng, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Vu Công ở sau lưng của hắn, cười híp mắt nhìn xem chính mình. Lôi Long trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ, trong tay nhỏ thạch quán cũng hướng phía trên mặt đất rơi xuống, nhỏ thạch quán rơi trên mặt đất một khắc này, đùng một tiếng, ứng thanh mà nát. Kịp phản ứng Lôi Long, lập tức đối với Vu Công khóc lên. Vu Công, ta sẽ không bao giờ lại ăn bụng Hạ Vân cháo thuốc, nếu như còn có lần sau ngài lại trừng trị ta cũng không muộn à. Mấy ngày nay, ta mỗi lần chỉ là len lén liếm một chút, lưu lại tới cháo thuốc. Vu Công nhìn xem trước mặt hắn khóc ròng ròng Lôi Long, vô vô đầu của hắn, từ tốn nói, ta cũng không có trách cứ ý của ngươi, Hạ Vân là tình huống như thế nào ngươi cũng rõ ràng, chỉ có hắn có thể mang theo bộ lạc đi hướng càng xa, chúng ta những người khác căn bản không có thực lực kia, cho nên chỉ cần có đồ tốt, ta đều sẽ trước tăng cường Hạ Vân. Như vậy đi, ngươi mỗi lần cho Hạ Vân cho ăn xong sau, chính ngươi có thể lưu một môi, thế nào? Đang nghe Vu Công nói, chính mình mỗi lần cho ăn xong Hạ Vân có thể lưu lại một môi sau, Lôi Long cao hứng trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Hôm nay chạm vạng tối tỉnh ngủ sau, Hạ Vân nhìn xem ngồi tại chính mình trong động Lôi Long, trong tay còn cầm nướng xong lục xuyến, tại chính mình tỉnh lại một khắc này, trực tiếp liền đem trong tay nướng xong lục xuyến đưa cho mình. Hạ Vân trong lòng có chút nghi hoặc, Lôi Long giá hỏa này chẳng lẽ có chuyện gì yêu cầu mình, bằng không làm sao lại trực tiếp tại chính mình trong động đem thịt đã nướng chín lại cho chính mình, trước mấy ngày đều là chính mình sau khi tỉnh lại đi Lôi Long trong động cầm thịt, cầm về chính mình nướng. Nhìn trước mắt cười híp mắt Lôi Long, Hạ Vân hay là hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Lôi Long, ngươi có phải hay không có chuyện gì yêu cầu ta? Lôi Long đội bằng lắc. Không có việc gì, nào có cái gì sự tình yêu cầu ngươi, đối với ngươi tốt một chút không phải hẳn là sao, ngươi mới là chúng ta hạ bộ lạc hy vọng à. Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ, gặm trong tay nục xuyến. Cùng ngày nhanh đến lúc, trong bộ lạc vang lên tiếng kèn, Hạ Vân cùng Lôi Long hai người vội vàng chạy đến cửa hang. Lúc này mới phát hiện, là trước mấy ngày ra ngoài đi săn người trở về. Lôi Long đội vàng cầm cốt đao chuẩn bị đi hỗ trợ, khi Hạ Vân cầm cốt đao cũng muốn đi hỗ trợ lúc, bị Lôi Long ngăn lại. Hắn nói cho Hạ Vân, ngày mai ngươi còn muốn tiếp tục huấn luyện, tốt nhất đem thể lực bảo lưu lại đến, bằng không ngày mai thạch đầu đại thúc sẽ đem ngươi đánh cho rất thảm. Hạ Vân tự suy nghĩ một chút, cũng là, hắn hiện tại mỗi ngày đều muốn huấn luyện, giữ lại thể lực thật rất trọng yếu, bằng không ngày mai thạch đầu đại thúc không phải đem hắn đánh cho tàn phế không thể. Ban đêm bộ lạc, giấy lên mấy chồng đống lửa, mỗi người đều vội vàng trong tay sự tình, một lát không ngừng. Lôi Long ngay tại cho một cái độc giác nhu lột ra, lột đến một nửa thời điểm, hắn A phụ đến tìm hắn, nhìn xem ngay tại cho độc giác nhu lột ra Lôi Long. Thủ lĩnh mặc giác cười vỗ vỗ Lôi Long bả vai, tại bên cạnh hắn cười lớn nói, ta nghe ngươi thạch đầu đại thúc nói, trong khoảng thời gian này ngươi đem Hạ Vân chiếu cố rất tốt, chúng ta lần đi săn này thời điểm, ta từ Thiên Tinh bộ lạc thủ lĩnh nơi đó nghe được tin tức, Sơn Nưu bộ lạc qua mấy ngày sẽ tổ chức một trận giao dịch hội, lần này ta sẽ dẫn lấy ngươi đi qua, ngươi đi thông báo một chút Hạ Vân, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó cũng muốn cùng đi. Lôi Long trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ, đây là hắn A phụ, lần thứ nhất chủ động muốn dẫn hắn ra ngoài, nhìn xem trước mặt mặt đầy râu gốc dạ A phụ, Lôi Long trong nháy mắt khóc. Lôi Long một bên khóc một bên cười, ném trong tay cốt đao, liền hướng phía Hạ Vân Sơn động chạy tới. Nhìn con mình bên cạnh khóc bên cạnh cười bộ dáng, thủ lĩnh mặc giác trong lòng cũng rất khó chịu, không phải hắn không muốn đem con của mình mang đi ra ngoài, chỉ là tiểu gia hỏa này mỗi lần nói chuyện đều chẳng qua đầu óc, rất dễ dàng đắc tội với người. Bất quá lần này thôi, có Hạ Vân tiểu gia hỏa này, coi như đắc tội với người thì thế nào, hắn nhưng là yêu yêu điện hạ điểm danh muốn người, đến lúc đó một khi xảy ra vấn đề gì, toàn bộ đẩy lên Hạ Vân trên thân, ai dám đem hắn thế nào, đánh lại không dám đánh chửi lại không dám mắng. Nghĩ đi nghĩ lại, thủ lĩnh mặc giác không khỏi lại cười ra tiếng. Lúc này Hạ Vân đang nằm trong sân động, đang ngủ say, hắn hoàn toàn không biết thủ lĩnh có mưu đồ xấu với hắn, chuẩn bị mượn hắn danh nghĩa để cho mình nhi tử ra ngoài thấy chút việc đời. Ngoài động cửa đá bị gõ thanh âm đánh thức Hạ Vân, đẩy ra sau cửa đá, hắn phát hiện Lôi Long liền đứng tại cửa hàng, một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Nhìn thấy Lôi Long vẻ mặt vội vàng, Hạ Vân liền vội vàng hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Lôi Long một mặt kích động ôm Hạ Vân, ta A phụ đáp ứng mang ta đi ra, hơn nữa còn là đi Sơn Như bộ lạc, A phụ cố ý nói cho ta biết, để cho ta đem tin tức này nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi cũng có thể cùng đi. Hạ Vân ngộ, hắn không phải muốn huấn luyện sao? Làm sao hiện tại còn muốn đi Sơn Như bộ lạc? Hạ Vân nhìn xem Lôi Long hỏi, vậy ngươi A phụ có hay không nói cho ngươi, lúc nào xuất phát? Lôi Long trợn tròn mắt, hắn vừa rồi chỉ là sốt ruột lấy chạy tới nói cho Hạ Vân, bọn hắn có thể đi Sơn Như bộ lạc, quên hỏi A phụ đến cùng là lúc nào xuất phát. Lôi Long cười xấu hổ hai tiếng, có chút thấp thỏm nói ra, hẳn là cái này một hai ngày đi. Hạ Vân nhìn trước mắt Lôi Long, bất đắc dĩ nói, đã ngươi đã nói cho ta biết tin tức này, vậy ta hiện tại là cùng các ngươi cùng một chỗ, đi xử lý những cái kia đi săn trở về dã thú cùng hung thú, hay là tiếp lấy trở về đi ngủ. Lôi Long rơi vào trầm tư, hắn cũng không biết chính mình A phụ là lúc nào xuất phát, Vạn nhất ngày mai Thạch Đầu Đại Thúc còn muốn huấn luyện Hạ Vân lời nói, buổi tối hôm nay ngủ không ngon, Hạ Vân ngày mai lúc huấn luyện liền không có tinh thần, nếu để cho Thạch Đầu Đại Thúc biết, chính mình cũng tránh không được chịu lấy một trận da thịt nỗi khổ. Nghĩ thông suốt mấu chốt, Lôi Long trực tiếp nói cho Hạ Vân, để Hạ Vân đi ngủ, vạn nhất bộ lạc ngày mai còn không có xuất phát đi tham gia giao dịch hội, từ đó ảnh hưởng đến Hạ Vân huấn luyện sẽ không tốt. Chương 42 cáo mượn oai hùng 1-2, chương 42 cáo mượn oai hùng 1-2, Hạ Vân chỉ có thể lần nữa trở lại sơn động, đóng lại cửa đá, nằm ở trên giường tiếp tục ngủ. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hạ Vân lại một lần nữa bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, mở cửa thời điểm hắn lại nhìn thấy Lôi Long. Trông thấy Hạ Vân một khắc này, Lôi Long kích động nói, "Ta a phụ nói, hiện tại liền xuất phát, hắn để cho ngươi thời điểm ra đi, đem Yêu Yêu Điện Hạ đưa cho ngươi tấm lệnh bài kia, trực tiếp đeo tại trên cổ." Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể từ dưới giường lật ra Yêu Yêu Điện Hạ cho tấm lệnh bài kia, đeo ở trên cổ. Trên lệnh bài có một đầu màu bạc trắng dây thừng, thế nhưng là có chút ngắn, Hạ Vân có đến vài lần, muốn đem đầu kia màu bạc trắng dây thừng trực tiếp cắt đứt, một lần nữa mặc trên một sợi dây thừng đi, có thể thử rất nhiều công cụ, chính là cắt không ngừng. Hắn cũng thử qua dùng hỏa tiêu, dùng thạch đầu nện, đều không có tác dụng, liền ngay cả vu công giấu đi thành kia cốt đao đều bị hắn trộm ra dùng qua, cũng vô dụng. Từ đầu này dây thừng cũng có thể thấy được, Đồ Sơn thị tộc thật rất cường đại. Nhìn trước mắt Lôi Long, Hạ Vân nói ra, "Lệnh bài ta đã mang tốt, vậy thì đi thôi." Lôi Long mang theo Hạ Vân cùng một chỗ hướng phía tiểu quảng trường nơi đó đi tới, trên quảng trường rất nhiều người đều là bao lớn bao nhỏ con đồ vật, liền ngay cả Lôi Long khi đi ngang qua chính mình cửa hàng lúc, cũng nâng lên một cái rất lớn bao quần áo gia thú. Trên toàn bộ quảng trường cũng chỉ có Hạ Vân một người là hai tay trống trơn. Tham gia giao dịch hội đội ngũ bắt đầu xuất phát, thủ lĩnh cùng Hạ Vân đi tại phía trước nhất, khác biệt chính là thủ lĩnh trên thân còn đeo đồ vật, Hạ Vân trên tay một chút đồ vật đều không có cầm. Rời đi bộ lạc đi thẳng đến lúc chạm vào tối, hạ bộ lạc đám người, lục phải cũng đi tham gia giao dịch hội Thiên Tinh bộ lạc. Thủ lĩnh mặc giáp trực tiếp ném thứ ở trên thân, mang theo Hạ Vân liền hướng Thiên Tinh bộ lạc đi đến. Vừa đến Thiên Tinh bộ lạc trụ sở, thủ lĩnh mặc giáp trực tiếp đối với Thiên Tinh bộ lạc đám người hô, "Thủ lĩnh của các ngươi đồ đâu, mau để cho hắn đi ra ngay." Tại thủ lĩnh mặc giáp vừa hô xong không bao lâu, cả người cao hơn 2 mét đại hán râu quai nón, liền từ đối diện trong đám người đi ra. Đối diện cái kia gọi đồ thủ lĩnh đi tới sau, trực tiếp đối với thủ lĩnh mặc giáp giống to, "Mặc giáp, ngươi có phải hay không tìm đến sự tình? Ta thừa nhận, lần trước tại bờ sông là đã chiếm các ngươi hạ bộ lạc tiện nghi, có thể những cái kia đều đã đi qua. Lại nói, không có chúng ta Thiên Tinh bộ lạc hỗ trợ, chỉ dựa vào các ngươi hạ bộ lạc, cái kia hai cái man thú cũng sẽ không rời đi." Thủ lĩnh mặc giáp cũng không để ý tới đối phương, trực tiếp đem Hạ Vân đẩy lên vị kia gọi đồ thủ lĩnh trước mặt, nhìn xem Hạ Vân trên cổ lệnh bài, đối diện vị kia gọi đồ thủ lĩnh, nói thẳng không ra lời. Thiên Tinh bộ lạc thủ lĩnh đồ nhìn trước mắt Hạ Vân coi lại một chút thủ lĩnh mặc giáp, có chút không xác định hỏi, "Mặc giáp, đứa bé kia trên cổ lệnh bài là thật sao?" Thủ lĩnh mặc giáp cười nhạo một tiếng, "Ngươi cảm thấy ta mặc giáp, tại vị điện hạ kia không biết rõ tình hình tình huống dưới, dám một mình làm lệnh bài treo ở hài tử này trên thân. Cái kia. Vậy cái này tấm lệnh bài là chuyện gì xảy ra?" Thủ lĩnh mặc giáp rất tự nhiên trả lời, "Tự nhiên là vị điện hạ kia cho thôi." Đối diện vị kia gọi đồ thủ lĩnh không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà là đối với Hạ Vân bắt đầu xoay người hành lễ, sau đó đối với người bên cạnh dì thay một câu. Khi nhìn đến một cái trung niên đại hán làm lễ chào mình lúc, Hạ Vân có chút không biết làm sao, không biết mình nên làm cái gì, nhìn thoáng qua thủ lĩnh mặc giáp, có thể thủ lĩnh mặc giáp cũng không có đối với Hạ Vân làm ra bất kỳ ra hiệu. Đối với cái này, Hạ Vân chỉ có thể tranh thủ thời gian hồi phục, "Thiên Tinh thủ lĩnh ngài không cần đa lễ, ta hiện tại vẫn còn con nít mà thôi." Đối với Hạ Vân lý do thoái thác, đối diện vị thủ lĩnh kia cũng không có nghe bảo, mà là thấp thỏm nhìn xem Hạ Vân. "Ngài nếu là vị kia Yêu Yêu Điện Hạ tuyển định người, gặp được chúng ta tự nhiên muốn hành lễ." Hạ Vân cho tới bây giờ không nghĩ tới, chỉ là một mặt nho nhỏ lệnh bài mà thôi, lực uy hiếp thế mà lớn đến loại trình độ này, đủ để cho một cái bộ lạc thủ lĩnh đối với mình một đứa bé hành lễ. Cũng không có đợi bao lâu, trước đó cùng vị kia gọi đồ thủ lĩnh cùng đi đến người trung niên kia, lần nữa trở về. Hắn cũng không phải là tay không trở về, mà là hai tay ôm một cái chất gỗ hộp. Đối diện Thiên Tinh thủ lĩnh tiếp nhận hộp gỗ, hai tay dâng hộp gỗ đi đến Hạ Vân trước người, xoay người đưa đến Hạ Vân trước mắt. Hạ Vân có chút không biết làm sao nhìn thoáng qua thủ lĩnh mặc giáp. Lần này, thủ lĩnh mặc giáp cho Hạ Vân một ánh mắt, ra hiệu hắn nhận lấy hộp gỗ. Nhận lấy hộp gỗ sau, thủ lĩnh mặc giáp mang theo Hạ Vân, cười ha ha lấy về tới hạ bộ lạc trụ sở. Mà đối diện Thiên Tinh bộ lạc, nhìn thấy mặc giáp mang theo Hạ Vân sau khi rời đi, vị kia Thiên Tinh thủ lĩnh thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không ngừng thầm than. Không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền đuổi đi. Nếu là vị kia Yêu Yêu Điện Hạ tại, không ra điểm hết khả năng thật đúng là làm có dễ. So với Thiên Tinh bộ lạc, hạ bộ lạc bên này liền náo nhiệt, thủ lĩnh mặc giáp nhìn xem vây quanh ở trước người hắn đám người, cầm trong tay một gỗ, không ngừng hướng người chúng quanh suy hư, bọn hắn mới vừa rồi là như thế nào bị phong. Vị kia Thiên Tinh bộ lạc thủ lĩnh, khi nhìn đến Hạ Vân trên cổ lệnh bài sau, lập tức liền xoay người hành lễ. Đợi đến người chung quanh dần dần tán đi sau, thủ lĩnh mặc giáp mới mở ra hộp gỗ, nhìn xem trong hộp gỗ gốc kia trăm năm tuổi thọ thiên tâm thảo, khỏe miệng của hắn không khỏi bật lên. Thủ lĩnh mặc giáp kìm lòng không được cảm thán, xem ra lần này mang Hạ Vân đi ra ngoài là đúng, tối thiểu nhất có thể thu hoạch rất nhiều đưa cho Hạ Vân lễ vật, coi như Hạ Vân hiện tại không cần đến, về sau cũng có khả năng biết dùng đến. Hạ bộ lạc nghèo rất mồng tơi à, hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách này, đến là Hạ Vân nhiều tích lũy một chút vật tư, coi như hiện tại không cần đến, tương lai cũng có thể xuất ra đi giao dịch. Hạ Vân thì ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem khỏe miệng không khỏi nết lên thủ lĩnh, trong lòng cũng của hắn manh động một chút ý nghĩ. Nếu bị kia yêu yêu điện hạ cho khối lệnh bài này tốt như vậy dùng, mình đương nhiên có thể thích hợp lợi dụng một chút, đến là về sau thu thập một chút vật tư, dù sao mình đã gánh chịu khối lệnh bài này mang tới phong hiểm. Đối với, cứ làm như vậy. Nếu là giao dịch hội, tham gia bộ lạc khẳng định rất nhiều, đến lúc đó bọn hắn mỗi người đưa chính mình một chút, chẳng phải là muốn phát đạt. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Vân khỏe miệng, cũng không tự chủ lộ ra, một tia nụ cười tà ác. Ngồi tại Hạ Vân cách đó không xa Lôi Long, nhìn xem A Phụ cùng Hạ Vân hai người ý cười, không tự chủ dùng mình một cái, hắn sau khi quyết định hành trình cách hai người xa một chút. Hai người này dáng tươi cười, để hắn cảm thấy sợ sệt. Chương 43 cáo mượn oai hùng 2, 1, chương 43 cáo mượn oai hùng 2, 1, ban đêm tinh quang sái nhập rừng cây, thủ lĩnh thưởng thức một trận gốc kia trăm năm tuổi thọ thiên tâm thảo sau, bắt đầu an bài ban đêm người tuần tra. Hạ Vân ngồi tại bên cạnh đống lửa, đã ăn xong trong tay cuối cùng một khối thịt hung thú. Trong rừng đi một ngày đường, hắn thật rất mệt mỏi, nằm tại cách đống lửa không xa trên đồng cỏ, không bao lâu liền ngủ mất. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hạ Vân là bị từng đợt chim hót tiếng thú gào đánh thức, nhìn một chút bộ lạc những người khác, bọn hắn đều đã trên lưng chính mình muốn con đồ vật, cầm vũ khí chuẩn bị xuất phát. Nhìn quanh một tuần, Hạ Vân phát hiện không ai ăn điểm tâm, đang chuẩn bị đi hỏi một chút những người khác, là thôi không ăn điểm tâm. Không đợi Hạ Vân hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, cách đó không xa Lôi Long liền hướng hắn đi tới, nhìn xem Hạ Vân ánh mắt nghi hoặc, Lôi Long giải thích nói, đi hướng Sơn Ngưu bộ lạc, còn cần đi tứ thiên tài có thể tới, nếu như bây giờ tất cả mọi người bung ra ăn, không tới Sơn Ngưu bộ lạc, bọn hắn từ trong bộ lạc mang ra những vật này, liền bị ăn không sai biệt lắm. Lôi Long hướng Hạ Vân sau khi giải thích xong, từ chính mình túi ra thú bên trong móc ra một miếng thịt làm, đưa cho Hạ Vân. Ăn đi, ngươi ăn một chút, không ai sẽ để ý, dù sao ngươi cùng chúng ta không giống với. Hạ Vân không muốn mình bị khác nhau đối đãi, cự tuyệt Lôi Long khối thịt kia làm, cũng đi theo bộ lạc người bước chân, bắt đầu xuất phát. Bộ lạc người trong rừng ghé qua tốc độ rất nhanh, có ít người để cho tiện, trực tiếp cởi xuống bao vây lấy chân ra thú, Hạ Vân cũng là học theo, hắn phát hiện cởi giày ra sau, mình tại trong rừng, bắt đầu chạy giống như so trước đó mang giày thời điểm nhanh hơn. Mặc dù hắn mặc chính là tự mình chế tác, cải tiến sau giày, đế giày cũng có hoa văn dùng để chống trơn, có thể lại thế nào tốt giày, cũng sẽ tháo bỏ xuống trên chân một phần lực lượng. Chạy một đoạn đường sau, Hạ Vân lòng bàn chân lần nữa bị mài hỏng ra, chỉ có thể tạm thời dừng lại, đem trước đó cởi xuống giày lại lần nữa mặc vào. Lôi Long trước đó nói cho hắn biết, đến Sơn Như bộ lạc còn có 4 ngày đường muốn đi, hắn không có khả năng bởi vì chính mình trên chân thương, kéo bộ lạc người chân sau. Mãi cho đến tới gần buổi trưa, chạy ở phía trước nhất thiên tinh bộ lạc người, tại một chỗ bãi vắng vẻ trước dừng lại. Bởi vì nửa đường đổi giày, Hạ Vân trực tiếp rơi tại đội ngũ cuối cùng chỗ. Hạ Vân có chút hiếu kỳ, hiện tại cũng không tới ăn cơm thời gian à, vì cái gì những cái kia thiên tinh bộ lạc người liền dừng lại, không tiếp tục đi về phía trước. Xuất phát từ hiếu kỳ, Hạ Vân trực tiếp gạt mở đám người hướng phía trước đi đến. Càng đi về phía trước trên đường, bộ lạc người trông thấy là Hạ Vân sau, nhao nhao nhường đường, bởi vì tất cả mọi người biết, đứa trẻ này là vị kia yêu yêu điện hạ nhìn chúng người. Hạ Vân rốt cục đi tới đám người phía trước nhất, trước người hắn chính là thủ lĩnh Mặc Giác, bởi vì thủ lĩnh Mặc Giác cái kia thân hình cao lớn che chắn, Hạ Vân thấy không rõ phía trước chuyện gì xảy ra. Hạ Vân túm một chút thủ lĩnh Mặc Giác góc áo, hỏi, vì cái gì bộ lạc người không tiếp tục đi về phía trước? Thủ lĩnh Mặc Giác cũng không có làm nhiều giải thích, trực tiếp đem Hạ Vân bế lên, trong lúc nhất thời Hạ Vân cũng nghĩ không thông, thủ lĩnh tại sao phải đem chính mình ôm, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lúc, xa xa những cảnh tượng kia, để Hạ Vân trực tiếp tê cả da đầu. Lọt vào trong tầm mắt thấy, khắp nơi đều là che kín gai nhọn dây leo, phía trên tràn ngập đủ loại thi thể mảnh vỡ, có chút thi thể tựa như là bị tự lực trực tiếp xé rách thành dạng sợi, treo ở những gai nhọn kia bên trên. Càng kinh khủng chính là, những dây leo kia còn đang không ngừng hướng phía trước ngọn ngoại, hướng phía bọn hắn phương hướng này bỏ tới. Không biết là ai hô một tiếng, là khát máu dây leo, mọi người chạy mau. Hạ Vân trực tiếp bị thủ lĩnh Mặc Giác vác lên vai, gạt mở đám người sau, hướng về phương xa liền xông ra ngoài, một bên chạy còn vừa căn dặn Hạ Vân, không cần hướng về sau nhìn. Mặc dù thủ lĩnh dặn dò qua, không để cho mình về sau nhìn, có thể Hạ Vân vẫn là không nhịn được hướng về sau nhìn thoáng qua. Lần nữa nhìn về phía cái kia bị bộ lạc người coi là khát máu dây leo quái vật lúc, Hạ Vân phát hiện tên kia đã không giống vừa mới bắt đầu chậm như vậy, mấy cây dài 50, 60 mét dây leo, như là nện chân mở dạng, trực tiếp trên mặt đất dựng đứng lên, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía bộ lạc người tới gần. Từ thủ lĩnh Mặc Giác ôm chính mình bắt đầu chạy, đến bây giờ đã qua hơn 10 phút, Hạ Vân thỉnh thoảng quay đầu, phát hiện đã có rơi tại cuối cùng người, bị gốc kia khát máu dây leo giết chết. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, Hạ Vân phát hiện đã có mười mấy người bị gốc kia khát máu dây leo giết chết, có thiên tinh bộ lạc, cũng có hạ bộ lạc. Mà gốc kia khát máu dây leo tại giết chết những người kia sau cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía bộ lạc người không ngừng truy kích lấy. Nhìn xem người chung quanh, từng cái không ngừng chết mất, Hạ Vân tâm lý cũng rất khó chịu, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, trong rừng tàn khốc đến loại trình độ này, liền ngay cả thực vật cũng sẽ truy sát người. Bộ lạc người thương vong vẫn còn tiếp tục, có ít người đã ném xuống trên người mình bao quần áo, hướng về phương xa chạy ra ngoài. Hạ Vân rất rõ ràng, lại như thế trốn xuống đi, người tử thương sẽ càng nhiều. Hắn nằm ngoài thủ lĩnh Mặc Giác bên hai, lớn tiếng nhắc nhở, thủ lĩnh, nhanh để cho người ta phóng hỏa, tựa như lần trước hỏa thiêu man thú một dạng, lại trốn xuống đi, người phải chết sẽ càng nhiều. Thủ lĩnh Mặc Giác lại ôm Hạ Vân chạy cự ly rất dài, tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường, bắt đầu giống to, tất cả mọi người, chỉ cần có thời gian có thể phóng hỏa, phải nắm chặt thời gian phóng hỏa, tất cả chịu tội ta Mặc Giác một người gánh chịu. Ngay tại thủ lĩnh hô xong những lời này sau, cách đó không xa thiên tinh thủ lĩnh đổ la lớn, Mặc Giác, ngươi điên rồi, một khi phóng hỏa đốt rừng, hỏa thế khống chế không nổi, Đồ Sơn thị tộc trách tội xuống, ngươi có thể gánh được trách nhiệm. Đồ ngươi thật đúng là không xứng với cái kia bá khí danh tự, lại như thế trốn xuống đi, tất cả chúng ta đều phải chết, một khi khát máu dây leo thuận lúc chúng ta tới đường, đuổi tới ngươi ta chỗ bộ lạc, những cái kia già yếu bà mẹ và trẻ em có người nào có thể trốn được. Thiên tinh thủ lĩnh cuối cùng vẫn bị Mặc Giáp thuyết phục, đồng ý cùng một chỗ phóng hỏa đốt rừng. Hai bên thủ lĩnh đồng thời hô to, để chiến sĩ nắm chặt thời gian phóng hỏa, nghe được nhà mình thủ lĩnh phân phó sau, lập tức liền có chiến sĩ bước lên nguy hiểm tính mạng đi phóng hỏa. Có chút chiến sĩ tại thả xong hỏa hậu còn có thể an toàn thoát đi hiện trường, có chút thì bị phía sau đuổi theo tới khát máu dây leo bỏ rơi dây leo sau bị những gai nhọn kia đâm chết, biến thành khát máu dây leo chất dinh dưỡng. Có người nhát gan bắt đầu thoát đi, cũng có một chút chiến sĩ vì bộ lạc phấn đấu quên mình mạo hiểm lưu lại, ý đồ ngăn cản khát máu dây leo bước chân. Mùa khô cuối cùng, để trong rừng cỏ dại trình độ hàm lượng rất ít, một chút xíu ngọn lửa trong khoảnh khắc liền biến thành hừng hực liệt hỏa. Bộ lạc người đang chạy trốn tới một cái khoảng cách an toàn sau, rốt cục có cơ hội dừng lại thở một ngụm. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc trước còn ngang ngược cản rỡ gốc kia khát máu dây leo đã bị liệt hỏa nhóm lửa. Chương 43 cáo mượn oai hùng 2, chương 43 cáo mượn oai hùng 2, trong lửa lớn rừng rực, gốc kia khát máu dây leo mấy đầu dây leo bị liệt hỏa càng không ngừng thiêu nướng, đã thời gian dần trôi qua đã mất đi sinh cơ, vung vậy bất động. Khi gốc kia khát máu dây leo triệt để ngã xuống sau, trong rừng đại hỏa đã mất đi khống chế, hướng về phương xa không ngừng lan tràn. Trong rừng chim thu tiếng rên rỉ, để nhìn xem đại hỏa không ngừng lan tràn đám người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hai vị thủ lĩnh trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bọn hắn cũng biết mình đã xông ra đại họa, các loại trận này đại họa sau khi kết thúc, khả năng tử kỳ của bọn hắn cũng liền đến. Hạ Vân nhìn xem ngồi dưới đất, một mặt vô vọng thủ lĩnh, đội vàng chạy đến trước người hắn, tại thai của hắn bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở, hiện tại để các chiến sĩ chặt cây ra một đầu vành đai cách ly, có lẽ còn kịp. Thủ lĩnh Mặc Giác có chút ngượng bức nhìn xem Hạ Vân, hỏi, cái gì là vành đai cách ly? Hạ Vân chỉ có thể đem mình làm sơ tại huấn luyện quân sự lúc, học được những cái kia liên quan tới vành đai cách ly tri thức nói cho thủ lĩnh. Đồng thời hắn cũng giải thích, chính mình thứ phát hiện này là tại sinh hoạt nấu cơm lúc lính ngộ được. Chỉ cần ở giữa không thể thiêu đốt đồ vật, coi như lớn hơn nữa lửa, nó cũng không có khả năng lan tràn đến địa phương khác. Nghe được Hạ Vân sau khi giải thích xong, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức từ dưới đất đứng lên, đem có thể dùng vành đai cách ly, khống chế hỏa thế biện pháp, nói cho Thiên Tinh bộ lạc thủ lĩnh. Hai phe thủ lĩnh sau khi thương nghị, riêng phần mình mang theo một đội chiến sĩ, hướng phía trong rừng mà vào. Mặc dù không biết những chiến sĩ này là thế nào làm thành khổng lồ như vậy vành đai cách ly sau, còn có thể bình yên trở về. Nhưng nhìn lấy mỗi cái trở về chiến sĩ, đều là mặt đỏ bừng sau, Hạ Vân cũng hiểu rõ ra, bọn gia hỏa này nhất định là gián đại hỏa tiến hành chặt cây. Khả năng đối với kiếp trước người mà nói, loại này đại hỏa dập tắt độ khó quá cao, nhưng nơi này là nguyên thủy thế giới, nơi này người nguyên thủy có là khí lực, to bằng bắp đùi cây, dùng cốt đao dùng sức chặt hai lần, một cước liền có thể gạt ngã xuống cây, bọn hắn thậm chí có thể ôm khi cây trổi dùng. Tham dự dập lửa Lôi Long cũng quay về rồi, nhìn xem đỏ mặt giống đít khỉ một dạng Lôi Long, Hạ Vân không khỏi lấy tay thọc một chút Lôi Long bị đại hỏa nướng thương cánh tay, kết quả gia hỏa này trực tiếp đau từ dưới đất nhảy dựng lên. Lúc này Hạ Vân phát hiện, đối diện Thiên Tinh bộ là người, mặc dù bị dùng lửa đốt thương cũng rất nghiêm trọng, thế nhưng là bọn hắn đang ăn qua một chút thảo dược sau, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Tò mò, Hạ Vân hỏi Lôi Long, kết quả gia hỏa này nói cho Hạ Vân, Thiên Tinh bộ lạc bản thân liền lấy thảo dược nổi danh, bọn hắn trong bộ lạc thảo dược còn nhiều, chỉ cần không phải tại chỗ chết mất, những tên kia đều sẽ bị thảo dược cứu sống. Ngay tại Hạ Vân cùng Lôi Long hai người nói chuyện trời đất, đối diện Thiên Tinh bộ lạc đã phái người đưa tới thảo dược, Lôi Long cũng được chia một gốc. Hạ Vân cẩn thận nhìn một chút, xác định chính mình chưa từng gặp qua loại thảo dược này. Nhưng khi Lôi Long ăn cây cỏ kia thuốc sau, trên người hắn bỏng, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, không đến thời gian nửa tiếng, Lôi Long vết thương trên người liền hoàn toàn khỏi rồi. Hạ Vân không thể không cảm thán, tại cái này ma huyễn nguyên thủy thế giới, liền ngay cả thảo dược hiệu quả đều là kinh người như vậy, nghiêm trọng như vậy bỏng, không đến thời gian nửa tiếng liền tốt, nếu là kiếp trước hắn có thể có loại vật này, vậy đơn giản phát không muốn không muốn, còn dùng tới cái gì học. Mặc dù đã ngăn trở đại hỏa lan tràn, nhưng là ở đây đám người ai cũng không dám nên rời đi trước. Hai bộ lạc người một mực tại nguyên địa đợi hai ngày sau, xác định bị đại hỏa đốt qua địa phương không có bất kỳ cái gì một viên hỏa tinh, mới quyết định rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, hai bộ lạc chiến sĩ đều đem riêng phần mình hy sinh chiến sĩ thi cốt thu vào, đều tự tìm một chỗ đào hố chôn xong, dự định từ Sơn Ngưu bộ lạc giao dịch sau khi trở về, lại đem những thi cốt kia mang về riêng phần mình bộ lạc, cử hành trở về đồ đằng nghi thức. Lần này khát máu dây leo sự kiện, để hạ bộ lạc tổn thất 17 vị chiến sĩ, Thiên Tinh bộ lạc tổn thất 21 vị chiến sĩ. Tại vùi lấp bộ lạc chiến sĩ thi cốt lúc, Hạ Vân cũng đi. Nhìn vẻ mặt bi ai thủ lĩnh, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại là thủ lĩnh khi nhìn đến Hạ Vân sau, đi lên phía trước vô vô Hạ Vân bả vai, an ủi, không cần thương tâm, không cần khổ sở, chiến tử là chiến sĩ kết cục tốt nhất, tương lai ta cũng giống vậy, cũng sẽ chết đang chiến đấu trên đường, hết thể cũng là vì bộ lạc truyền thừa. Hạ Vân nghĩ thầm, có lẽ tại những chiến sĩ kia xem ra, vì bộ lạc mỗi người bọn họ đều có thể đi hy sinh, đây chính là bọn họ tín ngưỡng. Bọn hắn còn sống ý nghĩa, chính là vì để bộ lạc an toàn truyền thừa tiếp. Truyền thừa, đối với tất cả chiến sĩ tới nói đều là ranh giới cuối cùng, mặc kệ vật gì. Chỉ cần đạp ranh giới cuối cùng này, bọn hắn đều sẽ liều lĩnh đi phản kháng. Đây cũng là vì cái gì, Hạ Vân tại nâng lên dùng hỏa tiêu lúc, thủ lĩnh vẫn còn do dự không quyết, nhưng tại gốc khát máu dây leo tiếp tục không ngừng truy kích bên dưới, hai vị bộ lạc thủ lĩnh không hẹn mà cùng lựa chọn phóng hỏa, bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi phóng hỏa đốt rừng, hai người đều sẽ nhận Đồ Sơn thị tộc trừng phạt, nhưng bọn hắn hay là nghĩa vô phản cố làm, đây hết thảy cũng là vì bộ lạc. Xem như xong đây hết thảy sau, hai bộ lạc người lại đang nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, sáng sớm hôm sau bắt đầu xuất phát, tiến về Sơn Như bộ lạc. Quãng đường còn lại Đồ mặc dù cũng gặp phải một chút phiền toái nhỏ, nhưng tại hai bộ lạc hợp lực bên dưới, rất nhanh liền giải quyết. Lúc đầu 5 ngày hành trình, bởi vì khát máu dây leo trì hoãn, đám người trọn vẹn hao tốn thời gian 9 ngày mới đi đến Sơn Như bộ lạc. Vừa tới Sơn Như bộ lạc, Hạ Vân đã nhìn thấy nơi xa một cái đại hán mặt đen hướng phía bọn hắn đi tới. Đợi đến vị kia đại hán mặt đen đến gần sau, thủ lĩnh Mặc Giác trực tiếp mang theo Hạ Vân đi tới hai bộ lạc phía trước nhất. Quen thuộc phối phương, quen thuộc xáo lộ, lại bị thủ lĩnh Mặc Giác một lần nữa an bài một lần. Đối diện đại hán khi biết Hạ Vân thân phận sau, lập tức không mình hành lễ. Đợi đến đại hán mặt đen đi xong lễ sau, không đợi Hạ Vân kịp phản ứng, đối diện đại hán mặt đen liền từ hông bên trong móc ra một cái kèn lệnh, trực tiếp thổi lên. Một chùm loại giống như châu hống thanh âm từ cái kia trong kèn lệnh truyền ra. Không bao lâu, chỉ thấy một đội võ trang đầy đủ chiến sĩ dơ lên cùng loại với cố kiệu đổ vật chạy ra. Hạ Vân trực tiếp bị vị kia đại hán mặt đen cưỡng ép sắp đặt đến cái kia đơn sơ trên cố kiệu, được đưa vào Sơn Như bộ lạc. Bên cạnh cách đó không xa thủ lĩnh Mặc Giác vừa định ngăn cản liền bị cái kia đại hán mặt đen ngăn lại. Mặc dù đã bị người dơ lên đi một khoảng cách, thế nhưng là Hạ Vân vẫn là nghe được cái kia đại hán mặt đen thanh âm. Mặc Giác, không phải ta nói ngươi, vị tiểu hữu này nếu là yêu yêu điện hạ chọn chúng người, tại sao có thể để hắn đi tới tiến chúng ta Sơn Như bộ lạc đâu? Nếu để cho vị kia yêu yêu điện hạ biết còn phải, sợ là chúng ta bộ lạc sang năm vật tư hàng ngạch đều sẽ bị vị kia yêu yêu điện hạ giữ lại một bộ phận. Chương 44 cáo mượn oai hùng ba, chương 44 cáo mượn oai hùng ba. Hạ Vân trực tiếp bị một đội kia chiến sĩ mang tới một cái do cự thạch lũy thế mà thành trong thạch ốc. Dẫn đầu chiến sĩ nói cho Hạ Vân, hắn bị nhà mình thủ lĩnh an bài đến tòa này trong thạch ốc tạm thời ở lại, sau đó liền sẽ có người cho Hạ Vân đưa tới ăn uống. Tại trong thạch ốc, Hạ Vân chăm chú bắt đầu đánh giá, tường đá độ dày đại khái tại chừng 1 mét, toàn bộ thạch ốc có chừng 30 mét vuông lớn nhỏ, thạch ốc ở giữa có một thứ đại khái 2 mét vuông lớn nhỏ bàn đá, cách bàn đá không phải chỗ rất xa, liền có một cái dùng da thú xếp thành giường, nhìn nằm ở phía trên hẳn là sẽ rất dễ chịu. Hạ Vân tại trong thạch ốc chờ đợi không đến 20 phút thời gian, liền có người đưa tới cho hắn một bình nhỏ chất lỏng màu nhũ bạch, cùng một chút nướng xong thịt thú vật. Người tới còn cố ý hướng Hạ Vân giải thích, những chất lỏng màu trắng kia là bọn hắn Sơn Như bộ lạc đặc sản sữa bò cho Hạ Vân đưa tới là do tứ cấp thuần huyết hung thú Thanh Như sản xuất, người bình thường căn bản không xứng đáng đến loại vật này. Người tới sau khi giải thích xong liền chuẩn bị rời đi, có thể mới vừa đi mấy bước, hắn lại quay đầu nói cho Hạ Vân, bọn hắn bộ lạc lại phái một người đến Hạ Vân cửa ra vào đứng gác, nếu có cái gì cần, trực tiếp nói cho cái kia đứng gác người là có thể. Hạ Vân trong lòng rất rõ ràng, bây giờ hắn có những đãi ngộ này đều là vị kia yêu yêu điện hạ mang tới, nếu như cần nhờ chính mình, không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể có loại đãi ngộ này. Hạ Vân dứt khoát cũng không còn nghĩ lung tung, trực tiếp ngồi tại trước bàn đá liền bắt đầu ăn. Những thịt kia nướng chính là ngoài cháy trong mềm, cắn một cái từ từ nhai nuốt lấy. Hạ Vân rất xác định loại này thịt hắn chưa từng ăn qua, chỉ cảm thấy những thịt kia tiến vào bụng của mình sau, ấm áp rất dễ chịu. Những này hẳn là đẳng cấp cao hơn thịt hung thú, tối thiểu nhất so với bọn hắn hạ bộ lạc, chỗ săn được giá thú đẳng cấp cao rất nhiều, bằng không ăn những này thì sau, không có loại kia ấm áp cảm giác. Đã ăn xong thịt, Hạ Vân lại uống một ngụm sữa bò, mùi sữa thơm rất nồng nặc, căn bản không có kiếp trước sữa bò loại kia sữa mùi tanh, sữa bò cho Hạ Vân cảm giác càng thêm mãnh liệt. Không nhiều sữa bò vào trong bụng sau, Hạ Vân cũng cảm giác toàn thân nóng hổi, qua gần 2 canh giờ, loại kia toàn thân cảm giác nóng bỏng mới dần dần bắt đầu tiêu tán. Ăn uống no đủ sau, Hạ Vân cảm giác có chút vây lại, trực tiếp nằm tại tấm kia da thú ngủ trên giường. Một mực chờ đến trạng vạng tối thời điểm, mới có người tiến đến gọi Hạ Vân rời giường, nói là Sơn Như bộ lạc thủ lĩnh xin mời Hạ Vân đi dự tiệc. Hạ Vân bị gọi hắn rời giường người kia, trực tiếp dẫn tới một cái càng lớn thạch ốc ở trong, mới vừa vào cửa Hạ Vân chỉ nghe thấy một trận cười ha ha thanh âm. Hạ Vân tự chọn một cái dựa vào sau bàn trống, ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, vị yêu buổi sáng hôm nay tới đón tiếp bọn hắn đại hán mặt đen, liền dùng tay chỉ Hạ Vân nói ra, tất cả mọi người nhìn kỹ, vị tiểu hữu này là yêu yêu điện hạ chọn chúng người. Ta hỏi qua Mặc Giác, vị tiểu hữu này năm nay cũng liền 10 tuổi ra mặt, chờ qua năm nay tế tự mới có thể đến 11 tuổi. Có thể yêu yêu điện hạ cho hắn một viên hóa nguyên quả, nói cách khác, tại năm nay tế tự thời điểm, vị tiểu hữu này liền sẽ trực tiếp trở thành một cái chiến sĩ. Nếu là yêu yêu điện hạ chọn chúng người, vậy ta Sơn Như bộ lạc Man Sơn liền đại biểu Sơn Như bộ lạc, là tiểu hữu đưa lên một ít gì đó. Có ai không, đem đồ vật lấy tới vừa dứt lời, Hạ Vân đã nhìn thấy có hai người giơ lên một cây dài tới hơn 3 mét như rác tiến đến, sau đó lại có một người cầm một cây tiểu hài lớn bằng cánh tay, mọc ra 4 mét màu xanh lá cây gậy trúc cùng đi theo tiến vào hiện trường. Khi hai thứ đồ này bị cầm tiến hiện trường sau, hiện trường một mảnh xôn xao. Cái kia gọi Man Sơn đại hán mặt đen, đối với cầm tiến hiện trường hai dạng đồ vật kia, giải thích đứng lên. Cây kia như rác là chúng ta bộ lạc cái kia thiên thanh thần yêu, 300 năm trước tiến giai ngũ cấp thuần huyết hung thú lúc chút bỏ tới. Cây kia bích trúc là ta lần trước đi săn lúc, ngoài ý muốn lấy được một cây biến dị lôi trúc. Hiện tại ta xin đại biểu Sơn Như bộ lạc đem hai món đồ này đưa cho vị tiểu hữu này, để hắn có thể vì yêu yêu điện hạ sớm hơn đi hiệu lực. Vừa dứt lời, Hạ Vân đã nhìn thấy nhà mình thủ lĩnh Mặc Giác hướng chính mình chạy tới, lập tức kéo còn ngồi yên tại trên chỗ ngồi Hạ Vân, đối với hiện trường đám người bắt đầu cúi người chào nói tạ. Trải qua thủ lĩnh Mặc Giác nhắc nhở, Hạ Vân thế mới biết vị này gọi Màn Sơn đại hán mặt đen chính là Sơn Như bộ lạc thủ lĩnh, mà ở đây những người khác phần lớn đều là các bộ lạc thủ lĩnh cùng đội trưởng. Có người lên đầu, những người khác không đưa ra một chút đồ vật, giống như cũng nói không đi qua. lập tức liền có một cái trung niên phụ nhân đứng dậy, đối với Hạ Vân không người thi lễ một cái, sau đó nói ra, ta là Trúc Dư bộ lạc thủ lĩnh Gây Như, lần này tới vội vàng, cũng không mang cái gì quá tốt đồ vật, chỉ có một gốc trăm năm tuổi thọ cho tàn có coi như có chút giá trị, liền xem như lễ vật đưa cho vị tiểu hữu này đi. Nói đi, người trung niên phụ nhân kia, từ phía sau mình xuất ra, một cái mọc ra một mét hộp gỗ đưa đi ra. Không đợi Hạ Vân đưa tay đón, thủ lĩnh Mặc Giác trực tiếp hai tay tiếp nhận, đối với vị trung niên phụ nhân kia gật đầu nói tạ. Hạ Vân cũng cùng thủ lĩnh cùng một chỗ, hướng vị trung niên phụ nhân kia nói cảm ơn, vừa mới chuẩn bị trở về tòa hạ, lại có một thanh âm từ Hạ Vân sau lưng vang lên. Gãy Như thủ lĩnh hôm nay đều hào phóng như vậy, ta Xích Giáp có thể nào rơi vào người sau. Nói đi, vị kia gọi Xích Giáp đại hán trung niên, nhìn xem quay đầu Hạ Vân nói ra, ta Bắc Mang bộ lạc, cũng không có thứ gì tốt có thể đưa cho tiểu hữu, liền đem chính ta phòng thân sử dụng, thanh này do Bắc Mang thạch chế thành thạch đao đưa người đi. Nói đi, vị kia gọi Xích Giáp chiến sĩ, trực tiếp từ bên hông rút ra một thanh dài khoảng 50 cm màu đen thạch đao, đặt ở trên hai tay của mình, đưa đi ra. Nhìn đến đây, thủ lĩnh Mặc Giáp trực tiếp hấp tấp chạy đi lên, từ vị kia Bắc Mang bộ lạc gọi Xích Giáp trong tay, nhận lấy thanh kia thạch đao, quay người đưa cho Hạ Vân. Hạ Vân từ khi đi vào cái này nguyên thủy thế giới, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trong bộ lạc sử dụng tới thạch đao hoặc là mặt khác thạch khí, nhìn xem trong tay trôi này đèn kịt thạch đao, Hạ Vân hiếu kỳ đem ngón tay để lên thử một chút, trên ngón tay làn da trong nháy mắt liền bị thanh kia thạch đao bị phá. Từ khi nếm qua viên kia hóa nguyên quả sau, Hạ Vân chính mình cũng đã làm nếm thử, Lôi Long cho hắn thanh kia cốt đao, đã không có khả năng vạch phá da của mình, mà bây giờ thanh này thạch đao rất dễ dàng liền có thể vạch phá da của mình, đủ để chứng minh thanh này thạch đao chân quý. Sau đó, cũng có những người khác lục tục ngo ngoe đưa Hạ Vân rất nhiều thứ, có ít người thì biểu thị, trên người mình không có mang thích hợp đồ vật, có thể đưa cho Hạ Vân, đợi đến yến hội sau khi kết thúc, bọn hắn sẽ phái người bổ sung. Yến hội một mực kéo dài gần 3 giờ, đám người ăn uống no đủ sau, mới trở về chính mình trụ sở. Ngày kế tiếp sáng sớm, trời còn chưa sáng, Hạ Vân cửa đá liền đã bị người gõ. Mở cửa xem xét, người tới trong tay bưng lấy một chút Hạ Vân không quen biết thực vật, nói là nhà mình thủ lĩnh phái chính mình cho Hạ Vân đưa tới. Hạ Vân đành phải nhận lấy, mặc dù mình không biết, nhưng có thể mang về để Vu Công nhìn xem, tại chính hắn nghĩ đến, nếu là lấy ra tặng người, khẳng định đều là đồ tốt. Không hắn, những bộ lạc này người thật rất giản dị. Chương 45 trở về hạ bộ lạc tại Sơn Như bộ lạc chờ đợi 3 ngày thời gian, cầm trên tay thịt khô toàn bộ đổi thành quả dại cùng một chút rễ cây thực vật, những vật này là bọn hắn hiện tại cần thiết, hiện tại bộ lạc không thiếu thịt, liền thiếu quả dại cùng thực vật rễ cây. Hạ bộ lạc phụ cận quả dại cùng rễ cây thực vật đã bị trong bộ lạc người bình thường ăn không sai biệt lắm. Hạ Vân chính mình thu rất nhiều lễ vật, có xương cốt, có thịt thú vật, có thảo dược, toàn bộ chất đống tại Hạ Vân chỗ ở cái kia trong thạch ốc. Thủ lĩnh Mặc Giác mỗi lần tới đến Hạ Vân trong thạch ốc đều là không ngừng cảm thán. Hạ Vân hiện tại có thể nói là hạ bộ lạc bên trong người giàu có nhất. Ngày thứ tư lúc buổi sáng, thủ lĩnh Mặc Giác tới nói cho Hạ Vân, bọn hắn nên rời đi Sơn Như bộ lạc trở về, mùa mưa lập tức liền muốn tới. Lúc rời đi, rất nhiều người đi ra tiễn biệt Hạ Vân, vị kia gọi Màn Sơn đại hán mặt đen, tại Hạ Vân lúc gần đi, còn cho Hạ Vân trong ngực lấp một cái thùng gỗ nhỏ cùng một cây nướng xong trần thú. Hạ bộ lạc đám người cáo biệt Sơn Như bộ lạc, con giao dịch tới đồ vật, hướng phía Hạ bộ lạc phương hướng xuất phát. Lần này Thiên Tinh bộ lạc không có cùng Hạ bộ lạc cùng một chỗ, bọn hắn vừa tới Sơn Như bộ lạc ngày đầu tiên liền giao dịch xong tất cả mang theo thảo dược, đổi được chính mình cần thiết vật tư sau liền rời đi. Tại Sơn Như bộ lạc hay là phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Lôi Long có một lần mang theo thì cô đi cùng người khác giao dịch quả dại lúc, cảm thấy người khác cho hắn quả dại hơi ít, liền bắt đầu tranh luận không xuống, Lôi Long liền động thủ đánh người khác, người của đối phương vừa định động thủ liền bị Sơn Như bộ lạc người tuần tra phát hiện, cũng ngăn lại. Khi biết Lôi Long cùng Hạ Vân là một cái bộ lạc lúc, tuần tra Sơn Như bộ lạc người lập tức đem Lôi Long thả, về phần cùng Lôi Long giao dịch người kia thì bị giam lại, cụ thể trừng phạt kết quả là như thế nào cũng không biết. Lần này đi trở về thời điểm, chỉ là Hạ Vân nhận được lễ vật, liền dùng hai cái chiến sĩ đi quãng, trên đường trở về thủ lĩnh còn trêu ghẹo nói, Hạ Vân, ngươi thế nhưng là chúng ta bộ lạc hiện tại người giàu có nhất, sau này trở về, nếu như hữu dụng không lên đồ vật, có thể đưa ta một chút không? Nhìn xem thủ lĩnh Mặc Giác, Hạ Vân vừa cười vừa nói, những người kia đưa đồ vật của mình thật nhiều lắm, có nhiều thứ chính mình căn bản không biết muốn làm sao đi dùng, chọn một chút chính mình có thể sử dụng, còn lại hắn đều dự định đưa cho có thể dùng đến người. Trên đường trở về coi như thuận lợi, không có phát sinh ngoài ý muốn gì. Mãi cho đến ngày thứ ba lúc chạm vào tối, hạ bộ lạc đám người cuối cùng đã tới bọn hắn trước đó mai táng bộ lạc chiến sĩ địa phương. Nghỉ ngơi tại chỗ một đêm sau, sáng sớm hôm sau do thủ lĩnh dẫn đầu, đem những cái kia mai táng chiến sĩ thi cốt toàn bộ đào lên, lại dùng túi da thú tốt, do thủ lĩnh cõng, đi tại mọi người phía trước nhất. Hạ Vân phát hiện, cầm đầu lĩnh cong lên những chiến sĩ kia thì có lúc, tất cả mọi người trầm mặc, không có người lại đi nói chuyện, chỉ là bước chân, hướng phía bộ lạc phương hướng đi đến. Lúc chạm vào tối, xuất hành đám người rốt cục về tới hạ bộ lạc. Khi nhìn đến những cái kia xuất hành người sau khi trở về, trong bộ lạc lập tức liền có người tiến lên đón, trước hết nhất chạy đến thủ lĩnh trước người người kia, nhìn thấy thủ lĩnh trên người bao khóa sau, run giọng nói ra, nhà ta mục tiêu còn sống không? Thủ lĩnh Mặc Giác lắc đầu. Hắn đã vì bộ lạc hy sinh, lần này người hy sinh rất nhiều, chúng ta gặp khát máu dây leo. Đang nghe xuất hành người gặp được khát máu dây leo lúc, tới nên tiếp sắc mặt người cũng thay đổi, bởi vì mỗi người đều biết, khát máu dây leo loại đồ vật kia gần như không có khả năng bị giết chết, trừ hỏa tiêu. Thế nhưng là phóng hỏa đốt rừng loại sự tình này, là bị Đồ Sơn thị tộc nghiêm lệnh cấm chỉ. Mà bọn hắn những bộ lạc này người, cũng đều là dựa vào sơn lâm mà sống, một khi phóng hỏa đốt rừng, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi thức ăn nơi phát ra, không có một cái nào bộ lạc người nguyện ý vì chính mình mạng sống mà đi phóng hỏa đốt rừng. Thủ lĩnh nhìn xem nên đón bọn hắn đám người, có chút ấy này nói ra, là ta mặc giác cô phụ mọi người, ta không thể ngay đầu tiên quyết định phóng hỏa giết chết khát máu dây leo, mà là mang theo mọi người cùng nhau chạy trốn, thế nhưng là gốc kia khát máu dây leo hay là đuổi sát chúng ta không thả, hoàn toàn bất đắc dĩ, ta chỉ có thể cùng thiên tinh thủ lĩnh cùng một chỗ quyết định, phóng hỏa đến giết chết khát máu dây leo. Khát máu dây leo mặc dù bị đại hỏa giết chết, có thể khi đó đại hỏa đã bắt đầu lan tràn, may mắn Hạ Vân đưa ra dùng bành đai cách ly phương pháp đến dập lửa, không phải vậy chúng ta hạ bộ lạc chính là Lạc Tinh Sơn mạch tội nhân. Nên tiếp mọi người tại nghe được đại hỏa đã dập tắt sau, cũng an tâm xuống tới, bằng không Đồ Sơn thị tộc hạ xuống chịu tội, tất cả mọi người là thai kiếp khó thoát. Đúng lúc này, Vu công chủ quải trượng xuất hiện. Nhìn xem trước mặt hắn thủ lĩnh, Vu công bình tĩnh nói, những cái kia hy sinh chiến sĩ thi cốt đều mang về sao? Thủ lĩnh mặc giác nhẹ gật đầu nói ra, đều mang về. Đã như vậy, vậy trước tiên đem những này chiến sĩ thi cốt thu xếp tốt, lại nói những chuyện khác. Sau đó Vu công còn nói thêm, tất cả mọi người, đem còn không có người tới toàn bộ kêu đến, chúng ta lập tức xuất phát đi cấm địa, khiến cái này chiến sĩ thi cốt có thể trở về đồ đằng. Đi Sơn Như bộ lạc tham gia giao dịch chiến sĩ, đem trên người mình đồ vật toàn bộ cong đến trong một cái động cất kỹ, thuộc về Hạ Vân đồ vật, bỏ vào Hạ Vân trong động, các loại Hạ Vân lấy ra mình muốn, còn lại liền do thủ lĩnh cùng Vu công hai người đi phân phối. Hạ Vân trên người mình không có bất kỳ vật gì, liền lưu tại nguyên địa cùng Vu công thủ lĩnh hai người cùng nhau trở lấy những người khác. Đại khái qua khoảng 20 phút, Hạ Vân nhìn thấy, liền ngay cả cô nhi động những hải tử kia đều bị kêu tới, khi tất cả người đến đông đủ sau, Vu công hô to: "Bộ lạc ở bên ngoài hy sinh các chiến sĩ, các ngươi về nhà." Sau đó, đám người đi theo Vu công bộ pháp hướng về hậu sơn đi đến, nửa đường còn đi ngang qua quả thụ lâm. Hạ Vân trước đó hiếu kỳ, quả thụ lâm tại sao là trong bộ lạc những người bình thường kia thường xuyên vào xem địa phương, nguyên lai nơi này cách đồ đằng rất gần. Đi vào nguyên thủy thế giới lâu như vậy, Hạ Vân chưa từng thấy qua hạ bộ lạc đồ đằng, chỉ là nghe người ta nhắc qua, đó là một cái cây, một gốc tên là hạ thụ cây. Xuyên qua quả thụ lâm lại xuyên qua một đầu hẻm núi. Hẻm núi này đối với Hạ Vân tới nói rất lạ lắm, bởi vì hắn chưa từng có từng tới nơi này. Hẻm núi lối vào có hai cái tuổi già chiến sĩ trấn giữ. Khi Vu công mang theo đám người xuyên qua hẻm núi, cái kia hai cái tuổi già chiến sĩ cũng từ phía sau theo sau. Hạ Vân phát hiện, mỗi đi một đoạn đường liền có hai cái tuổi già chiến sĩ trấn giữ, trong đó có hai cái hắn còn gặp qua, ngay tại lần kia hỏa thiêu đàn thú thời điểm. Hẻm núi cuối cùng là một mảnh bằng phẳng sơn gốc trung ương nhất đứng sừng sững lấy một gốc cao hơn 30 mét, năm người vây quanh cây. Tại nhìn thấy gốc cây kia lúc, Hạ Vân liền có một loại cảm giác rất thân thiết, phảng phất gốc cây kia chính là thân nhân của hắn. Khi hắn đứng ở dưới cây một khắc này, một cô ấm áp cảm giác truyền khắp toàn thân. Không đợi Hạ Vân trải nghiệm loại cảm giác thoải mái kia, Vu công liền đứng dưới tàng cây, ngâm sướng một loại tối nghĩa khó hiểu ngữ điệu. Tại loại này đặc biệt ngữ điệu bên dưới, mặt đất bắt đầu run rẩy, tới gần cây đại thụ kia gốc rễ, trực tiếp đã nứt ra một cái trường rộng 3 mét vết nứt. Tại mặt đất xuất hiện vết nứt sau, thủ lĩnh mặc giáp có chứa chiến sĩ thi cốt bao khỏa, đi ra phía trước. Chương 46 mùa mưa trước chuẩn bị một chương 46 mùa mưa trước chuẩn bị một thủ lĩnh mặc giáp có chứa chiến sĩ thi cốt bao khỏa, hướng phía đạo vết nứt kia đi vào, một mực qua hơn 20 phút, thủ lĩnh mặc giáp mới từ cái kia vết nứt bên trong lần nữa đi ra. Vu công lại một lần bắt đầu ngâm sướng lên loại kia tối nghĩa khó hiểu ngữ điệu, cây đại thụ kia dưới vết nứt bắt đầu chậm rãi khép lại, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, thủ lĩnh bắt đầu mang theo mọi người đối với cây đại thụ kia không mình hành lễ, còn nhảy lên một chút Hạ Vân xem không hiểu động tác. Hạ Vân đứng ở phía sau, hắn đi theo những người kia, bắt chước động tác của bọn hắn nhảy dựng lên. Do vừa mới bắt đầu đục về, đến cuối cùng từ từ thói quen, dựa theo Hạ Vân chính mình lý giải, đây cũng là cùng loại dân tộc thiểu số loại kia tế tự muốn đi. Hạ Vân cũng lưu ý quan sát qua, cùng hắn cùng một chỗ đứng tại phía sau nhất những đứa bé này, đều nhảy rất vụ bè, mỗi cái tiểu hài đều tại phí sức bắt trước, cách bọn họ gần nhất người trưởng thành là thế nào nhảy lên. Vũ đạo động tác sau khi kết thúc, đám người bắt đầu rời đi, còn chưa đi ra hẻm núi, Hạ đã nhìn thấy cô nhi động những hài tử kia đều hướng phía hắn chạy tới. Cái lớn nhất trong đó hài tử, Tang Quả đối với Hạ Vân hỏi: "Vân ca, nghe nói ngươi lần này tham gia giao dịch thời điểm, những cái kia những bộ lạc khác người đưa ngươi rất nhiều thứ, có thể hay không cho chúng ta nhìn xem?" Hạ Vân nhìn xem những đứa bé kia một mặt ánh mắt mong đợi, gật đầu đáp ứng. Xác định Hạ Vân đáp ứng sau, những hài tử kia tựa như bị điên, hướng phía hẻm núi cửa ra vào chạy ra ngoài, một bên chạy còn vừa thét chói tai vang lên: "Vân ca đáp ứng chúng ta, có thể đi nhìn xem những cái kia thuộc về ngoại bộ rơi đồ vật." Đi ra hẻm núi, lần nữa xuyên qua quả thụ lâm, đám người cuối cùng đã tới bộ lạc, nhìn xem còn không có tán đi đám người, thủ lĩnh đứng tại trên một tảng đá lớn giống to, lần này hy sinh chiến sĩ gia thuộc, mỗi người có thể vào hôm nay chạm vạng tối thời điểm, đến Vu công nơi nào đây lĩnh một viên thanh tuyển linh mễ. Nghe được thủ lĩnh nói xong những lời này sau, Hạ Vân trông thấy trong đám người có ít người ánh mắt thay đổi, có kích động, có bi thương. Thủ lĩnh mặc giáp tiếp tục nói: "Căn cứ Vu công lão nhân gia ông ta phỏng đoán, mùa mưa lại có 5-6 ngày liền muốn tới, trong bộ lạc chiến sĩ cùng người bình thường mọi người muốn giúp lẫn nhau, cố gắng thu thập đầu gỗ, nuôi chiến thú con non người, đem chính mình chiến thú muốn ăn đồ ăn sớm chuẩn bị tốt." Cầm đầu linh nói xong những ngày sau, mọi người liền bắt đầu lần lượt tán đi. Lập tức liền có chiến sĩ top 5 top 3 kết thành một đội, phía sau bọn hắn còn đi theo một chút người bình thường, cầm lên công cụ của mình sau, liền hướng phía bộ lạc đi ra ngoài. Hạ Vân rất rõ ràng, những người này hẳn là muốn đi bên ngoài thu thập đầu gỗ. Trở lại chính mình trong động, Hạ Vân thu thập xong công cụ, cũng chuẩn bị đi bên ngoài làm một chút đầu gỗ trở về. Kết quả chính là, không đợi Hạ Vân đem phải dùng đồ bật đeo ở trên người, Lôi Long cùng Toàn Giáp hai huynh đệ liền chạy tới. Hai huynh đệ người một mặt vẻ bại nhìn xem Hạ Vân, giải thích nói, hai người bọn họ phi giáp tê ấu tể, hiện tại mỗi ngày trừ uống một chút thịt cá canh xương hầm, còn bắt đầu ăn một chút cỏ non, mùa mưa tới còn dễ nói, một khi đến trời đông giá rét, cái kia hai cái tiểu gia hỏa liền không có cỏ có thể ăn. Hạ Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người, nói ra, vậy các ngươi hai cái tìm ta làm gì, ta lại không thể giúp các ngươi thu thập, có thể cung cấp cái kia hai cái phi giáp tê ấu tể. Dùng ăn cỏ, làm không tốt ngày mai thạch đầu đại thúc liền muốn tới vấn luyện ta. Nhìn xem rõ ràng có chút không cao hứng Hạ Vân, Lôi Long nhăn nhó nói ra, Hạ Vân, ngươi không phải cùng trong động những cái kia cô nhi rất quen sao, có thể cho bọn hắn hỗ trợ, cho chúng ta hai người thu thập một chút, phi giáp tê ấu tể có thể ăn cỏ. Hạ Vân nhìn xem Lôi Long tâm kia cầu xin mặt, biết lần này không giúp đỡ không nói được, lập tức nói ra, muốn cho những hải tử kia giúp các ngươi cũng có thể, nhưng là các ngươi tối thiểu phải xuất ra một chút chỗ tốt, không thể để cho những hải tử kia làm không công. Lôi Long, chỗ tốt gì? Hạ Vân, ta đi hỏi một chút những hải tử kia, xem bọn hắn muốn cái gì đi. Hạ Vân vừa đi ra chính mình cửa hang không bao xa, liền đụng phải Tang Quả mang theo đám kia trong động hải tử, hướng phía hắn phương hướng này đi tới. Hạ Vân biết, những hải tử này hẳn là đến tham quan chính mình lấy được những lễ vật kia. Hạ Vân vội vàng chạy về chính mình trong động, để Lôi Long cùng Toàn Giáp hai huynh đệ cùng một chỗ hỗ trợ, đem cái kia hai cái to lớn bao da thú mở ra, đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra dọn xong, hắn đã đáp ứng những hải tử kia, để cho bọn họ tới thăm một chút chính mình lấy được lễ vật. Rất nhanh Tang Quả liền mang theo một đám hải tử đi tới Hạ Vân trong động. Nhìn xem những cái kia bày ở trên mặt đất, đủ loại bọn hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua sự vật, lập tức buộc phát ra từng đợt tiếng thán phục. Cái kia gọi Bạch Điểu Tiểu Hải, lấy tay ôn nhu vuốt ve cây kia màu xanh biếc cây gậy trúc, một mặt sợ hãi thán phục. "Oa, đây là cái gì cây trúc, nhìn đã chặt xuống rất lâu, còn có thể như thế lủng." Sợ hãi thán phục xong, cái kia gọi Bạch Điểu Tiểu Hải, còn lẻ lưỡi, tại cây kia màu xanh biếc trên cây trúc liếm lấy đứng lên. Hạ Vân tâm lý lập tức một trận ác hàn, đứa nhỏ này cái gì ma bệnh, thế mà liếm cây trúc. Mỗi cái hài tử đều là nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, tràn ngập tò mò. Tồi tệ nhất chính là có cái tiểu hài trực tiếp ôm một cây, có một người ôm hết lớn như vậy xương cốt gặm. Nhìn đến đây, Hạ Vân không khỏi bật cười. Lớn như vậy xương cốt là ngươi cái tiểu gia hỏa có thể gặm động đến, huống hồ phía trên cũng không có thịt gì, ngươi vì cái gì còn muốn gặm nó? Đứa trẻ kia cho Hạ Vân trả lời càng thêm thanh kỳ. Hắn đã lớn như vậy, chưa thấy qua lớn như vậy xương cốt, muốn gặm một chút nhìn xem sẽ là cảm giác gì. Đợi đến những đứa trẻ đều chơi đùa không sai biệt lắm, Hạ Vân đối với những hài tử kia đưa ra Lôi Long yêu cầu, để bọn hắn giúp Lôi Long hai huynh đệ thu thập một chút phi giáp tê ấu tể có thể ăn cỏ, có thù lao. Đang nghe Hạ Vân nói có thù lao lúc, những hải tử kia mồm năm miệng mười nghị luận lên. Cuối cùng, mấy cái tuổi lớn hơn hải tử nhất trí quyết định, Lôi Long muốn cho bọn hắn ở đây mỗi cái hải tử chế tác một thanh cốt đao, không cần quá tốt xương cốt đi chế tác, bình thường có thể dùng để chặt một chút đầu gỗ cùng thịt liền có thể. Nghe được bọn nhỏ yêu cầu sau, Lôi Long sảng khoái đáp ứng, hắn cam đoan tối mai lúc, ở đây 16 tiếng hải, mỗi người đều có thể đạt được một thanh cốt đao, nếu là dùng thời gian dài, vết đao cùn còn có thể giúp bọn nhỏ tiếp tục rèn luyện. Hạ Vân để bọn nhỏ về trước cô nhi động trở lấy, lúc chiều hắn sẽ để cho Lôi Long hai huynh đệ đem phi giáp tê ấu tể ăn cỏ, tìm một chút hàng mẫu đưa đi cho bọn nhỏ, sau đó lại do bọn nhỏ đi thu thập. Đợi đến bọn nhỏ sau khi đi, Hạ Vân trong động chỉ còn sót hắn cùng Lôi Long hai huynh đệ, nhìn xem trên đất những vật phẩm kia, Hạ Vân quyết định cuối cùng lưu lại cây trúc kia cùng lưu giác. Thế là hắn phân phó Lôi Long hai huynh đệ, trừ cây kia lưu giác cùng cây trúc, đem những thứ đồ khác toàn bộ đóng gói giao cho Vu Công, do Vu Công đến phân phối những vật phẩm này thuộc về. Nhìn xem trên đất những vật phẩm kia, Lôi Long đối với Hạ Vân nói ra, ngươi liền lưu lại hai thứ này, có phải hay không quá ít, nếu không thanh kia thạch đao ngươi cũng lưu lại đi. Hạ Vân chính mình cũng rất muốn lưu lại thanh kia thạch đao, nhưng hắn biết thanh kia thạch đao một khi dùng thời gian dài, vết đao bị cùn, hắn căn bản sẽ không đánh ma thạch đao, cốt đao lời nói hắn còn có thể thích hợp mài giũa một chút. Cuối cùng, Hạ Vân cự tuyệt Lôi Long đề nghị, lý do là hắn sẽ không đánh ma thạch đao. Chương 47 mùa mưa trước chuẩn bị 2 chương 47 mùa mưa trước chuẩn bị 2 Lôi Long cùng Toàn Giáp hai huynh đệ, gói trên đất những vật khác, lưng đeo cái bao hướng phía Vu Công Sơn động đi đến. Hai người huynh đệ lúc rời đi, Hạ Vân cố ý căn dặn hai người bọn họ, đem đồ vật đưa đến sau, nắm chặt thời gian đi thu thập một chút phi giáp tê ấu tể có thể ăn cỏ, làm hàng mẫu, cho trong động những hải tử kia đưa đi, để cho những hải tử kia có thể theo dạng thu thập. Đuổi đi hai huynh đệ kia cùng trong động những hải tử kia, Hạ Vân lần nữa cầm lấy trang bị, chuẩn bị rời đi bộ lạc, đi bên ngoài chặt một chút đầu gỗ trở về, khi hắn đóng cửa thật kỹ chuẩn bị lúc rời đi, liền bị một cái thân ảnh khổng lồ ngăn lại. Hạ Vân ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái kia đạo hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh, trong lúc nhất thời còn muốn không nổi, hắn đến cùng là ai? Người kia nhìn thấy Hạ Vân giống như không có nhớ lại tên của mình sau, hơi có vẻ thất lạc. Khi người kia đang chuẩn bị quay người lúc rời đi, Hạ Vân rốt cục nghĩ tới. Trước mắt người này, chính là lần kia mình tại bờ sông khi tắm, gặp phải cái kia gọi bản thạch chiến sĩ, chính mình giống như đã đáp ứng hắn, muốn giúp hắn chế tác câu cá dùng dây ra. Hạ Vân vội vàng hô, là bản thạch sao? Ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Người tới nhìn xem Hạ Vân, thấp thỏm nói ra, ta biết ngươi trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc, khả năng không có thời gian giúp ta chế tác câu cá dùng dây ra. Ta trước đó đi cô nhi động nơi đó, biết được ngươi đã đem đến nơi này, ta tìm tới. Gia thú cùng ngân thú ta đều đã mang đến, trước đặt ở ngươi nơi này đi, có thời gian thời điểm ngươi sẽ giúp ta chế tác. Nói xong những ngày sau, vị yêu gọi bản thạch chiến sĩ trực tiếp đem trong ngực gia thú cùng ngân thú một mạch nhét vào Hạ Vân trong ngực. Vừa định quay người rời đi, tựa như liền nghĩ tới cái gì, lại từ phía sau lưng của mình rút ra một cây đoàn mâu, đưa cho Hạ Vân nói ra, đừng ghét bỏ, căn này bản mâu là ta tự đánh mình mài, mặc dù không phải quá tốt, nhưng là dùng để luyện tập đầy đủ. Hạ Vân chỉ có thể đón lấy căn này bản mâu, quay người đem ra thú cùng gân thú còn có đoàn mâu, toàn bộ phóng tới chính mình trong động. Đưa tiễn vị kia gọi bản thạch chiến sĩ sau, Hạ Vân lần nữa dự định rời đi, nhưng hắn còn chưa đi bao xa, lại đụng phải thạch đầu đại thúc. Lần này thạch đầu đại thúc nhìn thấy Hạ Vân sau, hai con mắt cười đều híp lại. Hạ Vân nhìn xem thạch đầu đại thúc dáng tươi cười, thầm than, thạch đầu đại thúc hôm nay dáng tươi cười nhìn rất đặc biệt, sẽ không lại nghĩ tới cái gì chiêu mới đến trà tân chính mình đi. Nhìn xem có chút ngẩn người Hạ Vân, thạch đầu đại thúc đối với Hạ Vân nói ra, như là đã trở về, hôm nay thời gian còn sớm, huấn luyện liền tiếp tục nối liền đi. Về phần chặt đầu gỗ sự tình, ngươi cũng không cần quan tâm, tự có những người khác hỗ trợ. Hạ Vân sắc lập ngửa cởi bỏ trên chân giày, lại một lần nữa tìm tới trước đó khối kia thạch đầu, vác lên vai vòng quanh bộ lạc chạy. Vừa chạy đến vòng thứ ba lúc, Hạ Vân liền thấy Lôi Long cùng toàn giáp hai huynh đệ từ bu công trong sơn động đi ra. Khi nhìn đến Hạ Vân khiêng thạch đầu vòng quanh bộ lạc chạy lúc, hai tên gia hỏa kia trực tiếp nhanh như chớp chạy về chính mình trong động, riêng phần mình ôm chính mình phi giáp tê ấu thể, hướng phía bộ lạc bên ngoài chạy ra ngoài. Một bên chạy, còn vừa không ngừng hô to, chờ chúng ta tìm tới hàng mẫu sau khi trở về, liền đến chiếu cố ngươi. Tại Hạ Vân chạy hơn 30 vòng sau, hắn dần dần bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng hắn vẫn tại cắn răng kiên trì lấy. Lần này ra ngoài giao dịch trên đường, hắn nhìn thấy rất nhiều chiến sĩ, tại gặp được nguy hiểm lúc, đều sẽ đem dưới chân mình giày cởi xuống, chân trần chạy. Cũng bởi vì chân trần chạy chuyện này, hắn còn xin dạy qua thủ lĩnh Mặc Giác, kết quả thủ lĩnh cho hắn trả lời là: chân trần có thể mức độ lớn nhất dùng chân đi cảm giác đại địa, có thể tăng cường một cái chiến sĩ tốc độ phản ứng. Đang nghe thủ lĩnh những giải thích này sau, Hạ Vân liền quyết định, sau khi trở về nhất định thường xuyên huấn luyện, mặc dù hắn không rõ thủ lĩnh nói tới dùng chân đi cảm giác đại địa, nhưng là so với mang giày thời điểm, hắn chân trần lúc có thể chạy càng nhanh. Cho nên, khi thạch đầu đại thúc lần nữa đưa ra huấn luyện lúc, hắn không có bất kỳ cái gì kháng cự, trực tiếp nâng lên trước đó khối kia thạch đầu, bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu chạy, thẳng đến thân thể chống đỡ hết nổi. Hôm nay thạch đầu đại thúc cũng không có đuổi theo Hạ Vân đánh, chỉ là đứng tại cách đó không xa an tĩnh nhìn xem. Lần này Hạ Vân ngã xuống sau cũng không có té xỉu, nhìn xem nằm dưới đất Hạ Vân, thạch đầu đại thúc đối với hắn nói ra, tiểu gia hỏa, ta xem trọng ngươi. So Lôi Long tiểu tử kia mạnh hơn nhiều, khi thạch đầu đại thúc sau khi rời đi, Hạ Vân giáng chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, khập khiễng hướng phía chính mình sơn động đi đến. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi hai canh giờ, nhìn thấy Lôi Long cùng toàn giáp hai huynh đệ vẫn chưa về sau, có chút nhàm chán Hạ Vân trực tiếp đem bản thạch hôm nay cho hắn lấy tới gia thú tìm được. Đem gia thú triển khai sau, Hạ Vân lại bắt đầu cắt chém. Bản thạch cho hắn lấy tới gia thú không được tốt lắm cũng không tính kém, lấy Hạ Vân suy đoán của mình, căn này dây ra làm tốt sau, kéo 1000 cân tà hữu cá, hay là rất nhẹ nhàng. Tại cắt chém xong tất cả gia thú sau, Hạ Vân phát hiện chính mình trong động không có thích hợp dùng để ngâm gia thú bạc đá, chỉ có thể đứng dậy đi Lôi Long trong động rời một cái tới, thuận tay từ Lôi Long chứa đựng những thịt thú vật kia bên trong cắt một khối, chuẩn bị nướng ăn. Ăn uống no đủ, Hạ Vân lại bắt đầu xử lý những con thú kia gần. Khi Hạ Vân đem tất cả gân thú toàn bộ xử lý xong sau, Lôi Long cùng toàn giáp hai huynh đệ rốt cục ôm phi giáp tê con non trở về. Khi nhìn đến Hạ Vân huấn luyện xong, còn có tinh lực đến xử lý gia thú cùng gân thú, Lôi Long trực tiếp kinh hãi từ dưới đất nhảy dựng lên. Xác định Hạ Vân thương không có vấn đề gì sau, Lôi Long đi vu công nơi đó, cho Hạ Vân cầm thành tuyển linh mễ ngao thành cháo thuốc. Cẩn thận đem cháo thuốc đưa cho Hạ Vân, đợi đến Hạ Vân sau khi ăn xong, Lôi Long bưng múc cháo nhỏ thạch quán, trốn đến không ai địa phương, lại len lén hướng bên trong tăng thêm một chút nước, khoé dày một chút, tràn vào bụng của mình. Cho vu công trở về đưa nhỏ thạch quán trên đường, Lôi Long vừa đi, một bên trong lòng càng không ngừng phúc phỉ. Hạ Vân giá hỏa này hôm nay vì cái gì không té xỉu, làm hại ta hôm nay linh mẹ cháo đều đổ xuống sông xuống biển. Tại Lôi Long sau khi rời đi, Hạ Vân đứng dậy, khập khiễng hướng phía Liệt Hổ Thúc Sơn động đi đến. Nhìn Hạ Vân đến chính mình sơn động, Liệt Hổ rất kinh ngạc, đội hỏi: "Hạ Vân, ngươi hôm nay không phải đi huấn luyện sao? Làm sao này sẽ chạy đến tìm ta?" Lập tức Hạ Vân giải thích nói: "Liệt Hổ Thúc, lần này ta tìm đến ngài là muốn cho ngài tổ chức nhân thủ, bắt một chút Chu La thú trở về, luyện chế thú du." Liệt Hổ Thúc nhìn xem Hạ Vân, có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi là muốn ăn thú du sao? Ta chỗ này có, cho ngươi một chút là được rồi." Nghe được Liệt Hổ Thúc lời nói, Hạ Vân bất đắc dĩ giải thích nói: "Lần này ta tìm đến ngài là muốn cho ngài bắt một nhóm Chu La thú trở về, tận lực luyện thêm một chút thú du, ta muốn những cái kia thú du tại trời đông giá rét thời điểm, chúng ta bộ lạc người hẳn là sẽ dùng đến." Nghe được Hạ Vân yêu cầu sau, Liệt Hổ Thúc bất đắc dĩ giải thích: "Hiện tại phần lớn nhân thủ đều bị thủ lĩnh phái đi ra thu thập đầu gỗ, mà bộ lạc chúng quanh Chu La thú đã tại lần trước hỏa thiêu man thú lúc bị bọn hắn bắt không sai biệt lắm, còn muốn bắt chỉ có thể đi chỗ xa hơn, chỉ có thể do chiến sĩ đi." Nghe xong Liệt Hổ Thúc sau khi giải thích, Hạ Vân chỉ có thể từ Liệt Hổ Thúc nơi này cầm một chút thú du rời đi, chuyện này hắn chỉ có thể đi tìm thủ lĩnh Mặc Giác. Chương 48 mùa mưa trước chuẩn bị 3, chương 48 mùa mưa trước chuẩn bị 3, từ Liệt Hổ Thúc nơi đó trở về, Hạ Vân đem thú du thả lại chính mình trong động, hắn đi tìm Lôi Long. Dù sao mình khập khiễng bộ dáng, lại đi tìm thủ lĩnh khả năng không tiện lắm, để con của hắn đi tìm lại càng dễ. Vừa mới đi vào Lôi Long sơn động, Hạ Vân đã nhìn thấy Lôi Long ra hỏa này, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất rèn luyện cốt đao đầu. Trông thấy Hạ Vân tiến đến, Lôi Long đầu cũng không có nâng lên, hay là vùi đầu tiếp tục rèn luyện. Một bên rèn luyện vừa hướng Hạ Vân nói ra: "Ta hôm nay cùng toàn giáp đã tìm được, phi giáp tê hấu tể thích ăn cỏ, cũng đào được một chút hàng mẫu, đưa đến cô nhi động, những hải tử kia đáp ứng, buổi sáng ngày mai bọn hắn liền sẽ đi bộ lạc chung quanh tìm xem nhìn." "Đúng rồi, đã trễ thế như vậy ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không?" Nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếp tục rèn luyện cốt đao Lôi Long, Hạ Vân mở miệng nói ra, "Hôm nay lúc chạm vào tối, ta đi tìm Liệt Hổ Thúc, để hắn hỗ trợ bắt một chút Chu La thú trở về chế biến thú du, có thể Liệt Hổ Thúc nói cho ta biết, trong bộ lạc phần lớn chiến sĩ cùng những người khác đều bị ngươi A phụ phái đi thu thập đồ gỗ. Lôi Long, ngươi có thể tìm ngươi A phụ phái người đi bắt một chút Chu La thú trở về không? Ta cảm thấy những cái kia thú du có thể mang cho bộ lạc chỗ tốt tuyệt đối sẽ không so đầu gỗ thiếu, lần kia hỏa thiêu man thú lúc, thú du thiêu đốt lúc độ bền bỉ ngươi cũng đã gặp." Nghe Hạ Vân nói đến hỏa thiêu man thú lúc, Lôi Long lập tức buông xuống ở trong tay đang đánh mài cốt đao, vụt một chút từ dưới đất đứng lên, sắc mặt đỏ lên nhìn xem Hạ Vân, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Hạ Vân ngươi yên tâm, thú du sự tình liền bao tại trên người của ta, coi như ta A phụ không đi, ta cùng toàn giáp cũng có thể mang một đội người đi bắt chút Chu La thú trở về rắn mỡ." Nhìn xem Lôi Long mặt đỏ lên, Hạ Vân trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được, gia hỏa này đến cùng tại kích động cái gì à? Đạt được Lôi Long cam đoan sau, Hạ Vân liền trở lại chính mình trong động đi ngủ, dù sao hắn ngày mai còn muốn tiếp tục huấn luyện. Sáng sớm hôm sau, tại không có bất luận kẻ nào thúc giục tình huống dưới, Hạ Vân thật sớm rời giường, uống một chút nước sau liền đến ngoài động, nâng lên thạch đầu vòng quanh bộ lạc, bắt đầu chạy. Khi Hạ Vân chạy mười mấy vòng sau, hắn rốt cục thấy được Khoan Thai tới chậm thạch đầu đại thúc, nhìn thấy Hạ Vân đã khiêng thạch đầu vòng quanh bộ lạc chạy sau, thạch đầu đại thúc cũng không có nói cái gì, chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại nhìn một hồi, sau đó trực tiếp quay đầu rời đi. Thạch đầu đại thúc rời đi, cũng không có để Hạ Vân dừng lại, hắn một mực tại cắn răng kiên trì lấy, cho đến trên người chút sức lực cuối cùng bị ép khô, hắn mới buông xuống thạch đầu trở lại trong động, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cảm giác nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Hạ Vân từ trên giường ngồi dậy, đem ngày hôm qua ngâm mình ở vạc đá bên trong những con thú kia ra toàn bộ mò đi ra, xuất ra cốt đao bắt đầu thanh lý gia thú. Cho đến đem tất cả gia thú toàn bộ thanh lý xong, xuất ra đi đặt ở phía ngoài thạch đầu bên trên phơi tốt sau, Hạ Vân cảm giác trong bụng có chút đói khát. Dưới tình huống bình thường, lúc này hẳn là Lôi Long đưa tới cho hắn cháo thuốc. Đang nghĩ ngợi Lôi Long hôm nay làm sao còn không đến, Hạ Vân chuẩn bị đi ra xem một chút. Kết quả hắn vừa ra sân động, đã nhìn thấy Lôi Long trong tay bưng lấy một cái nhỏ thạch quán, lén lén lút lút trốn đến một cái góc, mở ra thạch quán cái nắp, lại từ trong ngực của mình móc ra một cái nhỏ một quán, đem thạch quán bên trong cháo thuốc, cẩn thận dùng một tiểu múc một chút đi ra, phóng tới chính mình một quán bên trong, sau đó lại đem một quán cái nắp đắp kín, cẩn thận giấu ở trong ngực của mình. Lôi Long dùng để múc cháo thuốc một tiểu rất nhỏ, đại khái là một ngụm số lượng. Đối với đây hết thảy Hạ Vân chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không có đi vào trận. Hạ Vân trở lại chính mình trong động, dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên giường, liền đợi đến Lôi Long đến cho chính mình tặng thuốc cháo, hắn cũng muốn nhìn xem gia hỏa này, chờ chút sẽ làm như thế nào biểu hiện. Không bao lâu, Lôi Long bưng chứa cháo thuốc thạch quán, đi vào Hạ Vân trong động. Đem thạch quán phía trên cái nắp mở ra, Lôi Long cẩn thận đem thạch quán đưa cho Hạ Vân, để hắn tranh thủ thời gian uống. Uống xong cháo thuốc sau, Hạ Vân cũng không có sốt ruột đem thạch quán còn cho Lôi Long, chỉ là một mực cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lôi Long trong ngực. Bị Hạ Vân ánh mắt chằm chằm thời gian dài, Lôi Long có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, ngón chân cục xúc móc chạm đất mặt. Lôi Long do dự thật lâu, cuối cùng vẫn lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Hạ Vân nói ra, "Không sai, ta là uống trộm ngươi cháo thuốc, mỗi lần nhiều nhất một ngụm số lượng, xưa nay sẽ không uống nhiều, ngươi muốn thế nào?" "Nói đi, ta đều nhận." Hạ Vân nhìn chằm chằm Lôi Long nhìn thật lâu, nghĩ thầm, hắn từ khi đi vào cái này nguyên thủy thế giới, Lôi Long giá hỏa này đối với mình coi như không tệ. Hạ Vân nhìn xem Lôi Long nói ra, "Cháo thuốc ta mỗi lần có thể phân ngươi một chút, lần sau không cần lại lén lút." Nghe được Hạ Vân sau khi nói xong, Lôi Long một mặt ngạc nhiên nhìn xem Hạ Vân. "Ngươi nói là sự thật? Vậy ngươi mỗi lần định cho ta phân bao nhiêu?" "Hạ Vân, trước ngươi mỗi lần đều uống trộm một muôi, sau đó mỗi lần phân ngươi 3 muôi đi." Hạ Vân cũng nghĩ cho Lôi Long đa phần một chút, nhưng hắn chính mình mỗi lần lấy được số lượng tối đa cũng liền 10 muôi, phân quá nhiều, chính mình liền không đủ. Đang nghe Hạ Vân nói, chính mình mỗi lần có thể phân đến 3 muôi lúc, Lôi Long trực tiếp ôm thạch quán, hoan thiên hỉ địa chạy ra ngoài. Lôi Long rời đi không bao lâu, Hạ Vân liền nghe đến ngoài sơn động trên quảng trường truyền đến từng đợt tiếng hò hét. Đi ra sơn động xem xét, Hạ Vân lúc này mới phát hiện là ra ngoài tìm đầu gấu người trở về. Khiêng đầu gấu người trở về cơ hồ tất cả đều là chiến sĩ, mỗi cái chiến sĩ trên thân đều khiêng một cây, chừng 2 người ôm hết dài hơn 20 mét cây khô thân cây. Mỗi cái chiến sĩ đem trên người mình cây kia cây khô thân cây ném xuống đất sau, liền xoay người hướng phía bộ lạc bên ngoài chạy ra ngoài, cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Những cái kia cây khô thân cây bị ném ở trên quảng trường không bao lâu, Hạ Vân đã nhìn thấy, trong bộ lạc lưu thủ chiến sĩ, trong tay cầm xương chế cự phủ, hướng phía những cái kia cây khô thân cây đi tới. Đông, 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 xương chế cự phủ chém vào những cây kia chơi lên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hạ Vân cũng muốn đi hỗ trợ, có thể dạo qua một vòng xuống tới, hắn mới phát hiện chính mình không thể chém đứt cây khô công cụ. Một mực chờ đến nhanh trời tối lúc, Hạ Vân mới lần nữa nhìn thấy Lôi Long, hắn chỉ có thể xin nhờ Lôi Long đi giúp hắn chế tác một thanh có thể đốn cây cự phủ. Cự phủ chém vào thân cây thanh âm, một mực tiếp tục đến đêm khuya lúc, mới dần dần ngừng lại. Dù sao trong bộ lạc lưu thủ chiến sĩ thực sự quá ít, mà chuyển về tới những cái kia cây khô thân cây lại quá nhiều. Đương dương quang lần nữa chiếu vào hạ bộ lạc lúc, Lôi Long đỉnh lấy 2 cái mắt của thâm, gõ Hạ Vân cửa đá, Hạ Vân vừa mở ra cửa đá, Lôi Long liền đem trong tay chuôi kia chế tác tốt cốt phủ đưa cho Hạ Vân. Hạ Vân vừa định nói chút nói lời cảm tạ lời nói, liền bị Lôi Long ngăn cản. Lôi Long dùng tay chỉ chính mình 2 cái mắt quần thâm, cười khổ nói, vì nắm chặt thời gian đem ngươi muốn cốt phủ chế tác được, ta đêm qua một đêm không ngủ. Hạ Vân chỉ có thể căn dặn Lôi Long về sớm một chút nghỉ ngơi, các loại Lôi Long sau khi đi, Hạ Vân liền khiêng cốt phủ hướng về tiểu quảng trường nơi đó đi tới. Chương 49 mùa mưa trước chuẩn bị 4 chương 49 mùa mưa trước chuẩn bị 4 khi Hạ Vân khiêng Lôi Long cho hắn chế tác thanh kia dịu mới đến quảng trường lúc, cũng có các chiến sĩ khác cầm dịu lần lượt đến. Mọi người giữ im lặng bắt đầu, giơ tay lên bên trong dịu, đối với những cái kia cây khô thân cây chặt đứng lên. Hạ Vân học những chiến sĩ kia dáng vẻ, cách mỗi chừng 1 mét, từ cây khô trên cành cây chặt đi xuống một đoạn, thế nhưng là khi hắn chặt xuống một đoạn sau, những cái kia chiến sĩ khác mỗi người ít nhất đều chặt xuống 3 đoạn, thậm chí nhiều hơn. Hạ Vân có chút hoài nghi, Lôi Long cho hắn chế tác cây búa này, có phải hay không so chiến sĩ khác kém? Tò mò, Hạ Vân cùng một cái trong đó chiến sĩ, lẫn nhau trao đổi trong tay dịu, kết quả hay là ban đầu bộ dáng, Hạ Vân chặt một đoạn, người ta làm theo có thể chặt 3 đoạn. Có chút chưa từ bỏ ý định, Hạ Vân chạy lên tiến đến, đối với cái kia cùng hắn trao đổi qua dịu chiến sĩ nói ra, ngài là nhị cấp chiến sĩ sao? Vì cái gì chặt lên cây đến, ngài nhanh hơn ta nhiều. Cái kia cùng Hạ Vân trao đổi qua dịu chiến sĩ, cười giải thích nói, mặc dù ta hiện tại cũng là nhất cấp chiến sĩ, nhưng là đối với lực lượng vận dụng tuyệt đối so với ngươi mạnh, đừng nhìn ngươi bây giờ cùng nhất cấp chiến sĩ không sai biệt lắm, nếu là thực chiến nói, ngươi tại dưới tay ta đi bất quá 3 cái vừa đi vừa về. Về phần đốn cây, đó là ngươi chặt quá ít. Đối với đầu gỗ hoa văn không có làm qua quan sát, dịu chém vào đầu gỗ góc độ không có theo đầu gỗ hoa văn biến hóa mà biến hóa. Thiếu niên, nhiều chặt điểm đầu gỗ, đối với ngươi về sau có chỗ tốt. Đối với chiến sĩ kia giải thích, Hạ Vân cũng không hoài nghi, những người nguyên thủy này quanh năm cùng những dã thú kia, còn có hung thú vật lộn, nếu bàn về chiến lược, 10 cái chính mình buộc chung một chỗ khả năng cũng đánh không lại người ta. Nhưng bây giờ là đốn cây à, rõ ràng lực lượng của mình cùng chiến sĩ kia so sánh cũng kém không được quá nhiều, nhưng người ta chặt đứng lên chính là nhanh hơn chính mình, khả năng đúng như người ta nói tới, là chính mình chặt quá ít đi. Hạ Vân chỉ có thể vùi đầu tiếp tục đốn cây, có lẽ chém chém, là hắn có thể lý giải chiến sĩ kia nói tới đồ vật. Không biết chặt bao lâu, khi Hạ Vân ngừng suy nghĩ xuống tới nghỉ một lát lúc, quay đầu lại hắn đã nhìn thấy Thạch Đầu Đại Thúc tại phía sau hắn, cười híp mắt nhìn xem chính mình. Hạ Vân vừa định đứng dậy lên tiếng kêu gọi, đã nhìn thấy Thạch Đầu Đại Thúc hướng hắn đi tới. Đi vào Hạ Vân trước người, Thạch Đầu Đại Thúc cũng không có nói thêm cái gì, vỗ vỗ Hạ Vân bả vai, để Hạ Vân tiếp tục đốn cây, sau đó Thạch Đầu Đại Thúc liền xoay người rời đi. Mà hết thể này vừa lúc bị Lôi Long trông thấy. Đợi cho Thạch Đầu Đại Thúc đi xa sau, Lôi Long chạy đến Hạ Vân trước mặt, tại hắn bên thai nhẹ nhàng nói ra, thật rất kỳ quái, cái kia lao biến thái hôm nay tại sao không có huấn luyện ngươi, ngược lại trông thấy ngươi đốn cây sau, cười híp mắt đi. Đối với Lôi Long nghi vấn, Hạ Vân chỉ có thể giải thích nói, Thạch Đầu Đại Thúc đi tới chỉ là vô vô bờ vai của ta, nói cho ta biết, để cho ta tiếp tục đốn cây, sau đó hắn liền đi. Đối với vì cái gì Hạ Vân hôm nay không có bị huấn luyện, Lôi Long cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, hắn tới chính là nói cho Hạ Vân. Hắn cùng toàn giáp lập tức liền muốn tìm người đi bắt Chu La Thú, hôm nay cháo thuốc, chỉ có thể Hạ Vân chính mình đi tìm Vu Công muốn. Lôi Long cùng Hạ Vân sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Hạ Vân tiếp tục vùi đầu đốn cây, một mực chờ đến trong bụng đói khát, hắn mới ngừng lại được. Thả ra trong tay dịu, Hạ Vân hướng phía Vu Công Sơn Động đi đến. Hạ Vân vừa đi vào Vu Công Sơn Động, Vu Công thanh âm giản mua kia lập tức vang lên. Hai tử, cháu ngay tại bên cạnh đống lửa, uống xong cháu phải nắm chặt thời gian trở về đốn cây đi. Vừa rồi Thạch Đầu tới ta chỗ này một chuyến, hắn đối với ngươi đánh giá rất cao. Thạch Đầu nói với ta, hắn huấn luyện nhiều người như vậy, ngươi là người thứ nhất tự động đi huấn luyện, sau đó ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, có không hiểu liền hỏi những người khác, hoặc là tới tìm ta cũng có thể. Hạ Vân nghe vậy, đi đến bên cạnh đống lửa, bưng lên thạch quán bên trong cháo thuốc. Cô Đông, cô Đông. Mấy ngụm liền uống xong bụng. Uống xong cháo thuốc sau, Hạ Vân hướng Vu Công cáo từ rời đi, lần nữa trở lại trên quảng trường chặt lên cây. Hạ Vân một mực chặt tới lúc chạm vào tối, cảm giác cánh tay thực sự không chịu nổi, mới ngừng lại được. Khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, phát hiện nơi xa có nữ nhân cùng tiểu hải, ôm chém vào tốt đuổi, hướng phía giữa sườn núi một cái sơn động thật lớn đi đến. Những nữ nhân kia cùng hải tử trong tay tuổi, đều dùng một chút giản dị dây ra buộc chặt lấy, có ít người đi đến nửa đường dây ra đứt gãy, những cái kia tuổi liền sẽ vẩy rơi. Hạ Vân đi ra phía trước cẩn thận quan sát một chút, những cái kia dây da không có trải qua bất luận cái gì xử lý, đều là tại một chút trên da thú, trực tiếp cắt đi sợi nhỏ. Hạ Vân để vẫn còn tiếp tục chặt đầu gỗ hai cái chiến sĩ, đem tất cả nữ nhân cùng tiểu hài toàn bộ tụ lại đứng lên. Hạ Vân đứng tại cao cao tuổi trồng lên, đối với phía dưới những đứa bé kia cùng các nữ nhân nói ra, mọi người nghe ta nói, trước đó bộ lạc câu cá dùng dây da, cùng bán lộc tác đều là do ta chế tác, hiện tại mọi người dùng để trói tuổi những này dây da, chỉ cần dùng bong bóng mềm, đem phía trên lông tóc cùng thịt nát toàn bộ thanh lý mất, một lần nữa phơi đến nửa có làm hay không loại kia trình độ, sau đó lên trên bôi lên thú dù, lặp đi lặp lại mấy lần sau, những cái kia dây da liền sẽ không thường xuyên đứt gãy. Không có dây da, mọi người cũng có thể lựa chọn một chút tương đối mềm dẻo cỏ khô đến chế tác dây cỏ. Hạ Vân vội vàng để một cái chiến sĩ cho hắn tìm tới một nắm cỏ khô, ngay trước đống tuổi bên dưới những nữ nhân kia cùng hài tử mà xoa lên dây cỏ. Nghe được Hạ Vân sau khi giải thích xong, đống tuổi dưới những nữ nhân kia cùng bọn nhỏ giải tán lập tức, cách rất xa Hạ Vân liền có thể trông thấy có vài nữ nhân cùng hài tử trực tiếp từ chính mình trong động xuất ra một chút cỏ khô ngồi trồn hổm trên mặt đất, học chính mình trước đó dáng vẻ xoa lên dây cỏ. Khi màn đêm phủ xuống thời giờ, Lôi Long cùng toàn giáp hai người rốt cục mang theo một đội người, khiêng ngao ngao hô hoán lên Chu La Thú trở về. Hạ Vân vội vàng đem chính mình dịu thu lại, chạy về trong động, đóng lại cửa đá. Không hắn, tại không có biến thành thú du trước, Chu La Thú hương vị thực sự quá bọt lên. Hạ Vân ngồi tại chính mình trong động, dâng lên một cái nho nhỏ đống lửa, tại ánh lửa chiếu xuống, Hạ Vân ngồi tại bên giường, bắt đầu bệnh lên câu cá dùng dây ra, đây là hắn đáp ứng cho bản thạch tận lực sẽ ở mùa mưa trước đó làm tốt. Hạ Vân nhớ kỹ bản thạch nói qua, hắn thích ăn cá tươi. Hạ Vân liên tiếp chặt 4 ngày đầu gỗ, từ vừa mới bắt đầu hắn chặt một đoạn, người khác có thể chặt 3-4 đoạn, đến bây giờ hắn chặt 2 đoạn, người khác cũng chặt 3-4 đoạn. Tại Hạ Vân xem ra, liền chặt đầu gỗ chuyện này, hắn tối thiểu nhất là tiến bộ. Trong bộ lạc trên quảng trường, đêm qua trở về cuối cùng một nhóm đầu gỗ, ra ngoài tìm kiếm đầu gỗ chiến sĩ cùng người bình thường đều trở về. Hắn phải nắm chắc thời gian đi nhiều chặt một chút, bởi vì đêm qua thủ lĩnh đều đã nói qua, bộ lạc quảng trường bên trên những cái kia đầu gỗ, mọi người chặt tốt sau liền chuyển về chính mình trong động, không cần lại hướng giữa sườn núi cái kia chứa đựng củi trong động rời. Hôm nay sáng sớm, Hạ Vân mở ra cửa đá ra ngoài xem xét, bầu trời âm trầm, không có một tia ánh nắng, trách không được thủ lĩnh đêm qua nói những lời kia. Hạ Vân vội vàng mang theo lưỡi búa, hướng phía tối hôm qua trở về đống kia đầu gỗ chạy tới. Lần này Hạ Vân không có giống trước đó như thế, cách chừng 1 mét chặt một đoạn, hắn trực tiếp chặt thành dài 4 mét một đoạn, định đem đầu gỗ trước trở về chính mình trong động, lại tiến hành chia cắt. Cùng Hạ Vân một dạng dự định rất nhiều người, không đến 3 giờ, trên quảng trường nguyên bản trồng chất như núi đầu gỗ, liền bị bộ lạc người chia cắt không còn. Hạ Vân trong động, trừ ngủ giường, địa phương khác toàn bộ chất đầy đầu gỗ, liền lưu lại cửa ra vào nhóm lửa một khối địa phương. Mặc dù hắn không biết cái này nguyên thủy thế giới mùa mưa sẽ có bao lâu, mùa đông lại sẽ có bao dài, nhưng là nhiều chuẩn bị một chút có thể nhóm lửa đồ vật, luôn luôn không sai. Hạ Vân tại Vu Công trong sơn động uống xong cháo thuốc sau, vừa đi ra sơn động, trên bầu trời liền đã nổi lên như hạt đậu nành giọt mưa. Hạ Vân biết, bộ lạc người nói tới mùa mưa tới. Chương 50 mùa mưa đi câu cá một chương 50 mùa mưa đi câu cá một khi Hạ Vân đi đến chính mình sơn động lúc, mưa bên ngoài thế đã dần dần lớn lên, trên giường ngồi một lát sau, hắn lại lật ra cho lúc trước bàn thạch biên cây kia câu cá dây ra. Căn này dây ra tổng trưởng đại khái tầm chừng 80 thước, hiện tại dây ra chủ thể đã toàn bộ biến tốt, liền vừa đem lưới câu lắp đặt đi, Hạ Vân tìm ra trước đó bàn thạch cho hắn đưa tới cái kia lưới câu, cẩn thận tại dây ra một đầu cột chắc. Sau khi làm xong, Hạ Vân liền nằm ở trên giường ngẩn người. Nằm trên giường có hơn 3 giờ, cảm giác có chút nhàm chán, Hạ Vân từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem trong sơn động tràn đầy đầu gỗ, hắn quyết định cho mình làm một chút một quán chậu gỗ loại hình đồ vật. Nghĩ đến liền làm. Hạ Vân tìm ra trước đó dùng để trẻ củi dịu, xác định rõ chính mình cần bao dài đầu gỗ, sau đó liền dùng dịu chặt đi xuống. Hạ Vân hết thể chặt 10 cái 30cm dày tấc gỗ, cái thứ nhất trước hết làm chậu gỗ đi. Hạ Vân trước dùng dịu đem tấc gỗ hai mặt toàn bộ chặt bình, sau đó hắn ngay tại chặt tốt trên mặt phẳng bắt đầu nhóm lửa, dự định trước dùng hỏa thiêu ra cái đại khái hình dạng, sau đó lại dùng cốt đao đi cẩn thận cắt gọn. Hắn cũng nghĩ qua trực tiếp dùng cốt đao đi tiến hành cắt gọn, thế nhưng là có nhiều chỗ dính đến nhất định đường cong, cốt đao quá thẳng, căn bản không có khả năng hoàn thành. Cái thứ nhất thất gỗ bên trên lửa bắt đầu thiêu đốt sau, Hạ Vân liền bắt đầu cái thứ hai thất gỗ hai mặt chặt bình, một mực làm đến cái thứ năm lúc, hắn mới ngừng lại được. Không phải Hạ Vân không muốn tiếp tục làm, mà là đồng thời chiếu cố năm cái thất gỗ đã là cực hạn của hắn. Những cái kia thất gỗ bên trên sống mái với nhau sẽ không một mực tiếp tục thiêu đốt, Hạ Vân nhất định phải không ngừng đi đến tồi hơi, mới có thể bảo trì bên trong hỏa diễm sẽ không dập tắt. Năm cái thất gỗ vẫn bận sống đến trời tối lúc, Hạ Vân mới đẩy bụi đất dừng lại, lúc này hắn trong động đã tràn đầy sương mù, thất gỗ ở giữa đã bị đốt không sai biệt lắm, còn lại tinh tu sự tình liền chờ ngày mai. Hạ Vân chưa từng nghĩ tới, làm chậu gỗ một bản loại hình đồ vật khó như vậy, may mắn làm thiếu, nếu là nhiều nói, trong động khói không biết lúc nào mới có thể tan đi. Một mực qua chừng 2 giờ, trong động khói mới chậm rãi tan đi, bị khói sặc có chút khó chịu Hạ Vân, trực tiếp cởi y phục xuống, tại ngoài động trong mưa tắm rửa một cái. Tắm rửa xong vừa trở lại trong động mặc vào áo da thú, Hạ Vân đã nhìn thấy xa xa trong màn mưa, một bóng người trong ngực ôm thứ gì, hướng phía hắn sơn động đi tới. Đợi đến xa xa bóng người kia đi đến cửa hang lúc, Hạ Vân mới phát hiện nguyên lai là Cốt Khải, mà trong ngực của hắn còn thỉnh thoảng sẽ phát ra một trận ia ia tiếng kêu, Hạ Vân vội vàng để Cốt Khải cùng một chỗ đến hắn trong động. Nhìn xem Cốt Khải, Hạ Vân một mặt kinh ngạc, nói gấp: "Cốt Khải, ngươi thế mà thật đem quả trứng kia ấp ra tới, nhanh lấy ra nhìn xem là cái gì." Lúc này Hạ Vân cũng không có phát hiện, Cốt Khải mặt đã đen cùng nấy nổi mở dạng, tay của hắn không tự chủ được, hướng phía Cốt Khải trong ngực đưa tới. Hạ Vân tay vừa luồn vào Cốt Khải trong ngực, cũng cảm giác có cái vật nhỏ cắn ngón tay của mình, còn có chút có một chút đau. Ia ia tiếng kêu lần nữa từ Cốt Khải trong ngực truyền ra, Hạ Vân từ Cốt Khải trong ngực rút ra tay của mình, mà trên ngón tay của hắn, cái kia cắn ngón tay hắn tiểu ra hỏa từ đầu đến cuối không có nhả ra, bị Hạ Vân một mạch mang ra ngoài. Hạ Vân cẩn thận quan sát, cái này cắn ngón tay hắn vật nhỏ, cẩn thận quan sát bên dưới, Hạ Vân xác định đây cũng là một loại nào đó ăn thịt loại khủng long. Ngồi ở trên giường, Hạ Vân cẩn thận đẩy ra tiểu khủng long miệng, đem ngón tay của mình rút ra, mà cái kia tiểu khủng long tại không có đồ vật có thể cắn tình huống dưới, mấy lần lại nhảy tới Cốt Khải trong ngực, chui vào hắn áo da thú bên trong, sau đó lại nô ra cái đầu nhỏ đến, trừng mắt tròn căng trong mắt, nhìn xem Hạ Vân. Hạ Vân trong nháy mắt bị tiểu gia hỏa này chọc cười. Cốt Khải nhìn xem Hạ Vân cười không ngừng, sắc mặt lập tức đen lại. Xua mặt nói ra, tiểu gia hỏa này là buổi sáng hôm nay ấp ra, mới ra xác thời điểm, liền ăn hết chính mình nhau thai cùng bỏ trứng, đến bây giờ cũng không có ăn những thứ đồ khác. Vừa mới bắt đầu hắn cũng đã hỏi những người khác, kết quả người ta đều nói cho hắn biết, vừa mới bắt đầu bọn hắn nuôi nấng những cái kia con non, toàn bộ đều là uống thịt cá canh xương hầm. Kết quả hắn trong nhà nhịn thịt cá canh xương hầm sau, tiểu gia hỏa này là một ngụm không uống, đút cho nó thịt khô cũng không ăn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nghe ý kiến của người khác đến tìm Hạ Vân, nhìn xem Hạ Vân có cái gì biện pháp khác. Hắn vì ấp trứng quả trứng này đã hao tốn thời gian lâu như vậy, hiện tại như là đã ấp ra tới, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp nuôi sống nhìn xem. Đợi đến Cốt Khải sau khi nói xong, Hạ Vân nhìn xem Cốt Khải nói ra, vậy ngươi có hay không thử qua cho tiểu gia hỏa này trực tiếp cho ăn thịt tươi? vừa rồi tiểu gia hỏa này cắn ta ngón tay lúc, ta cũng có thể cảm giác được rất nhỏ đau đớn, nói rõ tiểu gia hỏa này hiện tại đã có thể ăn thịt. Cốt Khải một mặt có vẻ khó xử, hiện tại trong bộ lạc cơ bản không có thịt tươi, toàn bộ đều phơi thành thịt khô, muốn ăn thịt tươi chỉ có thể ra ngoài bắt dã thú hoặc là hung thú trở về, nhưng bây giờ đã là mùa mưa, những dã thú kia cùng hung thú đều sớm trốn đến chính mình trong động không ra ngoài. Hạ Vân ngẫm lại cũng là, hôm nay từ Vu Công trong sơn động khi trở về, Hạ Vân phát hiện, liền ngay cả Vu Công lão nhân gia ông ta đã bắt đầu ăn thịt làm, hiện tại còn muốn ăn thịt tươi, chỉ có thể mạo hiểm đi bờ sông câu cá, có lẽ mới có thể. Vừa nghĩ tới câu cá, Hạ Vân lúc này mới nhớ tới, cho lúc trước bản thạch làm cây kia dây ra, hắn vẫn còn chưa qua tới bắt. Nhìn xem Quốc Khải, Hạ Vân vẻ mặt thành thật nói ra, muốn thịt tươi cũng không phải không có cách nào, liền nhìn ngươi có dám hay không ra ngoài mạo hiểm. Ta chỗ này còn có một cây câu cá dùng dây ra, muốn ăn thịt tươi liền phải đi bờ sông liều một phen. Nhìn xem Hạ Vân, Quốc Khải một mặt thấp thỏm nói ra, có thể làm sao? Mặc dù hôm nay mới là mùa mưa ngày đầu tiên, nhưng bây giờ đã cách trời tối không xa, trong sông nước khẳng định tăng, lại đi bờ sông câu cá có thể bị nguy hiểm hay không? Hạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ Quốc Khải trong ngực con non, một mặt bình tĩnh nói, nếu như tiểu gia hỏa này nhất định phải ăn thịt tươi đâu? Chẳng lẽ lại ngươi muốn nhìn lấy tiểu gia hỏa này mới ra sắc liền bị tươi sống chết đói, mà lại nó còn đối với ngươi như thế thân cận, ngươi có thể bỏ được? Nghe được Hạ Vân lời nói sau, Quốc Khải tay nhịn không được luồn vào trong ngực, đối với trốn ở ngực mình cái kia tiểu gia hỏa nhẹ nhàng sờ soạng mấy lần. Sau đó, Hạ Vân đã nhìn thấy Quốc Khải sắc mặt một mực không ngừng biến đổi. Cuối cùng, Quốc Khải nhìn thoáng qua trong ngực ló đầu ra tiểu gia hỏa, hay là hung hăng khẽ cắn răng hàm. Vì nó, liều mạng lập tức, Quốc Khải liền muốn cầm câu cá dùng dây ra đi bờ sông. Hạ Vân trông thấy Quốc Khải cử động sau, lập tức đem hắn ngăn lại, an ủi nói ra, chỉ dựa vào chúng ta hai cái sao được, tối thiểu nhất còn phải tìm mấy cái giúp đỡ, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng có người hỗ trợ.